Chương 536. Viên Thiệu Công Hà Giản, cái kia kèn cờ lạ gì nẹt là cái gì? Chương 536. Viên Thiệu Công Hà Giản, cái kia kèn cờ lạ gì nẹt là cái gì? Tảng sáng, sắp trời dần sáng. Viên Thiệu làm gương cho binh sĩ, dậy sớm hắn dặn dò võ tướng dẫn dắt tướng sĩ ăn cơm, sau đó nhanh chóng tập kết. 15 vạn đại quân ở ngoài thành chế tạo ra vô số động tĩnh. Ở Viên Thiệu dặn dò dưới, các tướng sĩ không chút nào che giấu bất kỳ hành động mang ra tiếng vang. Hơn nữa còn ở đem hết toàn lực chế tạo các loại văn động, dùng để đối với trong thành quân coi giữ cùng bách tính tiến hành tâm tình trên thiết ép. Nhanh chóng hành động ký châu quân, chuẩn bị thỏa đáng sau khi sắc trời đã sáng choang. Cười ở trên chiến mã Viên Thiệu Thương Lang một tiếng rút ra bên hông phối kiếm, hướng về sông Giản chủ thành phương hướng chỉ về hô, toàn quân tấn công. Thừa thế xông lên, công phá Hà Giản. Vang dội quân lệnh thanh dẫn tới một đám các võ tướng dẫn dắt sĩ tốt tùy tùng cao hống. Nhan Lương Văn Sửu hai người lôi kéo cổ họng manh hống. Thừa thế xông lên, công phá Hà Giản. Dường như quần quận giống như sấm vang tiếng gào tụ hợp lại một nơi, rung động toàn bộ thiên địa. 15 vạn đại quân ở đình thai nhức góc tiếng trống bên trong sắp xếp thành trận từ bốn phương tám hướng tấn công. Dựa theo Viên Thiệu sắp xếp, Ký Châu thị tộc thủ hạ nô buộc cùng tộc nhân tạo thành đội ngũ, phối hợp một số ít tinh nhuệ Ký Châu binh trước tiên tấn công. Tiêu hao Hà Giản quân coi giữ sinh lực cùng với khí lực. Luân phiên chiến đấu sau khi, hắn dự bị đội cũng chính là tinh nhuệ nhất đám kia Ký Châu binh, trước khi mặt trời lặn do Nhan Lương Văn Sửu hai cái đại tướng dẫn dắt phát động cuối cùng cũng là mãnh liệt nhất một lần tấn công. Do đó lấy thế lôi đình một lần công phá Hà Giản thành. Giết! Mên ngông quần quận đội ngũ hướng về tường thành phóng đi. Gánh công thành thang mây đội ngũ kéo tốc độ nhanh nhất, phòng ngừa ở tiến lên bên trong gặp trên tường thành hạ xuống mưa tên sát thương. Cưỡi ở trên chiến mã Viên Thiệu, căng thẳng hướng về đầu tường trên nhìn tới. Nhưng mà phát hiện trên tường thành thái độ khác thường, căn bản không có tổ chức sĩ tốt bắn tên. Cầm trong tay đại đao đứng ở một bên Nhan Lương đầy mặt nghi hoặc, suy đoán nói, chẳng lẽ Hà Giản dâu ria rậm rạp thủ tướng bị đại quân thanh thế dọa sợ, liền cơ bản thủ thành phương pháp đều dùng không ra? Văn Sửu hư lạnh nói, vẫn là chúng ta đánh giá cao bọn họ, đều là quân lính tản mạn cùng với sơn tặc giặc có những tên kia, làm sao có khả năng hiểu được quân chính quy làm sao thủ thành, càng không thể biết được quân chính quy các loại chiến pháp. Xem ra lần chiến đấu này sợ là đến buổi trưa, những tặc nhân kia thì sẽ sản sinh đổ nát tư thế, căn bản là không có cách hình thành quá nhiều lực lượng phòng thủ. Ở bên cạnh hai cái võ tướng đàm luận dưới, Viên Thiệu đáy lòng dần thăng thỏa mãn chi tâm. Bản còn kiên kỵ hướng ngôn thủ hạ quân đội sức chiến đấu, nhưng chân chính gặp gỡ tác chiến sau khi mở ra, hắn nhưng yên lòng. Hà Giản quân coi giữ bày ra năng lực, còn lâu mới có được hôm qua mắng thời chiến hậu cao siêu. Đến hiện tại vẫn như cũ không có động tĩnh gì, để hắn ám đạo hai cái thủ tướng nhìn như bị vũ, nhưng năng lực căn bản không hợp cách. Ồ, đó là cái gì? Nhan Lương chỉ vào tường thành sau đột nhiên về phía trước di động mấy cái tròn quản. Cho dù khoảng cách vượt qua 200 bộ, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia năm cái tròn quản nắm giữ đen kịt cửa động. Thủ thành vũ khí. Văn Sửu cau mày, xem ra như là đồ sắt. Nhưng này như vậy đại đồ sắt nhiều lắm sao trầm trọng? Sẽ không phải là? Đốt nhẹ tròm dâu hắn suy đoán nói, đem cái kia gỗ tròn tự đồ sắt ném đến làm lăng cây. Cái kia nhiều lắm tiêu hao tiền tài. Nhan Lương lắc đầu nói, nên không thể. Nếu như muốn làm lăng cây, nên hướng ngang đặt. Mà kẻ địch nhưng là thủ thả. Đến cùng là cái gì vũ khí? Viên Thiệu đồng dạng hiếu kỳ hướng trên tường thành nhìn tới. Cười ở trên chiến mã hắn đẩy mặt nghi hoặc. Đấy lòng hiện lên nghi vấn không so với hai cái võ tướng thiếu. Kiến thức rộng rãi hắn ở trong đầu đem hết toàn lực tìm kiếm tin tức tương quan. Nhưng trong ký ức căn bản cũng không có vật như vậy. Bất luận còn trẻ thời điểm đi đến các nơi hiểu biết, cũng hoặc cấm quân trang bị các loại vũ khí, đều không có như vậy to lớn ống sắt. Hắn cũng không có ở bất kỳ thủ thành cuộc chiến ghi chép bên trong từng thấy vật như vậy. Nghi hoặc không gần như chỉ ở ba cái chủ tướng trong lòng sinh ra, Ý Châu quân cái khác các tướng sĩ đồng dạng lòng sinh nghi hoặc. Vọt tới trước các tướng sĩ cũng không để ý nhiều như vậy, thuận lợi đến tường thành dưới chân, không có gặp bất kỳ chặn đường, bọn họ vô cùng hưng phấn đem thang mây từ từ dựng thẳng lên. Hắc u, hắc u. Cộng đồng hô ký hiệu, các tướng sĩ đem trầm trọng thang mây đồng tâm hiệp lực hướng về đầu tường trên để đi. Ca, ca. Công thành thang mây kẹt ở trên tường thành âm thanh không ngừng vang lên. Ký Châu tinh binh mang đội hô lớn xung phong sau khi, cầm trong tay lưỡi dao sắc đứng ở thang mây trước, chỉ huy thị tộc nô bộc tạo thành đội ngũ trước tiên xung phong. Giết! Nô bộc binh không thể không theo công thành thang mây xông lên phía trên đi. Hướng về xung lên, công phá thành trì hay là còn có một con đường sống, nói không chắc còn có thể thu được một ít phú quý. Nhưng hiện tại sợ hãi không trước, nên đón tất nhiên là Ký Châu tinh binh đổ đao. Không có bất kỳ cái gì khác khả năng. Nô bộc binh lấy ra chịu chết giống như quyết tuyệt khí thế, hai mắt đỏ chót hướng về trên tường thành bọt mạnh mà đi. Đối mặt mãnh liệt mà đến tấn công, trên tường thành quân coi giữ không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa. Gánh trượng Bát Xà Mâu Trương Phi hướng về bên dưới thành nhìn tới, đầy mặt xem thường. Cầm trong tay thanh Long Hiện Nguyệt Đao, Quan Vũ trầm giọng tuyên bố quân lệnh nói, pháo thủ chuẩn bị. Nhét vào. Năm tổ đại pháo quan binh nhanh chóng hành động, nhét vào hỏa dược, đựng vào đạn tháo, nhét thực, một phen bận rộn sau khi làm tốt cuối cùng châm lửa chuẩn bị. Ngoài thành vùng hoang dã, Viên Thiệu cùng Nhan Lương Văn Sửu ba người hướng về đầu tường lên vọng. Những người tặc binh đang bận bịu cái gì? Văn Sửu cau mày nói, lại đem cái đại bóng thép nhét vào trong thùng sắt, để làm gì đồ? Trên mặt hiện lên xem thường vẻ mặt, Văn Sửu nâng lên trường thương chỉ về đầu tường cười nhạo nói, lẽ nào cái kia bóng thép còn có thể chính mình chạy đến? Cái kia hai cái tặc tướng đầu tuyệt đối bị lừa đá, lại muốn ra như vậy rách nát chủ ý. Viên Thiệu cùng Nhan Lương không có lên tiếng. Bọn họ cảm giác sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Tặc binh đối mặt bốn phía mãnh liệt mà tới tấn công, nhưng căn bản không hề bị lay động. Đây tuyệt đối trái với lẽ thường. dựa theo Hứa Tặc ở Tịnh Châu phương diện quân sự biểu hiện, tuyệt đối không thể bị nhiệm như vậy rác rưởi võ tướng thủ thành. Một đạo không ổn cảm giác ở Viên Thiệu đấy lòng đột nhiên sinh thành, làm cho nguyên bản liền đa nghi hắn sống lại nghi ngờ. Một pháo chuẩn bị. Trên tường thành, Quan Vũ cao giọng hạ lệnh. Năm tổ pháo thủ ở chính giữa một pháo ban tổ vạn phần kích động chuẩn bị thỏa đáng. Giết. Thang mây trên nô bộ binh mắt thấy sông lên đầu tường, Quan Vũ vung tay lên, thả. Thử. Một pháo thủ thiêu đốt kích nổ, hỏa dược độc nhất sao hỏa dường như nhanh chóng nhanh như tia chớp nhanh chóng thiêu đốt, trong chớp mắt liền chui vào trong ống pháo. Vành. Một tiếng xưa nay chưa từng có nổ vang từ nòng pháo bên trong đột nhiên bộc phát ra. Đạn pháo bắn ra, dày đặc khói thuốc súng từ nòng pháo bên trong phun ra, hướng bốn phía tràn ngập ra. Sao như vậy? Viên Thiệu cùng dưới trướng chiến mã đồng thời chấn kinh. Hí hí hí. Kinh hoàng bạch mã quay đầu muốn chạy trốn, Viên Thiệu phí hết đại lực khí mới miễn cưỡng cứng ổn. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng khai thiên tích địa giống như động tĩnh ở Ký Châu quân trong trận nổ bể ra đến. Đứng ở vùng hoang dã trên Nhan Lương Văn Sửu hai người cảm giác được đại địa phảng phất đang run rẩy. Chương 537. Thiên lôi hàng thế. Chương 537. Thiên lôi hàng thế. Viên Thiệu dưới trướng chiến mã lại lần nữa chấn kinh, điên cuồng tán loạn. Bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể an ổn sợ hãi bên trong chiến mã. Bạch mã mang theo Viên Thiệu ở bên trong quân trận tán loạn, đánh bơ bốn phía đứng thẳng bất động ở tại chỗ Ký Châu sĩ tốt. Hai pháo chuẩn bị. Trên tường thành, Quan Vũ lại lần nữa giơ lên cao cánh tay ra hiệu. Thả. Vành. Ầm ầm. Dung trời giống như âm thanh lại lần nữa nổ tung, rơi vào Ký Châu quân trong trận đạn tháo, nhấc lên lại một đạo trùng thiên giống như khói thuốc súng. Cuối cùng từ giải ra bên trong lấy lại tinh thần Nhan Lương kinh hại đến biến sắc, cái kia, vậy rốt cuộc là cái gì? Vì sao Hứa Tặc nắm giữ như vậy uy lực vũ khí? Vùng hoang dã trên gió thổi qua, mang đi hai đạo bụi mù, từ từ lộ ra mới vừa bị pháo kích quá địa phương. 50 bộ ở ngoài Nhan Lương nhìn tới, cho dù có chút khoảng cách, vẫn như cũ có thể làm cho hắn rõ ràng nhìn thấy bị nổ ra hố to, cùng với bốn phía bị nổ thành thịt nát thi thể. Chân tay cụt tứ tán, máu tươi nhiễm tận đất vàng. Cái kia hố to gần như có thể mai táng chừng 10 cá nhân. Uy lực khổng lồ như thế, để Nhan Lương nhất thời biến sắc. Sợ hãi từ đáy lòng hiện lên mà lên, sông thẳng trán. Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được, nếu như mới vừa vậy không biết tên vũ khí rơi vào chính mình dưới chân. Khí. Hít vào một ngụm khí lạnh Nhan Lương, phản phất đem không khí bốn phía đều muốn rút khô. Chưa từng có hoảng sợ bao phủ hắn toàn thân, làm cho hắn xoay người đã nghĩ trốn. Nếu như không phải còn lại một tia ý thức, hắn thật sự đã trở thành chim muông tán bên trong một thành viên. Hai cái hố to chu vi còn sống sót Ký Châu sĩ tốt mánh trốn. Căn bản không lo nổi phương hướng. Đã thân là như chim sợ cảnh con bọn họ, cũng lại không chịu được cái kia âm thanh lớn rung động. Hỗn loạn đang nổ chu vi nổi lên bốn phía. Sâu loạn loạn ba Ký Châu sĩ tốt đem quân trận dạo càng ngày càng loạn. Thời gian ngắn ngủi liền đem hỗn loạn từ quân trận bên trong hướng về những phương hướng khác mang đi. Châu Mục đại nhân. Phục hồi tinh thần lại Văn Sửu, một ánh mắt nhìn thấy bị chấn kinh chiến mã mang theo tán loạn biến điệu. Cố nén đáy lòng đối với vậy không biết tên vũ khí chấn động, Văn Sửu xoay người lên ngựa, cầm thương chạy như bay. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Viên Thiệu rốt cục thoát ly không cách nào an ổn xuống bạch mã. Hô, hô. Bị Văn Sửu cứu Viên Thiệu thở hổn hển, trên mặt vẻ mặt sợ hãi căn bản áp chế không nổi. Cái kia, vậy rốt cuộc là cái gì? Quay đầu lại nhìn phía Hà Giản tường thành Viên Thiệu, trong hai mắt mang theo từ lúc sinh ra tới nay sâu sắc nhất sợ hãi. Mới vừa cái kia vũ khí chế tạo ra động tinh quả thực khai thiên tích địa, làm cho hắn hoàn toàn chìm đắm ở trong đó, căn bản là không có cách thoát đi. Hắn bây giờ coi như từ trước kiến thức rộng rãi, vẫn như cũ không thể trung hòa đáy lòng hoảng sợ. Tâm tình so với bốn phía vùi đầu tán loạn sĩ tốt cũng không khá hơn chút nào. Công thành thang mây trên, lập tức xông lên đầu tường nô bộc binh bị phía sau động tĩnh dọa sợ. Quay đầu lại bọn họ nhìn thấy vùng hoang dã trên khói thuốc súng cùng với nổ tung hậu quả, mỗi người đều bị sâu sắc rung động. Dừng lại tấn công bước chân, làm cho bọn họ tiến tới lưỡng nan. Trên tường thành cái kia hai chi còn đang bốc lên khói xanh kèn cỡ lạ gì nè, dưới cái nhìn của bọn họ là cường đại như vậy, lớn đến để bọn họ thậm chí không dám nhìn thẳng. Sợ không phải thần tiên trên trời mới có thể nắm giữ như vậy uy lực vũ khí. Như vậy thần khí há có thể là nhân gian có thể có được đồ vật. Các loại nghi vấn ở đáy lòng phiên giang đảo hải, nô bộ binh môn cương ở công thành thang mây trên không biết làm sao. Tiến thối lương nan. Trên tường thành Quan Vũ căn bản không thèm để ý công thành quân địch hướng đi. Hắn lập tức giơ lên cao cánh tay hạ lệnh, 3, 4, 5 pháo chuẩn bị. Vang dội lời nói tiếng vang lên, làm cho ba tổ pháo binh đồng thời làm tốt chuẩn bị bắn. Thả. Nương theo một tiếng to rõ có lệnh, ba tổ hồng di pháo triển khai bắn một lượt. Vành. So với mới vừa vang dội rất nhiều pháo kích thanh đồng thời vang lên, mang theo nổ tung giống như động tĩnh, lại lần nữa rung động thiên địa. Gây go. Nghe nói động tĩnh Văn Sửu một cái quăng lên sững sờ ở tại chỗ Viên Thiệu, đem đối phương quăng lên lưng ngựa hướng về xa xa lao nhanh. Nhưng mà, từ trên bầu trời lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế hạ xuống một viên đạn tháo, vừa bận rơi vào cách đó không xa. Văn Sửu thậm chí có thể nhìn thấy thổ địa ở trước mắt hắn nổ bể ra đến, nhấc lên một đạo bụi bặm đánh út về phía hắn. Tựa hồ có mưa to gió lớn bình thường hạt mưa rơi vào trên mặt của hắn cùng trên người, đập cho hắn đau đớn. Dưới trướng chiến mã bị đột nhiên xuất hiện to lớn sức mạnh kinh hãi, tầm mắt bị chặn, ngựa mất mong trước. Chiến mã tại chỗ mới ngã xuống. A! Văn Sửu cùng Viên Thiệu đồng thời vang lên tiếng kinh hô, bị bốn phía càng thanh âm hỗn loạn che lấp. Mất đi trọng tâm hai người mạnh mẽ ngã chồng vó ở vùng hoang dã trên. Viên Thiệu kim khôi xuất phi, Văn Sửu vũ khí xuất ném. Hai người trên mặt đất lăn thật một khoảng cách, mới miễn cưỡng dừng lại thân thể. Đầu váng mắt hoa Văn Sửu miễn cưỡng đứng dậy, cả người đều bị bụi bặm bao phủ, làm cho hắn cực kỳ chật vật. Viên Thiệu cũng không khá hơn chút nào. ngồi ở vùng hoang dã trên hắn hai chân như nhũn ra, chạm đều đứng không đứng lên. Mới vừa cái kia nổ tung giống như cảnh tượng liền phát sinh ở bên cạnh hắn. Bất luận thanh thế vẫn là uy lực, toàn bộ dường như sắc bén ngân châm bình thường, chọc thẳng trái tim của hắn, làm cho hắn vô cùng kinh hãi. Trên tường thành, nam tổ pháo binh nhanh chóng nhét vào. Quan Vũ mang đội dựa theo kế hoạch vung tay cao giọng nói, Tịnh Châu tổng đốc hướng Ngôn đại nhân dẫn tới Thiên Lôi hạ phàm, chuyến giết thiên hạ tham quan ô lại, đánh đổ tất cả hương thân cường hảo. Trên tường thành các tướng sĩ tùy tùng cao hống, chỉnh tề như một tiếng gào đồng thời vang lên. So với pháo kích thanh còn muốn càng vang dội càng bao la hơn tiếng gọi hàng sông thẳng mây xanh, phảng phất xé rách bầu trời. Thần sấm trợ lực, Thiên Lôi hạ phàm, chuyến giết tham quan ô lại, tàn sát hương thân cường hảo. Rung động tiếng gào truyền bá ra, lấy Hà Giản thành vì là tâm, hướng về bốn phương tám hướng truyền bá mà đi. Ngoài thành, vốn là hoảng loạn sợ hãi Ký Châu tướng sĩ, bị đột nhiên xuất hiện to rõ tiếng gào lại chấn động. Hà Giản quân coi giữ khí thế cao kháng, là bọn họ chưa từng gặp lớn lao, làm cho bốn phía vây quanh thành trì 15 vạn đại quân, sâu sắc cảm nhận được quân địch tinh thần. Thần sấm, Thiên Lôi, này hai loại vô cùng kỳ diệu đồ vật ở Ký Châu trong quân nhanh chóng truyền bá ra. Vốn là tin thần kính thần Ký Châu người, tin chắc mới vừa chế tạo ra to lớn động tĩnh cùng uy lực thần bí vũ khí, chính là dẫn ra trên trời thần sấm tế tự chi khí. Do đó làm cho hạ xuống Thiên Lôi, đánh chúng bọn họ quân trận. Vùng hoang dã trên năm cái hố to cùng với những người chết đi sĩ tốt, chính là tốt nhất mạnh mẽ nhất chứng minh. Nếu như không phải thần tiên trên trời giúp đỡ, làm sao có khả năng nắm giữ như vậy uy lực kinh người. Tịnh Châu tổng đốc Hướng Ngôn có thể câu thông trên trời thần sấm tin tức lan truyền nhanh chóng, ở Ký Châu quân tướng sĩ bên trong từ từ hình thành nhận thức chung. Đó là một thần nhân, không trêu chọc được. Công thành thang mây trên cứng đờ nô bộc binh nhìn thấy trên tường thành trọm râu dài thủ tướng lại lần nữa giơ lên cao cánh tay, sợ hãi bọn họ không thể kiểm được. Dồn dập thay đổi phương hướng, thẳng đến bên dưới thành xung về. Bất luận công thành thang mây ra tay nắm lưỡi dao sắc đốc chiến tinh binh làm sao chửi tới, nô bộc binh môn cũng không hề bị lay động. Mẹ tiếp, đều cho lão tử trở lại. Tấn công, hướng lên trên tấn công tường thành. Có tinh binh nâng đao chém liền, tại chỗ chém liền phiên hai cái từ công thành thang mây trên chạy xuống nô bộc binh. Chương 538, năm pháo cùng phát, khai thiên tích địa. Chương 538, năm pháo cùng phát, khai thiên tích địa. Câu mẹ ngươi phê. Một người tuổi còn trẻ nô bộc binh vung lên vũ khí trong tay, chặn đi đến từ Ký Châu tinh binh vung chém. Thả ngươi nhảy một cái, từ công thành thang mây trên mẹ xuống. Sau đó ngồi xổm người xuống trở tay một đao bổ tới. Tại chỗ đem Ký Châu tinh binh bắp chân chém nước. A. Ký Châu tinh binh kêu thảm thiết ngã nhào trên đất, máu tươi từ gãy chân bên trong không ngừng phun ra. Các ngươi làm sao không đi trên tường thành đánh những người có thể cấu kết lôi thân người? Người trẻ tuổi đứng dậy nổi giận nói, để chúng ta đi chịu chết, đi tiêu hao những người thủ thành kẻ địch khí lực. Sau đó các ngươi trở lên đi lấy dưới thang cục. Nghĩ tới Mỹ, ông đây mặc kệ. Người trẻ tuổi nâng đao liền chạy. Phàm là có người ngăn cản, hắn liền liều mạng chiến đấu, vì chính mình giết ra một con đường sống. Các anh em, phản mẹ tiếp. Người trẻ tuổi giơ lên cao vũ khí trong tay, vung tay cao giọng nói, ta đoàn kết lên, giết ra ngoài, không còn bị chết tiệt cầu quan phủ nô dịch. Thường ứng người đông đảo, từ công thành thang mây trên nhảy xuống nô buộc binh dồn dập cao gào thét hưởng ứng. Tùy tung người trẻ tuổi hướng ra ngoài giết đi, làm cho vốn là hỗn loạn Ký Châu quân trận trở nên càng hỗn loạn lên. Trên tường thành, cầm trong tay trượng bát xả mâu Trường Phi đẩy mặt xem thường, liền này còn muốn tấn công bọn ta đại nhân tổng đốc quản trị thành trì, thực sự nghĩ tới quá nhiều. Quan Vũ thời khắc quan sát năm tổ pháo binh nhét vào tình huống, phát hiện một loạt rườm rà quá trình sắp tiếp cận kết thúc, hắn lại lần nữa giơ lên cao cánh tay, thoáng chờ đợi sau khi dùng sức vùng dưới. Năm pháo cùng phát, năm tổ pháo binh đồng thời thiêu đốt kiếp nổ. Thử, đặc hưu thiêu đốt thanh làm cho trên tường thành quân coi giữ môn cực kỳ chờ mong vùng hoang dã trên sắp nổ bể ra đến cảnh tượng. Bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hồng di pháo phát huy. Tuy rằng trước tư tưởng đạo viên cho bọn họ truyền đạt quá hồng di pháo đại khái uy lực, nhưng hai nghe cùng mắt thấy hoàn toàn không ở một cái mức độ. Đến từ hồng di pháo thanh thế, sâu sắc ghi dấu ấn vào bọn họ trong xương, cũng không còn cách nào tiêu diệt. Trên tường thành sở hữu sĩ tốt, lấy lãnh địa bên trong nắm giữ như vậy thần kỳ mà uy lực to lớn vũ khí mà tự hào. Cho tới đại nhân tổng đốc câu thông trên trời thần sấm, cùng với hạ xuống tiên lôi việc, thì lại ở tư tưởng đạo viên sớm báo cho dưới, làm cho sở hữu bọn quan binh đều rõ ràng biết, như thế gọi hàng chỉ là vì hù dọa kẻ địch. Thiên hạ căn bản cũng không có bất kỳ thần tiên. Thế gian này chỉ có thể dựa vào chính mình. Tất cả mọi chuyện đều là người làm đi ra. Tất cả mọi chuyện đều cần chính mình nỗ lực phân tiến. Vành. Đại pháo lại lần nữa phóng ra. Vũ môn cùng bắn thanh thế lại lần nữa nhảy bọn, làm cho toàn bộ tường thành phảng phất đều đi theo run rẩy. Trên tường thành bọn quan binh lại lần nữa sâu sắc cảm nhận được hồng di pháo uy lực. Nay còn vẹn vẹn là ngũ môn bắn một lượng, nếu như là bách môn đây, thiên môn đây, vạn môn, muốn đều cũng không dám muốn. Cái kia phải là thế nào một loại hủy thiên diệt địa tồn tại? Đừng nói là người, coi như là núi non sông suối, ở vạn môn hồng di pháo bắn một lượt dưới cũng phải run lẩy bẩy. Hồng di pháo. Trên tường thành quân coi giữ các tướng sĩ chỉnh tề chấn cánh tay hô to. Rộng lớn tiếng gào tụ hợp lại một nơi phóng lên trời, dường như muốn đem toàn bộ Hà Giản thành bầu trời xé rách. Năm phát đạn pháo lại lần nữa rơi vào Ký Châu bên trong quân trận. Vây thành quân trận vốn là dày đặc, ở trên tường thành nô buộc binh ra sức về trốn sau khi, lại lần nữa đem quân trận chen thành một đoàn. Năm viên đạn pháo hạ xuống địa phương, dường như là cảnh tượng nhân gian luyện ngục. Khốc liệt cảnh tượng nổ tung, nhấc lên bụi mù tàn ra, chân tay cụt đâu đâu cũng có. Tán loạn trên mặt đất ruột, còn mang theo trong bụng mỡ có rúm. Nửa con bàn tay từ trên trời rớt lạc, nện ở một cái điên cuồng chạy trốn ký châu quan binh trên đầu, trực tiếp đem vốn là sợ hãi quan binh dọa đến âm thanh sợ hãi. Thần sấm. Nhan Lương cứng ở tại chỗ, ngẩng đầu sững sờ nhìn phía trên thành tường. Chính đang bốc khói thần bí vũ khí, ở trong mắt hắn tràn ngập thần thánh cùng uy nghiêm. Thiên Lôi uy lực mở cho hắn tầm mắt. Từ trước vẫn lấy làm kiêu ngạo cao cường võ nghệ, ở Thiên Lôi trước mặt quả thực không đáng nhắc tới. Từ trước đến giờ kiêu ngạo Nhan Lương, lần thứ nhất cảm nhận được chính mình cũng là thế gian một con run rế. Phàm là bị thiên sét đánh bên trong, chính là dễ như ăn cháo tan xương nát thịt. Vì sao? Tại sao lại như vậy? Vùng hoang dã trên, ngã ngồi trong đất Viên Thiệu đã không còn hùng tâm trang trí. Bốn phía hỗn loạn ký châu tướng sĩ căn bản là không có cách hấp dẫn hắn có bất kỳ chú ý gì. Hắn hết thể chú ý lực toàn bộ rơi vào xa xa trên tường thành. Cái kia năm chi đen thui thần bí vũ khí, dẫn ra ánh mắt của hắn, làm cho trong mắt bốc lên nóng rực vô cùng ánh mắt. Đố kỵ từ hắn đáy lòng sông thẳng chán. Viên Thiệu thực sự không nghĩ ra, chỉ là một cái sơ tặc, tại sao lại chịu đến trời xanh quan tâm? Tuy rằng hắn vẫn như cũ không tin cái gì thần sấm câu chuyện, nhưng đối với cái kia năm chi thần bí mà uy lực to lớn vũ khí, hắn nhưng là dị thường tin chắc. Châu Mục đại nhân, chạy mau a! Văn Sửu từ một bên nhanh chóng chạy đến phụ cận, túi người xuống quăng lên Viên Thiệu, mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, liền nhấc lên đối phương cánh tay, toàn lực lôi kéo hướng xa xa chạy trốn. Ở Văn Sửu nhận thức bên trong, nắm giữ câu thông thần sấm lực lượng quân coi giữ, làm sao có khả năng là bọn họ loại này phàm phu tục tử có thể chiến thắng mạnh mẽ? Trên tường thành không ngừng hạ xuống xét đánh, chính là chứng minh tốt nhất. Mấy lần qua đi ký châu tướng sĩ tuy rằng tử thương một ít, nhưng đối với 15 vạn đại quân tới nói vẫn như cũ bé nhỏ không đáng kể. Có điều, đối với toàn quân tướng sĩ tinh thần cùng với tự tin đả kích, nhưng là cực kỳ chí mạng, thậm chí xưa nay chưa từng có. Bất luận hắn Châu Mục đại nhân nắm giữ ra sao năng lực, cũng không cách nào sẽ đem đại quân tụ hợp nổi đến tiến hành chiến đấu. Tan tác tư thế đã thành, hơn nữa còn là trước nay chưa từng có đổ nát, làm cho hiện tại chỉ có một con đường có thể mà bệnh, chạy. Liều mạng chạy. Mất đi chiến mã Văn Sửu, đem hết toàn lực lôi Viên Thiệu hướng nam chạy trốn. Phàm là có người dám to gan quấy rầy hắn chạy trốn, Văn Sửu liền trực tiếp một đao chém tới. Căn bản không hỏi che ở trước người chính là ai. Trên tường thành, Quan Vũ lại lần nữa hạ lệnh. Nam chi hồng di pháo lại lần nữa bắn một lượt. Điều chỉnh quá góc độ bắn đại pháo, siêu xa tầm bắn vẫn như cũ có thể bao trùm đã chạy trốn tới 300 bộ ở ngoài ký châu đại quân. Ầm ầm ầm. Dung trời tiếng nổ tung bên trong, Văn Sửu càng sợ hãi. Siêu xa tầm bắn làm cho chạy tán loạn bên trong hắn nhận thức đổ nát. Chưa từng gặp như vậy tầm bắn vũ khí, để hắn sâu sắc cảm nhận được, nguyên lai Hà Giản trong thành quân coi giữ từ lâu nắm chắc phần thắng. Đem bọn họ bỏ vào công thành, chính là vì lợi dụng cái kia thần khí mãnh liệt đả kích ký châu tướng sĩ. Bị lôi bị động chạy trốn Viên Thiệu, từ lâu ngây người như phỗng. Càng ngày càng xa trên tường thành, cái kia thần bí vũ khí mỗi cách 30, 40 tức thời gian, liền gầm thét lên rung động thiên địa. Không ngừng có thiên lôi rơi vào hắn bốn phía, nhẹ thì tử thương mấy người, nặng thì tử thương mấy chục người. Thiên lôi uy lực và thanh thế khắp tiến vào Viên Thiệu xương thủy, để hắn suốt đời khó quên. Trên tường thành, Quan Vũ nâng đao hô to, hồng di pháo tiếp tục xạ kích, đem lửa đạn điểm đến về phía trước kéo dài. Dựa theo kế hoạch dự định, kỵ binh theo tá tấn công, đánh lén quân địch. Vang dội quân lệnh thanh lại lần nữa thiêu đốt trên tường thành các tướng sĩ tâm tình. Đánh lén quân địch. Các tướng sĩ chỉnh tề chấn cánh tay hô to, giơ lên cao vũ khí trong tay hò hét bọn họ, đem thiêu đốt tâm tình toàn bộ bày ra mà ra. Toàn thanh ồn ào. Chương 539. Đánh lén, Quan Vũ bắt Nhan Lương. Chương 539. Đánh lén, Quan Vũ bắt Nhan Lương. Đánh lén quân địch. Trên tường thành sơn hô sóng thần giống như tiếng gào truyền bá ra ngoài, rung động thiên địa. Hà Giản trong thành trì, các nhà các hộ bách tính nghe nói tiếng gào truyền đến, cũng theo cao hống. Đặc biệt là trong nhà đứa nhỏ, bất luận nam nữ, toàn bộ vọt tới trong sân, ngửa đầu hướng về giữa bầu trời lôi kéo cổ họng manh hống. Trong thành tâm tình như sôi. Có kẹt. Trầm trọng cổng thành từ từ mở ra, Quan Vũ cầm trong tay thanh Long Nguyệt Nguyệt đao về phía trước mánh chỉ, toàn quân tấn công. Giá. Nương theo hắn đột nhiên giật dây cương một cái, chiến mã dường như tấn lôi bình thường điên cuồng lao ra. Một vạn kỵ binh tùy tùng Quan Vũ Trương Phi hai người lao ra, sau đó dựa theo lúc trước kế hoạch, phân tán ra đến, truy kích tan tác quân địch. Xông lên phía trước nhất Quan Vũ, một ánh mắt liền nhìn đến cứng ở tại chỗ mới vừa phục hồi tinh thần lại đang chuẩn bị xoay người đảo tàu địch tướng. Trên người đối phương khôi giáp quá mức rõ ràng, hết sức rõ ràng khác nhau với ký châu phổ thông sĩ tốt. Tặc tướng đừng chạy. Quan Vũ rồi ngựa vào mạnh, thoát ly chiến trận hắn một người đơn kỵ đuổi theo. Nhan Lương kinh hãi đến biến sắc, tuy rằng cầm trong tay trường đao, nhưng hắn nhưng không có bất kỳ dũng khí xoay người lại đối mặt địch tướng truy kích. Không có chiến mã hắn liều mạng chạy. Ở vùng hoang dã trên không ngừng biến hóa phương hướng, nhưng mà bất luận hắn cố gắng nữa, cũng đánh không lại nắm giữ bốn cái chân chiến mã. Thời gian ngắn ngủi Nhan Lương liền nghe nói phía sau tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Đáng chết. Chửi bới một tiếng, hắn không thể không xoay người lại nhắm mắt tác chiến. Mới vừa giơ lên trong tay trường đao, làm ra chiến đấu phong thái, liền phát hiện trước mắt có một đạo cực kỳ nhanh chóng kỵ đem bóng người nhanh chóng xẹt qua. Không thể. Nhan Lương hai mắt bánh trợn, kinh hãi đến biến sắc. Bùm. Hắn đột nhiên cảm thấy phía sau lưng truyền đến một đạo sức mạnh khổng lồ, cả người nhất thời bay tới đằng trước. Quan Vũ gìm ngựa thu đao, dặn dò sau đó kỵ binh, đem này địch tướng trói, chờ đợi đại nhân tổng đốc trở về xử trí. Hai cái kỵ binh tung người xuống ngựa, gọn gàng nhanh chóng đem Nhan Lương bó cái rắn chắc. Nhị ca, thúc ngựa đến tiếp sau cản đạo trước phi, cầm trong tay trượng bát xà màu chỉ về bị hai cái kỵ binh quăng trên chiến mã tác tướng. Vì sao không trực tiếp bổ kẻ này? Sao còn để lại tính mạng của hắn? Quan Vũ quay lại trường đao trong tay, do sống giao đổi đến lưỡi đao hướng phía dưới, này tác tướng hơi có vũ lực biên cương mặt kia cần trấn thủ biên cương người. có thể phái đi vì ta dân tộc Hán người xuất lực.
Ồ, Trương Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ, lôi chính mình trên cằm cong lên tròm râu nói rằng, vẫn là nhị ca cân nhắc cẩn thận. Công tôn lão ca chính mình ở Liêu Tây mặt kia hơi có cô độc, toàn bộ tặc tướng quá khứ, coi như không giúp được đại ân, cũng có thể vây thương mạnh đánh một phen, cho bình thản sinh hoạt thêm chút ý tứ. Bị kỵ binh đặt tại trên lưng ngựa nhan lương, đầu óc vẫn như cũ ảm đạm, hắn nghe được quãng. Từ lâu không có trước như vậy hùng tâm tráng trí hắn, chỉ có thể tiếp thu tù binh cái này thân phận mới, tiếp tục truy kích. Quan Vũ giơ lên cao thanh long hiển nguyệt đao hạ lệnh, nhớ kỹ, dựa theo kế hoạch chấp hành, làm hết sức tù binh ký châu quân. Dựa theo đại nhân tổng đốc yêu cầu, hô lên chúng ta chính là bách tính đội quân con em khẩu hiệu, tranh thủ thu được càng nhiều ký châu người tán đồng.
Nặng. Các kỵ binh cao giọng hưởng ứng, ở vùng hoang dã trên bọn mạnh truy đuổi gắt gao. Toàn bộ vùng hoang dã tất cả đều là chạy trốn cùng truy kích. Quan Vũ Trương Phi hai người mang đội, giống to tức vũ khí không giết. Vốn là bị thiên lôi vành nát chiến ý cùng tự tin ký châu tướng sĩ, bị kỵ binh một truy càng sợ hãi. Nghe nói có cơ hội mạng sống, cái gì đều không lo nổi, ném vũ khí liền quỳ lạy trong đất. Bất luận trên tường thành cái kia làm người nghe kinh hãi thiên lôi, cũng hoặc vùng hoang dã trên võ trang đầy đủ thiết giáp kỵ binh, đều không đúng bọn họ có thể đối kháng mạnh mẽ. Bọn họ đáy lòng chỉ còn dư lại một ý nghĩ, đầu hàng. Càng ngày càng nhiều ký châu binh ném xuống vũ khí quỳ lạy trong đất, đổ nát tư thế biến thành đầu hàng tư thế. Quan Vũ Trương Phi hai người mang đội thu phu thu tới tay nhuyễn. Ký châu hội binh bên trong không có bất kỳ người nào có can đảm đứng ra cùng bọn họ hai người một trận chiến. Đổ nát tư thế so với hai người tưởng tượng còn muốn dày đặc. Ta liền không đánh qua dễ dàng như vậy trận chiến đấu. Cầm trong tay trượng bát xả mâu, Trương Phi gìm ngựa lắc đầu, nhấc lên cây giáo, hắn thở dài nói, ta bảo bối cây giáo liền giọt máu tươi đều không thấy, chiến đấu liền kết thúc. Nếu là lấy sau đều là loại này chiến đấu, có thể để ta lão Trương sống thế nào? Không chỉ có hắn liên thanh cảm thán, bốn phía kỵ binh đồng dạng cảm khái. Cùng Trương Phi cảm thán không có trượng đánh không giống, các kỵ binh sâu sắc cảm nhận được hồng di pháo mang đến chiến tranh hình thái chuyển biến. Bọn họ những này từ trước cực kỳ lợi hại thiết giáp kỵ binh, ở đại pháo trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ mạnh mẽ có thể nói. Bọn họ vui mừng uy lực như thế lớn lao vũ khí là đại nhân tổng đốc nghiên cứu chế tạo mà ra, mà không phải cái khác chứ hầu. Bằng không hôm nay chiến đấu, bọn họ liền muốn đẩy pháo kích cưỡi ngựa xung phong. Coi như nắm giữ thiên binh tiên tướng giống như khí thế cùng tự tin, cũng không chống cự nổi đại pháo bắn một lượt. Văn Sửu mang theo Viên Thiệu nhanh chóng chạy trốn. Thật vất vả đoạt hai cái ký châu quân lại trên mã, mới làm cho hai người chạy trốn trên tốc độ thăng một cấp bậc. Đã ngây người như phong Viên Thiệu, cả người dường như con rối bình thường. Mặc cho Văn Sửu nắm hắn chiến mã chạy như bay, dùng hết sức lực toàn thân Văn Sửu không dám quay đầu lại, thậm chí không dám sau này nhìn một chút. Hắn giờ phút này sở hữu ý niệm đều ở lại chạy trốn trên, lập tức trở về An Bình Thành còn đến tiếp sau xử lý như thế nào, cái kia chính là Châu Mục cùng cái khác mưu sĩ sự tình. Cho tới thiên lôi nên làm gì ứng đối, hắn đều không muốn suy nghĩ. Cực điểm trốn tránh việc, Văn Sửu hoàn toàn không muốn lại đụng vào liên quan với thiên lôi bất kỳ trí nhớ gì. Hà Giản quân đại thắng tin tức truyền về thành trì. Ở quan phủ tuyên bố quân lệnh dưới, trong thành dân binh đội ngũ nhanh chóng ra khỏi thành, tham dự thu nạp, trông giữ tù binh cùng với quét tước chiến trường hành động. Mên ngông quần quận dân binh đội ngũ ra khỏi thành, nhìn thấy vùng hoang dã trên bị đại pháo nổ ra cái kia lại lớn lại thâm sâu hố đất, mỗi cái vô cùng rung động. Có người hai mắt mánh trừng, có người cằm mở lớn. Vẻ mặt kinh ngạc tuy rằng không giống, nhưng khiếp sợ tâm tình nhưng tương đồng đến không thể lại tương đồng. Ta nắm giữ như vậy thần khí, lo gì thành trì thủ vững không được. Bách tính bên trong có người nhìn chằm chằm pháo khanh than thở. Không đúng. Có người ngắt lời nói, phải nói ai còn dám to gan đến đây tấn công ta đại nhân tổng đốc quản trị thành trì. Tin tức này lan truyền ra ngoài, tuyệt đối đem thiên hạ cái khác chư hầu dọa gần chết. Các loại hưng phấn thảo luận thanh ở dân binh trong đội ngũ nổi lên bốn phía. Vui sướng vẻ mặt tràn ngập mỗi người gò má. Tất cả mọi người tự tin tăng cao giống như tăng lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, nắm giữ hồng di pháo thành trì chính là thiên hạ cứng rắn không thể phá vỡ pháo đài. Bất kể là cái nào chư hầu quân đội đến đây, đều sẽ bị bọn họ bách tính đội quân con em cho làm ngã xuống. Không có bất kỳ cái gì khác khả năng. Thu nạp tù binh, quét tước chiến trường, tụ lại chiến lợi phẩm. Tất cả hành động nhanh chóng tiến hành. Dân binh đội ngũ làm đến khí thế ngất trời. Ký châu quân tù binh ở ban đầu sợ hãi qua đi, tuy rằng bị dân binh đội ngũ áp giải tách ra thành trăm người tiểu đội, nhưng bọn họ nhưng kinh ngạc phát hiện, những người từ trước với bọn hắn tương đồng Hà Giản bất tính, hiện tại lại mỗi cái sắc mặt hường hào. Loại kia đầy mặt hưng phấn tùy tùng quan lại làm việc vẻ mặt cùng nhiệt tình, là bọn họ đời này đều chưa từng thấy mới mẻ cảnh tượng. Chương 540. An Bình Lõa Bảo, Viên Thiệu kinh hai đến biến sắc. Chương 540. An Bình Lõa Bảo, Viên Thiệu kinh hai đến biến sắc. Ký châu vùng hoang dã, Văn Sửu mang theo Viên Thiệu một đường hướng nam lao nhanh. Từ buổi sáng chạy vội tới buổi chiều, mắt thấy mặt trời hướng tây rơi đi. Châu Mục đại nhân, thoáng nghỉ ngơi một chút đi. Văn Sửu lạc đỉnh chiến mã, nhảy xuống sau khi đem Viên Thiệu nâng đỡ mã. Sắp xếp cẩn thận Viên Thiệu, Văn Sửu sai người đánh tới một ít nước, hai tay bê đến Viên Thiệu trước người. Ùng ùng. Tiết hầu khô khốc Viên Thiệu gian nan nuốt xuống một cái miệng nhỏ. Dường như lửa đốt giống như cảm giác ở yết hầu nơi lan tràn ra, làm cho hắn ho khan liên tục. Châu Mục đại nhân. Văn Sửu luống cuống tay chân, nhưng không có bất luận biện pháp gì. Đại nhân kiên trì một chút nữa, lại có thêm 2-3 dặm đường liền có thể trở về An Bình Thành. Tâm trạng nôn nóng bất an Văn Sửu, quay đầu lại nhìn phía phương bắc. Liên tục xác nhận không có truy binh sau khi, hắn mới thoáng an tâm một điểm. Trước hắn mang đội phong trốn, ven đường thu nạp một ít hội đem bại binh, tổ chức lên hơn ngàn người, làm cho hắn miễn cưỡng có chút cảm giác an toàn. Viên Thiệu mặc không lên tiếng, vẫn như cũ ánh mắt đờ đẫn. Văn Sửu đặt ở trong mắt, khó chịu ở đáy lòng. Nghĩ lại vừa nghĩ,
nếu như là hắn thân là chủ tướng gặp như vậy đả kích nặng nề, sợ là trực tiếp hai mắt tối sầm lại, tại chỗ ngã xuống mã. Thoáng nghỉ ngơi sau khi, Văn Sửu đem Viên Thiệu nâng lên trên mã, nhanh chóng tiến lên. Văn Sửu vung lên trong tay roi ngựa hạ lệnh, mặt trời lặn trước, chúng ta muốn trở về An Bình thành. Vang dội quân lệnh tiếng vang lên, hơn ngàn người hội binh nhưng không một người đáp lại. Nặng nghề ở vùng hoang dã trên tràn ngập ra. Văn Sửu cũng không chỉ trích. Loại này dị thường thời khắc, hắn biết rõ tâm tình của tất cả mọi người đã bị ngột ngạt đến cực điểm. Phàm là cửa trách, sợ là trực tiếp thiêu đốt phản loạn nguyên cớ. Hắn vẫn như cũ lôi Viên Thiệu chiến mã, mang đội hướng nam nhanh chóng tiến lên. Mặt trời từ từ hướng tây rơi xuống. An Bình quận vùng hoang dã trên bị màu vàng nóng ánh sáng mặt trời lần tung. Tiến lên bên trong, Văn Sửu rốt cục nhìn đến An Bình chủ thành thò đầu ra. Hô, mọc ra một ngụm trọc khí, hắn chỉ cảm thấy cả người khí lực nhanh chóng giảm xuống. Đợi được vào thành, hắn nhất định phải manh ăn một bữa, cho dù tốt sinh ngủ trên ngủ một giấc. Coi như Thiên Vương lão tử hạ phàm, cũng không cách nào ngăn cản hắn manh ngủ. Thêm chút sức lực nhi, Văn Sửu cao quát, lập tức liền có thể trở về An Bình thành. Trong thành có mỹ thực rượu ngon chờ chúng ta. Khích lệ lời nói thanh không có nhắc lên bất luận rung động gì. Hơn ngàn người đội ngũ vẫn như cũ âm u đầy tử khí. Chiến mã ở vùng hoang dã trên chạy vội, xa xa tường thành từ từ rút ngắn. Mở cửa nhanh, khoảng cách còn có trăm bước, Văn Sửu liền hướng về trên tường thành hô to: Châu Mục đại nhân trở về, mau mau mở cửa thành ra. Nhưng mà tiếng la tuy rằng to rõ, nhưng không có dẫn tới trên tường thành bất kỳ đáp lại. Điều này làm cho Văn Sửu giận dữ. Mẹ kiếp, trên tường thành thủ tướng đây, lao tử là Văn Sửu, ngươi mau mau đứng ra, lao tử mang theo Châu Mục đại nhân trở về. Nếu là thất lễ một phần, lao tử tiến thành sau khi một thương chọc thủng ngươi lồng ngực. Vốn là một bụng tức giận hắn, mắt thấy trên tường thành vẫn như cũ không có đáp lại. Điều này làm cho hắn hét tầm như lôi, mang đội chạy vội tới bên dưới thành. Văn Sửu tay nâng trường đường, vừa muốn mở mắng, nhưng xem một đạo võ trang đầy đủ tuổi trẻ bóng người đứng ra. Tường đoạt sau, người kia ở trên cao nhìn xuống trông lại. Ở hoàng hôn soi sáng bên dưới, Văn Sửu thậm chí cảm thấy được đối phương bị vầng sáng nhiễu. Ngươi là? Nghi hoặc ánh mắt từ trong mắt hắn bắn ra, Văn Sửu ngửa đầu nhìn phía đầu tường. Ở trong ký ức tìm kiếm một phen, nhưng hắn nhưng không có tìm tới cái kia tuổi trẻ tướng lĩnh bất kỳ trí nhớ gì. Bạch, một đạo màu đỏ tươi cờ xí bị trên tường thành tuổi trẻ tướng lĩnh dựng thẳng lên. Đón gió triển khai cờ xí trên, viết một cái Văn Sửu xem không hiểu, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy đến hẳn là chữ Hán tiểu chữ. Bản sơ, lâu rồi không gặp, có khỏe hay không? Sáng sủa âm thanh từ trên tường thành truyền xuống, ngồi trên chiến mã Viên Thiệu đột nhiên run lên. Hắn từ dại ra bên trong phục hồi tinh thần lại, cao mày ngửa đầu nhìn lại. Ôn hòa lại khiêm tốn nụ cười, ở trên tường thành cái kia cầm trong tay đỏ tươi cờ xí tuổi trẻ võ tướng trên mặt tỏa ra. Phản phất đối phương không có võ trang đầy đủ, mà là bạn cũ gặp lại bình thường ấm áp. Ngươi là? Viên Thiệu cao mày. Trên tường thành nắm kỳ đứng thẳng Hứa Ngôn ở trên cao nhìn xuống mỉm cười trả lời, ta chính là Tịnh Châu tổng đốc Hứa Ngôn. Tao Mạnh Đức với Tịnh Châu định tương quặng sắt bên trong, nhờ ta mang cho ngươi lời nói. Bản sơ, mô phỏng theo Tào Tháo ngôn hành cử chỉ, Hứa Ngôn loát trên cằm cũng không tồn tại dâu dê nói rằng, ta ở định tương quặng sắt chờ ngươi đến đây, cộng đồng đảm bảo. Âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng nghe ở Viên Thiệu trong thai nhưng dường như kinh lôi là thế. Ngươi là cái kia Tịnh Châu Hứa Tặc? Giơ tay chỉ về đầu tường, Viên Thiệu mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngươi, ngôn ngữ nói lắp, Viên Thiệu kinh hoàng nhìn phía đầu tường. Nhìn chung quanh một phen, phát hiện càng ngày càng nhiều võ trang đầy đủ bóng người dò ra đầu tường. Ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía hắn, như ưng vọng thử giống như đông đảo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Phản phất mũi tên nhọn bình thường, bắn thủng hắn mới vừa bình phục không lâu tâm tình. Kinh hoàng nổi lên, cưới ở trên chiến mã Viên Thiệu không biết làm sao. Nhưng van trên đầu bắn xuống một cơn mưa tên, hắn sợ là trực tiếp chết thảm tại chỗ. Tịnh Châu Hứa Tặc. Văn Sửu hít vào một ngụm khí lạnh, cánh tay run lên suýt chút nữa không cầm được trường thương. Ngươi có thể nào chiếm cứ An Bình chủ thành? Không thể. Văn Sửu chợt lắc đầu, tuyệt đối không thể. Một tay dùng sức mắt thường, sau đó hướng về đầu tường trên lại lần nữa nhìn chăm chú nhìn lại. Cái kia tuổi trẻ cầm trong tay cờ xí tuổi trẻ võ tướng, vẫn như cũ mặt mỉm cười, đầy mặt ôn hòa. Cờ xí đỏ tươi màu sắc rơi vào Văn Sửu trong mắt, dường như là vô số máu tươi thẩm thấu giống như màu sắc, mang cho hắn không phải chấn động, mà là hoảng sợ. Đến cùng quân Tịnh Châu nắm giữ ra sao sức chiến đấu, mới có thể tại đây giống như thời gian ngắn ngủi công phá tường cao quân nhiều An Bình thành. Liên tưởng đến Hà Giản thành trên thần bí vũ khí, Văn Sửu càng kinh hãi. Chẳng lẽ, cái kia Tịnh Châu Hứa Tặc thật sự có câu thông thiên thần khả năng? Hí. Văn Sửu lại đánh hơi lạnh. Mạnh Đức còn sống sót? Viên Thiệu run run rẩy rẩy mở miệng dò hỏi. Nhưng thấp kém lời nói thanh nhưng không cách nào từ bên dưới thành truyền đến thành trên. Bản sơ, trên tường thành, Hứa Ngôn nói rằng, trước tiên cho ngươi xem dạng đồ vật. Dẫn tới, hắn cũng không quay đầu lại ra lệnh. Hai cái sĩ tốt hai bên trái phải điều khiển một người tóc hai rối bù, cả người bùi bằng máu đen người đi tới tường đoá một bên. Cầm trong tay cờ xí giao cho bên cạnh thân binh, Hứa Ngôn tiến lên một bước, một cái quăng đi tủ bình trong miệng lấp lấy vài rách. Phu thân, Viên Đàm mở miệng hô to. Khàn giọng nhưng cũng to rõ âm thanh ở hoàng hôn chiếu rọi xuống càng hiện ra thế thảm. Ta nhi, bên dưới thành Viên Thiệu hai mắt bánh trợn. Đó là Viên Đàm. Cho dù âm thanh khàn giọng, khuôn mặt dơ loạn, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng nhận biết. Đó là hắn con trưởng đích tôn. Phu thân cứu ta. Viên Đàm kịch liệt dãy rủa. Đùng. Hứa Ngôn một cái tát tát đi, tại chỗ đem Viên Đàm đánh tới miệng phun máu tươi, hàm răng rơi xuống. Viên Thiệu gấp đến xoay quanh, nhưng cũng không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình con trưởng đích tôn bị Hứa Ngôn bắt nạt đánh đập. Hứa Tặc. Viên Thiệu giơ tay hướng về đầu tường trên chỉ đi, phẫn nộ gào thét nói, ta Viên gia cùng ngươi không đội trời chung. Hừ. Trên tường thành, ngưng tay hướng luôn xem thường hừ lạnh nói, Viên gia, ngươi này phản kinh cách đạo nghịch tử, trong lòng còn có nhà. Chương 541. Một mạch Viên Thiệu, thổ huyết ngất. Chương 541. Một mạch Viên Thiệu, thổ huyết ngất. Hướng luôn ở trên cao nhìn xuống lớn tiếng mắng, vì bản thân tư lợi họa loạn triều đình, làm cho triều đình đổ nát, tái dẫn các nơi chư hầu tập kết, cho các ngươi hai cái Viên gia nghịch tử tranh cướp quyền lợi, cuối cùng làm cho thiên hạ tiến vào chư hầu loạn chiến, dân chúng lầm than cục diện. Ngươi này loạn tặc, tất bị xử bí thư tải, vạn thế thoá mạng. Cực kỳ tàn nhẫn tiếng chửi rủa từ trên tường thành như mưa ầm ầm mà xuống. Viên Thiệu khí huyết tại chỗ cuồn cuộn. Hắn cảm giác từ trên tường thành hạ xuống không phải ngôn ngữ, mà là trước tao ngộ loại kia bi lực to lớn thiên lôi. Ở cảm nhận của hắn bên trong, Hoa Quốc gương dân cùng vạn thế thoá mạng hai cái từ này ngữ, so với thiên lôi còn muốn càng lợi hại hơn. Chọc thẳng nội tâm của hắn, đặc biệt là ghi chép tiến vào sách sử. Vậy cũng là bất luận cái nào người hắn đều không thể tiêu tan đau đớn. Ngươi. Cười ở trên chiến mã hắn giơ tay chỉ về đầu tường. Khi đến cả người run hắn, nửa ngày tổ chức không ra một câu phản kích lời nói. Một bên Văn Sửu đội bác quên, Châu Mục đại nhân không được nôn nóng. Đối mặt gấp hỏa công tâm, Viên Thiệu hít sâu mấy hơi thở, tận lực bình phục tâm tình kịch liệt rung động. Nhưng mà, khi hắn lại lần nữa ngẩng đầu hướng về trên tường thành nhìn lại thời điểm, lại phát hiện cái kia hứa tặc lại thương lang một tiếng rút ra một thanh lợi đao. Ở hắn con trai trưởng Viên Đàm trên cổ giơ lên thật cao. Không được. Viên Thiệu hai mắt mánh chừng. Đối phương phải làm gì, hắn có thể lại quá là rõ ràng. Phụ thân. Viên Đàm cảm nhận được tử vong tương lai, dọa đến cất cùng dòng. Trong hai mắt nước mắt không ngừng được chảy xuống chảy, phảng phất vỡ đê bình thường. Hứa Ngôn giơ lên cao lưỡi dao sắc, khép mắt trầm giọng trách mắng, tìm tư lợi mà ngộ có người, phải giết. Bạch. Trong tay đồ đao hạ xuống, tựa như tia chớp nhanh chóng. Đúng tức, Viên Đàm đầu người rơi xuống, nện ở tường đóa lên đạn lên, mang theo tung tóe máu tươi hướng về bên dưới thành rơi đi. Ta nhi, Viên Thiệu tại chỗ đại vỡ, tận mắt nhìn chính mình con trai trưởng chết ở trước mắt, loại kia nỗi đau xé rách tim gan, ở đáy lòng hắn phiên giang đảo hải. Còn chưa tóc bạc, nhưng đưa tóc đen. Như vậy khổ sở, nhân gian khó tìm. Từ trên chiến mã nhảy xuống, Viên Thiệu 43 muốn nâng lên từ đầu tường trên hạ xuống đầu người. Châu Mục đại nhân, Văn Sửu tung người xuống ngựa đuổi theo. Ta đến giúp ngươi. Trên trời hạ xuống đồ vật quá nặng, gặp đánh thương ngươi a. Viên Thiệu không để ý khuyên can, vẫn như cũ hai tay giơ lên cao, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, hết sức chăm chú. Trong mắt nhiệt lệ như vỡ, dường như giạt rào bình thường căn bản không khống chế được. Văn Sửu mắt thấy hạ xuống đầu người muốn nện ở Viên Thiệu trên người, liền đẩy ra đối phương, chính mình đưa tay đón. To lớn quán tính mang đến lực xung kích, nện ở trên cánh tay của hắn, làm cho hắn vô cùng đau nhức. Nhưng cũng may, người kia đầu bị hắn chặn đứng. Ta nhi, Viên Thiệu lảo đảo đi lên trước, hai tay kịch liệt run rẩy phủ đi. Từ Văn Sửu trong tay tiếp nhận đầu lâu, Viên Thiệu càng bị thương. Viên Đàm con mắt vẫn như cũ mở to. Hắn có thể từ trong thần thái đầy đủ cảm nhận được đối phương trước khi chết sợ hãi. Con trai của chính mình ở trước mắt chết không nhắm mắt. Đây là cỡ nào có đủ, cỡ nào khốc liệt. Viên Thiệu nổi giận, chết tiệt hứa tặc. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng về trên tường thành gào thét, lại bị đầu tường trên đột nhiên vang lên liên miên tiếng gào nhấn chìm. Viên Thiệu diệu kế công hà giản, bồi an bình lại thiệt binh. Trên tường thành Vũ Châu các tướng sĩ chỉnh tề chấn cánh tay hô to. Tiếng gào hội tụ một trong số đó lên hướng về bên dưới thành bao phủ mà đi. Phản phất thiên hạ sắc bén nhất vũ khí bình thường, lại lần nữa trùng tỏa Viên Thiệu tâm tình. Khắc khắc khắc. Viên Thiệu kịch liệt ho khan, bị chắn về chửi rủa cùng phẫn nộ, đối với hắn chính mình tạo thành to lớn tương tổn. Đến từ trên tường thành ngôn ngữ tấn công, là hắn đời này gặp mãnh liệt nhất cùng hung ác tập kích. Viên Thiệu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hai chân di động, liền về phía trước ngã chồng vó mà đi. Châu Mục đại nhân, Văn Sửu tay mắt lênh lẹ, vội ba đi phủ. Miễn cưỡng kéo lại không đứng thẳng được đối phương. T. Hô. Hít sâu một cái, phun ra cho khí, Viên Thiệu mới cảm thấy đến thoáng dễ chịu một ít. Trong mắt hắc ám cùng vô số kim tinh từ từ tiêu tan. Hứa tặc, ta Viên Bản Sơ. Lại lần nữa ngưng tụ phẫn nộ cùng nôn ngữ hắn, lại bị trên tường thành vang lên làn sóng thứ hai tiếng gào thốt vệ. Làm hại con trai trưởng bị chém giết. Chính mình thổ huyết gọi ba ba. Vũ Châu các tướng sĩ chỉnh tề cao hống, vô số khinh bị vẻ mặt, phản phất có hình bình thường, tiến vào Viên Thiệu ngưỡng mộ trong ánh mắt. Trong dạ dày cuộn cuộn, xông thẳng lên đầu. Viên Thiệu cũng lại áp chế không nổi. Một cái máu đen đột nhiên phun ra, cả người trong nháy mắt hề bại xuống. Đúng tức, nâng ở hai tay Viên Đàm đầu người rơi vào mặt đất, vội vã ở vùng hoang dã trên mặt đất lăn lộn. Nhiễm phải rất nhiều bụi bặm, cũng lại không thấy rõ khuôn mặt. Châu Mục đại nhân, Văn Sửu kinh hãi đến biến sắc. Đỡ Viên Thiệu hôn mê thân thể, hắn nhanh chóng xoay người lại hạ lệnh, bọn ngươi mau tới. Đem Châu Mục đại nhân nâng lên trên mã, hướng về nghiệp thành lui lại. Ta tự dẫn người đoàn hậu. Quyết tuyệt vẻ mặt ở trên mặt hắn tỏa ra mà ra, Văn Sửu dẫn dắt tướng sĩ nhanh chóng chấp hành. Mấy cái thân binh phủ Viên Thiệu lên ngựa, sau đó cố gắng càng nhanh càng tốt về phía tây phía nam hướng về thoát đi. Văn Sửu cầm lại trường thương, xoay người lên ngựa, ngưỡng chỉ đầu tường, tặc tướng có dám ra khỏi thành cùng một cái nào đó chiến. Rộng lớn tiếng gào ở dưới thành vang lên, Văn Sửu khí thế bạo phát. Hứa Ngôn thu hồi nhìn phía xa xa chạy trốn kỵ binh ánh mắt, cố ý để cho chạy Viên Thiệu, chính là hắn sắp xếp. Hiện tại giết đối phương, không bằng đem hắn thả lại nghiệp thành, khiến cho gây nên càng to lớn hơn nội loạn. Mất đi con trai trưởng Viên Thiệu, lại thêm trọng bệnh, tất nhiên gặp dẫn tới chỉ còn lại Viên Hy cùng Viên Thượng tranh cướp quyền to. Mà mỗi người có chống đỡ văn võ con trước, cũng sẽ phân liệt thành hai cái không chết không thôi trận doanh. do đó chia ra làm hai, căn bản là không có cách ngưng tụ sức mạnh đối kháng dưới tay hắn tướng sĩ, làm cho hắn mang binh xuôi nam có thể trở nên càng thuận lợi, làm hết sức hạ thấp thương vong. Hơn nữa, chia làm hai bộ phận viên gia thế lực, cũng càng lợi cho phân cách đánh tan cùng thu phục, làm cho Ký Châu cùng với Duyện Châu binh lực cùng nhân lực sẽ không bị nặng nề hơn đả kích. Ở hắn chiếm cứ sau khi, có thể càng tốt hơn dẫn dắt bản địa bách tính tiến hành khôi phục sinh sản cùng với các hạng nội chính sự vụ. Được. Trên tường thành, Hứa Ngôn đáp lời. Từ thân binh trong tay tiếp nhận vô song chiến kích, hắn ở trên cao nhìn xuống nói, bản quan vậy thì ra khỏi thành, đánh với ngươi một trận. Hy vọng ngươi đừng kinh hoàng hơn chạy trốn. Văn Sửu trên người đột nhiên run lên. Nhìn thấy đối phương cầm trong tay to lớn chiến kích một khắc đó, hắn tựa hồ cảm giác mình có chút ngông cuồng. Lại muốn khiêu chiến như vậy nhân vật. Nhưng từ trước đến giờ đối với mình võ nghệ nắm giữ tuyệt đối tự tin hắn, nhưng không nghĩ từ bỏ loại này trên trời rơi xuống tuyệt hảo cơ hội. Nếu như có thể tại chỗ đánh chết cái kia ngứa tặc, đối phương thủ hạ đồ tử đồ tôn tất nhiên sụp đổ. Đến thời điểm chỉ cần Châu Mục đại nhân thân thể chuyển được, liền có thể thu hồi Kỳ Châu, phản công Vũ Châu, thậm chí bắt Tịch Châu. Thực lực không chỉ có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, còn có thể trở lên hai tầng lâu. Văn Sửu nhất thời có loại cảm giác, thiên hạ đại thế đều ở hắn trận chiến này bên trong. Hắn cần phải lâm trận chém chi. Cho mình trong bóng tối kích chống tiếp sức, Văn Sửu sắc mặt càng ngày càng kiên định. Quân quân khí huyết khích lệ tâm tình của hắn, chiến ý tăng vọt đến xưa nay chưa từng có trạng thái. Chương 542. Chiến lược phản công, thế như trẻ che. Chương 542. Chiến lược phản công, thế như trẻ che của kẹt. Trầm trọng cổng thành chậm rãi mở ra, Hứa Ngôn đơn kỵ trước tiên lao ra. Tay cầm vô song chiến kích hắn, kéo nhanh nhất mã tốc hướng ngoài thành phóng đi. Đến đúng lúc, Văn Sửu quát lên một tiếng lớn tương tự khởi động chiến mã điên cuồng phóng đi. Dưới cái nhìn của hắn, trước mắt chính là hắn kiếp này chỉ có tuyệt hảo cơ hội. Hắn nhất định phải tóm chặt lấy. Đánh tới hoàn toàn tinh thần, Văn Sửu cưỡi ngựa nhanh chóng đột phá. Trong tay thiết thương xem đúng thời cơ liền bánh đâm mà đi. Cong. Vũ khí va chạm gây nên tiếng kim loại va chạm ở vùng hoang dã trên nổ tung vang lên, làm cho Văn Sửu lỗ tai đều vang lên ong ong. Hai tay miệng hổ bị chấn động cự ma, Văn Sửu nhìn lại, đối phương nhưng mặt không hề cảm xúc. Phản phất mới vừa cái kia không phải vừa nhanh vừa mạnh một lần công kích, mà là sẽ tìm thường có điều sự tình. Điều này làm cho hắn kinh hãi đến biến sắc. Trở lại, Hứa Ngôn rồi ngựa nhằm phía trước, rìm ngựa sau khi quay lại đầu ngựa lại rung. Văn Sửu quay lại đầu ngựa sau khi cẩn thận từng ly từng tí một, lại lần nữa toàn lực phát động. Con con con. Hai mã tương giao sau khi, hai người chiến ở một đoàn. Văn Sửu càng đánh càng sợ. Ở Ký Châu bên trong căn bản không tìm thấy đối thủ hắn, lại bị đối phương liên tục ung dung tấn công, làm cho hắn chỉ có thể bị động phòng thủ. Như gió bình thường dày đặc trường kích tấn công, dường như đem hắn vây quanh ở chính giữa. Tựa hồ có vô số trường kích quay về hắn đánh mạnh. Văn Sửu căn bản không dám có bất kỳ thư giãn, thậm chí hô hấp đều trở nên cực kỳ cẩn thận. Nhưng có bất kỳ sai lầm nào, đối phương trường kích tuyệt đối sẽ không chút do dự lấy đi tính mạng của hắn. 50 tập hợp thoáng qua mà tới, Văn Sửu đã mệt đến thở hổn hển. Nhưng mà, hắn nhìn về phía đối phương, lại phát hiện người ở bạch mã trên kích đem liền cái hít sâu đều không có. Chớ nói chi là vẻ mệt mỏi. Sao có thể có chuyện đó? Văn Sửu ở đấy lòng kinh ngạc thốt lên. Coi như mạnh như Nha Lương, cùng hắn đối chiến 50 tập hợp cũng sẽ đầu đầy mồ hôi. Vậy còn không là liều mạng tác chiến, mà là phổ thông luận võ. Mà trước mắt cái này tuổi trẻ địch tướng, 50 tập hợp căng thẳng đến mức tận cùng đối chọi sau khi, vẫn có thể như vậy hời hợt tương đối, điều này làm cho hắn căn bản không nghĩ ra. Đến cùng đối phương nắm giữ thế nào sức chiến đấu? Không xong rồi. Đế tử Hứa Ngôn một câu nhẹ nhàng lời nói, nhất thời kích thích đến Văn Sửu tâm tình. Có thể nào không được? Văn Sửu chợt quát lên, ta xem là người không được. Xem nào đó phản kích. Hít sâu hai cái hắn, đem sở hữu khí lực toàn bộ dùng ra. Sâu sắc một đòn đâm ra, đem hết toàn lực mở ra sự phản kích của hắn. Dựa theo hắn dự đoán, đối phương tuyệt đối ở cường chống đỡ. Chỉ cần hắn manh chiến đấu 10 cái hiệp, tất nhiên có thể công phá đối phương phòng ngự. Trước đối phương tấn công tuy rằng mãnh liệt, nhưng cũng căn bản không có bất kỳ sát khí. Đó là hắn hoàn toàn xem thường Nguyễn Miên. Để bản tướng đến nói cho ngươi, trên chiến trường không phải ngươi chết chính là ta sống. Văn Sửu một bên ra chiêu một bên quát ẩm, đây mới là nam tử nên có tấn công. Phàm là ra chiêu chính là sát chiêu, tuyệt không có thể có bất kỳ quay về khu vực. Liên tục đâm ra sát chiêu, Văn Sửu chiến ý bao táp. Nhưng mà hắn lại phát hiện đối phương cực kỳ thông dong đường đối. Tuy rằng từ thủ chuyển công, nhưng Văn Sửu áp lực nhưng không giảm phản thăng. Hắn tỉ mỉ nhìn kỹ mấy hiệp, liền càng kinh ngạc. Đối phương phảng phất dò xét đến hắn ra chiêu con đường bình thường. Mỗi lần chiêu thức của hắn mới vừa lên, đối phương trường kích đã chờ đợi ở chính xác phòng thủ con đường trên. Bước bách hắn không thể không mạnh mẽ biến chiêu, nhưng vẫn như cũ sẽ bị đối phương sớm dự đoán. Như vậy năng lực để hắn khó có thể tin tưởng. Sao một cái cường tự tuyệt vời? Được rồi, gần đủ rồi. Tham dò Văn Sửu một phen Hứa Ngôn một bên phòng thủ một bên hờ hững nói rằng, ngươi trình độ cũng chỉ có thể như vậy. Văn Sửu chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đến từ đối phương miệt thị, phản phất mèo vờn chuột bình thường sản sinh tuyệt đối áp chế. Hắn tuy rằng muốn đem hết toàn lực phản kích, nhưng rơi vào đối chọi bên trong hắn căn bản không có dư lực mở miệng. Văn Sửu biết rõ, phàm là hắn hiện tại dám phân tâm mở miệng nói chuyện, tất sẽ bị đối phương đánh bại. Tỷ thí kết thúc. Nương theo một tiếng nhẹ nhàng lời nói vang lên, Văn Sửu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bùm. Ngay lập tức, một tiếng nặng nề âm thanh vang lên, hắn hai cái tay cánh tay liền không tự chủ bị nhấc lên. Vũ khí trong tay tuột tay mà đi, cả người trong cửa mở ra. Mồ hôi lạnh theo gáy của hắn nhỏ xuống, Văn Sửu kinh hãi đến biến sắc. Nguyên lai đối phương vẫn bảo lưu thực lực. Mới vừa như miêu bình thường đang đùa bỡn hắn cái này con chuột, căn bản không có sử dụng toàn lực. bằng không hắn hoàn toàn không có cách nào kiên trì năm hiệp. Sơn hô sóng thần giống như lĩnh ngộ, ở đáy lòng của hắn chấn động ra đến, sâu sắc kích thích tâm tình của hắn, để hắn đầy đủ cảm nhận được đối phương mạnh mẽ đến mức nào. Đùng, Hứa Ngôn trong tay vô song chiến kích do đâm biến đập, trực tiếp đem cương ở trên ngựa Văn Sửu chém xuống, đem hắn trói, thỏa đáng trông coi. Cầm trong tay chiến kích hắn tuyên bố quân lệnh, hai cái đến tiếp sau chạy tới kỵ đem tung người xuống ngựa, cầm trong tay dây thừng đem Văn Sửu bó cái rắn chắc. Bị hai cái kỵ binh đè lại, Văn Sửu càng kinh hãi. Chiến thắng hắn người trẻ tuổi thu thả như thường, tuyệt đối đến hắn không cách nào với tới cao cường. Ánh mắt phức tạp ở trong mắt hắn hiện lên, Văn Sửu nhìn về phía rồi ngựa trở về thành trì tuổi trẻ kích tướng, đáy lòng đồ sinh rất nhiều tân cảm xúc. Thường Sơn, Trung Sơn, Bột Hải tấn công ba quận ký châu quân, ở công thành tác chiến thời gian gặp đồng dạng hồng di pháo vây kích, không có bất kỳ bất ngờ, tam quân đồng dạng đổ nát. Bất luận đại pháo thanh thế vẫn là uy lực, đều không đúng phổ thông sĩ tốt có thể chống đối lớn lao. Trước nay chưa từng có giống như tấn công, làm cho ký châu tướng sĩ căn bản là không có cách nhấc lên bất kỳ tác chiến tâm ý đổ nát tư thế, đồng thời chính là không thể cứu vãn. Ba địa quân coi giữ dựa theo Hứa Ngôn trước trận chiến sắp xếp, mang binh ra khỏi thành thừa thắng xông lên. Tù binh nhiều vô số kể, không có nhiều hơn giết chóc quân coi giữ, dẫn dắt bản địa dân binh đem hết toàn lực thu nạp tù binh. Thu được vật tư càng là nhiều đến trong thời gian ngắn kiểm kê có đến đây. Ba quận bên trong nữ tử lão nhân hải tử cũng gia nhập hỗ trợ trong hàng ngũ. Theo quan lại làm bọn họ đủ khả năng sự tình. Rất nhiều nữ tử tùy tùng Tịnh Châu đến đây trợ giúp tài vụ nữ lại tiến hành kiểm kê cùng với đăng ký vào sách công tác. Tịnh Châu tài vụ nữ lại môn giả dặn, để ký châu bọn nữ tử nhìn thấy tăng lên trên con đường. Nữ lại môn chịu đến cái khác quan lại tôn trọng. Thân là nam tử sĩ tốt thấy nữ lại đồng dạng muốn hành lễ. Loại này căn bản chưa từng thấy cảnh tượng, làm cho ký châu bọn nữ tử nhận thức sản sinh trời đất xoay vần giống như biến cách. Các nàng cũng muốn điên cuồng học tập, các nàng cũng muốn tiến vào quan phủ bên trong, vì là đại nhân tổng đốc xuất lực, thông qua chính mình nỗ lực phân tiến, thu được người khác tán thành, thu được càng nhiều người tôn trọng. Nỗ lực ý nghĩ ở mỗi cái ký châu nữ tử đáy lòng sinh thành, đặc biệt là tuổi trẻ nữ tử cùng với còn nhỏ tuổi nữ hài, các nàng cực kỳ chờ đợi trường công nhanh chóng xây dựng lên, thật có thể tiến vào bên trong điên cuồng học tập, tranh thủ dùng các loại tiên tiến tri thức thay đổi vận mệnh của chính mình, cũng trở thành một cái nữ lại thậm chí nữ quan, vì là đại nhân tổng đốc giải cứu thiên hạ nghèo khổ bách tính sự nghiệp góp một biên lệch. Ba quận giải quyết quân địch sau khi, liền dựa theo kế hoạch xuôi nam triển khai phản công. Thường Sơn công Triệu Quốc, Trung Sơn công Cự Lộc, Bột Hải động Thanh Hà. Đại quân xuôi nam tư thế dường như phá trúc. Ba địa chỉ bên trong huyện thành nghe tiếng mà hàng, đã bị dành thời gian binh lực thành nhỏ, căn bản là không có cách ngăn cản đại quân phản công. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, ba địa mấy tòa thành trì bị phá. Chương 543, chiếm cứ ba quận, ký châu biến thiên. Chương 543, chiếm cứ ba quận, ký châu biến thiên. Ba địa chủ thành, ký châu quan lại cùng với bản địa thị tộc, nghe nói tin tức sau khi cũng lại không kiềm chế nổi, dồn dập thu nạp tiền hàng, mang tới người nhà hướng nam chạy trốn. Cái gì đều không lo nổi bọn họ xa xứ, trừ sở hữu cố định tài sản, chỉ vì có thể tiếp tục sống tiếp. Nếu như thành trì bị U Châu quân phá, bọn họ những ngày chống đỡ Viên Thiệu người tuyệt đối không có quả ngon ăn. Lưu vong làn sóng ở ba địa bên trong nhấc lên, nhưng đi bộ đội ngũ tốc độ nhưng phi thường chậm chậm. Cứ việc có một ít xe ngựa tồn tại, cũng đều là kéo tiền hàng sử dụng, làm cho đội ngũ hướng nam xuất phát tiến triển thật chậm. U Châu kỵ binh nhanh chóng cơ động, thời gian ngắn ngủi liền đuổi theo các nơi chạy trốn đội ngũ. Dù sao những người đội ngũ mang theo rất nhiều tiền hàng, chỉ có thể lựa chọn đi quan đạo. Bằng không trầm trọng tiền hàng thì sẽ để xe ngựa không cách nào hành động. Kỵ binh chạy tới, ký châu quan lại cùng thị tộc lại lần nữa đổ nát. Chim muông tán bọn họ không lo nổi lượng lớn tiền hàng, thậm chí không lo nổi chính mình lão nhân cùng tử nữ. Chạy trốn ở vùng hoang dã trên không ngừng trình diễn, nguy nan bên trong nhân tính hiện lộ hết. Bỏ vợ bỏ con là điều chắc chắn. Tha quan ô lại cùng hương thân cường hào đem mình nhất là ích kỷ một mặt toàn bộ bày ra. Mấy chi U Châu đội kỵ binh ngũ dựa theo kế hoạch, chỉ lấy tiền hàng không thu người. Những người tham quan ô lại cùng hương thân cường hào coi như chạy trốn, cũng không có uy hiếp gì. Lưu lại bọn họ tiền hàng tiến hành đến tiếp sau xây dựng, mới là chuyện khẩn yếu nhất. Ba tòa chủ thành đại đổ nát, bản địa dân chúng mở cửa thành ra, nên tiếp U Châu đội ngũ vào thành. Từ lúc trong thành truyền bá ra tin tức, để ba địa dân chúng bay về U Châu đội ngũ vỗ tay hoan nền. Ngoài cửa thành, tiếng hoan hô nối liền mạnh. Bản địa dân chúng rốt cục nên đón chính mình vươn mình lữ trình. Các chi U Châu đội ngũ nhanh chóng vào thành, trong thời gian ngắn nhất ban bố an dân chính lệnh. Từng nhà phát lương, xử trảm nhân cơ hội quấy rối lưu manh. Ba địa chủ thành trong nháy mắt thay đổi dáng dấp. Bách tính đội quân con em danh tiếng truyền vào mỗi cái ký châu bách tính trong hai. Những người tinh nhuệ sĩ tốt hành động xem ở mỗi người trong mắt, làm cho bản địa bách tính dị thường an tâm. Đặc biệt là trong đội ngũ dân binh, tháo ký châu phương ngôn, để bọn họ càng an tâm. Những người không chỉ có là lão hương, hơn nữa còn là tương lai có thể trở thành quân chủ lực quân dự bị. Điều này làm cho ba địa dân chúng nhìn thấy tăng lên trên con đường, tràn ngập chờ mong bọn họ cũng muốn đợi được tân quan phủ trưng bình cơ hội. Do đó một bước lên trời, trở thành đi theo Tịnh Châu đại nhân tổng đốc tinh nhuệ tướng sĩ. Ba địa chiếm lĩnh công tác nhanh chóng đẩy mạnh. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, toàn cảnh đều phá, cũng không còn bất kỳ thành trì có thể thủ vững. Toàn bộ trở thành hướng luôn quản trị địa bàn. Dân tâm hướng về, tất cả chính lệnh thực thi trình độ nhanh đến không thể nào tưởng tượng được. Bản địa dân chúng lại lần nữa sâu sắc cảm nhận được, nắm giữ một cái vì là bách tính làm thực sự tân quan phủ, đối với bọn họ sinh hoạt là có cỡ nào thay đổi to lớn. Quả thực trời đất xoay vần. Tân quan phủ đầu tiên mang theo bản địa bách tính đẩy ngã những người xa hoa phủ đệ. Tham dự dân chúng hoàn toàn vỗ tay bảo hay. sau đó quan phủ tịch thu kiểm số tham quan ô lại cùng hương thân cường hào tài sản. Toàn bộ kiểm kê sau khi đăng ký vào sách. Một phen không ngày không đêm bận rộn sau khi, kiểm kê đi ra của cải số lượng cực kỳ kinh người. Cho dù đã gặp sóng to gió lớn những người hứa ngôn thủ hạ thành viên trọng yếu, vẫn như cũ đối với Tịnh Châu thế gia cùng các quan lại phú thứ cảm thấy khiếp sợ. Ký Châu vị trí bình nguyên, nhân khẩu đông đảo. Sáng tạo của cải càng là so với Tịnh Châu cùng Vũ Châu tính gộp lại còn nhiều hơn trên quá nhiều. Ký Châu ba quận thế gia quy mô cùng với khống chế của cải số lượng, quả thực là Vũ Châu cùng Tịnh Châu sở hữu thế gia toàn bộ tính gộp lại, vẫn như cũ không cách nào so với lớn lao. Điều này cũng đại diện cho Ký Châu thế gia cùng quan lại, ở bản địa bách tính trên người đến cùng cướp đoạt bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Bản địa dân chúng đồng dạng khiếp sợ Vu thị tộc phú thứ. Các loại bọn họ căn bản chưa từng thấy, thậm chí nghe đều chưa từng nghe tới kỳ chân dị bảo, ở trên đường cái bày ra ra, sâu sắc rung động ánh mắt của bọn họ. Cũng càng kích thích bản địa bách tính tâm tình, làm cho đánh cường hào tiếng hô rung trời. Ba địa dân chúng liền đạo đáng tiếc. Phàm là có cơ hội, bọn họ nhất định phải đem những người chết tiệt tham quan ố lại cùng hương thân cường hào giữ lại. Sau đó vào chỗ chết đánh. Lột những người cầu tạc ra, đều không đủ để tiêu trừ bọn họ đáy lòng oán hận cùng với phẫn nộ. Xử lý xong của cải, ba địa quan phủ nhanh chóng truyền đạt tân chính lệnh. Ngay tại chỗ mộ binh thanh niên trai tráng dân binh, thành lập bản địa dân binh đội ngũ, biểu hiện tốt sau đó có thể tiến vào đại nhân tổng đốc thủ hạ quân chính quy. Như vậy tin tức một khi tuyên bố, nhất thời thiêu đốt ba địa bách tính tâm tình. Người trẻ tuổi toàn bộ sôi trào, người người đều muốn gia nhập quân đội, muốn tùy tùng hướng luôn đánh cường hào giết tham quan. Đây là bọn hắn nằm mơ cũng muốn làm việc sự tình. Một phen chân tuyển sau khi ba địa dân binh đội ngũ thành lập, tuyển chọn thanh niên trai tráng vô cùng hưng phấn, không có tuyển chọn thì lại vạn phần thất lạc. Có điều ba địa quan phủ tuyên bố chính lệnh bên trong, đến tiếp sau còn có các loại thợ thủ công mộ binh hoạt động, làm cho lạc tuyển đám thanh niên trai tráng nín một hơi. Nhất định phải tại đến tiếp sau cái khác mộ binh hoạt động bên trong bị tuyển chọn. Đám thanh niên trai tráng trong bóng tối xin thể, tất nhiên muốn ở mỗi ngày buổi tối tăng cường rất nhiều rèn luyện chính mình hoạt động, tranh thủ trở nên càng ưu tú, tranh thủ so với những người khác ưu tú. Nhà nhà người trẻ tuổi đều đang len lén rèn luyện chính mình. Trong bóng tối nỗ lực bầu không khí đột nhiên bao phủ ba quận sở hữu thành trì. Sở hữu trị bên trong không người không nỗ lực. Một đội kỵ binh mang theo vẫn như cũ hôn mê Viên Thiệu về phía tây bắc chạy đội. Các anh em, thân binh đội trưởng dùng thanh âm khàn khàn tận lực phát lệnh nói, kiên trì một chút nữa. Nghiệp thành ngay ở cách đó không xa, chỉ cần vào thành, chúng ta liền có cơ hội rất nghỉ ngơi một chút. Mang đội tiếp tục chạy như bay, thành trì ở phía xa thò đầu ra, chỉ còn dư lại mấy chục người đội kỵ binh ngũ, người người vô cùng mệt mỏi. Thậm chí có người đã cảm thấy đến trời đất quay cuồng, nếu như không phải cuối cùng một tia ý thức ở chống đỡ, sợ là từ lâu ngã xuống khỏi mã. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, đại địa bắt đầu run rẩy. Kỵ binh tiểu đội không người không sợ hãi. Tràn đầy ánh mắt hoảng sợ hướng về càng phía tây phương hướng nhìn tới, một trận phóng lên trời bụi mù tràn ngập ra, sâu sắc rung động mỗi người ánh mắt. Kỵ binh. Thân binh tiểu đội trưởng hai mắt mánh trừng. Rất xa, hắn lại liếu vọng đến đạo kia cực kỳ đỏ tươi cờ xí lay động. Là Tịnh Châu hứa tặc thủ hạ quân đội. Trong đội ngũ có người kinh ngạc thốt lên. Chúng ta chạy mau. Nghiệp thành sợ là cũng bị vây nuốt. Kỵ binh tiểu đội tại chỗ đại loạn, đều cho lão tử dừng lại. Thân binh đội trưởng rút dao quát, hiện tại chúng ta có thể đi chỗ nào? Là ngươi có thể lực, vẫn là hắn có thể chạy trốn? Tiếng giống giận dữ làm cho những người khác hoảng loạn tâm tình thoáng hạ thấp, một lần nữa trở về an ổn. Chúng ta hiện tại coi như xoay người bỏ chạy, cũng sẽ bị quân địch kỵ binh truy kích. Thân binh đội trưởng giải thích, không bao nhiêu thể lực chúng ta, tuyệt đối không chạy nổi những người tinh nhuệ kỵ binh. Càng không cần phải nói hiện tại Ký Châu đại loạn, không biết lúc nào liền muốn đối mặt truy binh vây quét. Các kỵ binh liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy đến thân binh đội trưởng nói rất đúng. Trước mắt, chúng ta chỉ có nhắm mắt hướng về Nghiệp thành phương hướng xung. Thân binh đội trưởng mở miệng nói, tranh thủ vào thành, mới có thể hoan đến một cái nghỉ ngơi thời cơ. Chương 544. Thế tử tranh chấp, viên gia nội loạn. Chương 544. Thế tử tranh chấp, viên gia nội loạn. Tiểu đội kỵ binh cũng tuyển, bọn họ tùy tùng thân binh đội trưởng hướng về Nghiệp thành phương hướng mạnh. Chỉ cần đi vào thành trì, mang về Viên Thiệu bọn họ vẫn có thể thu được vinh hoa phú quý. Nhưng nếu như hướng nam tiếp tục chạy tán loạn, nhưng lại không biết muốn đối mặt thế nào tình huống. Dù sao Duyện Châu mặt kia tuy là vì Viên Thiệu trên danh nghĩa lãnh địa, nhưng bản địa quan lại cùng thế gia nhà giàu nhìn thấy Viên Thiệu hiện tại trạng thái, còn không biết sẽ sinh ra thế nào dị tâm. 20-30 người đội ngũ hướng về Nghiệp thành cưỡi ngựa bật mạnh. Thành trì tây bắc chết, Tịnh Châu thám báo nhanh chóng rủi ngựa trở về. Tướng quân đại nhân, phát hiện một tiểu đội Ký Châu kỵ binh chính liều mạng đi đến Nghiệp thành, hẳn là tiền tuyến tan tác hạ xuống kỵ binh. Hơn nữa bọn họ còn ôm một người mặc màu vàng khôi giáp người, thân phận tất nhiên không thấp. Cưỡi ở trên chiến mã Ngụy Duyên nghe nói thám báo bẩm báo sau khi, thoáng suy tư liền hạ lệnh, không được chặn lại. Thả cái kia kỵ binh tiểu đội vào thành, có thể từ An Bình phương hướng trốn về, giải thích đại nhân tổng đốc cố ý thả. Bằng không, lấy Vũ Châu kỵ binh chi lợi, làm sao có khả năng để một nhánh kỵ binh tiểu đội chạy trốn? Mặc kệ bọn họ, chúng ta dựa theo lúc trước kế hoạch chấp hành, cấp tốc triển khai trận hình, vây quanh thành trì đông nam bắc ba phương hướng. Vì tam quyết nhất, hai vạn Tịnh Châu kỵ binh nhanh chóng hành động, dựa theo Ngụy Duyên quân lệnh chấp hành. Rốt cục có thể mang binh xuất chiến, mà không phải ở lại Tịnh Châu làm phát triển, Ngụy Duyên kích động đến cả người run rẩy. Hắn là hy vọng giường nào trong thành có địch tướng lao ra thành đến cùng hắn đối chiến một phen. Có điều, thân là chủ soái hắn lại sợ thủ hạ các tướng sĩ tổn thương, càng hy vọng Nghiệp thành ở bên trong hữu hỏa ngoại xâm bên trong chính mình đổ nát. Trương Liêu từ hoàng hai người mang binh hướng về thành trì mặt khác hai cái phương hướng vây quanh. Bọn họ cùng Ngụy Duyên tạo thành võ tướng đội hình, làm cho Tịnh Châu các tướng sĩ rất có tự tin. Quân Tịnh Châu trên dưới toàn bộ dốc hết khí lực, muốn ở đây thứ trong chiến đấu kiến công lập nghiệp. Bọn họ cũng không muốn bị U Châu quân làm hạ thấp đi. Bọn họ muốn hướng về những châu khác quận tướng sĩ chứng minh, bọn họ quân Tịnh Châu mới là đại nhân tổng đốc tinh nhuệ nhất bộ hạ. Thời gian ngắn ngủi, kỵ binh liền đem lớn lao nghiệp thành vây lên ba phương hướng. Trên tường thành, thủ tướng nhìn phía vùng hoang dã. Quân địch tinh nhuệ trình độ để bọn họ sợ hãi. Đang ở nghiệp thành loại này có Tịnh Châu cùng U Châu bảo vệ nội địa thành trì, bọn họ căn bản là chưa từng thấy biên cương trên tàn khốc tranh đấu. Lần trước chính thức tác chiến vẫn là khăn vàng tạo phản thời gian. Tin tức nhanh chóng lan truyền tiến vào trong thành trì, Lưu Thủ Viên Hy cùng Viên Thượng hai người lục tục nhận được. Viên Thượng tuổi tác khá nhỏ, căn bản không có bất kỳ chủ ý, mẹ của hắn thì bị đột nhiên xuất hiện quân địch dọa đến sáu hồn vô chủ. Nội vã gọi mưu sĩ thẩm phối thương nghị. Phủ đệ trong đại sảnh, thẩm phối cao mày. Quân Tịnh Châu đột nhiên đến, để hắn cảm nhận được uy hiếp. Đây là Tịnh Châu hứa tặc kích ta đường lui cử chỉ. Phân tích lời nói thanh mới vừa vang lên, liền bị phủ đệ trong sân vang lên rối loạn tương bừng đánh gãy. Đệ nhanh, mau mau tránh ra. Viên phu nhân ngẩng đầu nhìn tới, một đội binh sĩ hóa trang người dơ lên một bóng người nhanh chóng chạy tới. Phong trần mệt mỏi dáng dấp, cả người tất cả đều là cho bụi, thậm chí còn có máu đen. Như vậy cảnh tượng sợ hãi đến nàng đội vã che miệng, suýt chút nữa liền thất thanh kêu sợ hãi. Châu mục đại nhân, thẩm phối thấy rõ cái kia đội sĩ tốt ôm vào trong đại sảnh rất vàng, do đó suy đoán ra cái kia tóc hai bù xù dường như sơn dã chi nhân thân phận chân chính. Làm sao có khả năng? Viên phu nhân kinh ngạc thốt lên. Liên đội vàng đứng lên nàng chạy chậm phóng đi. Nam giáp ở một bên, xác định là Viên Thiệu, nàng cái gì đều không lo nổi, đội vã đi lao đối phương tràn đầy cho bụi cùng vết máu gò má. Căng thẳng cùng kinh hoàng tâm tình ở trong đại sảnh tràn ngập ra, dẫn tới tuổi tác còn nhỏ Viên Thượng run lẩy bẩy. Trốn ở chỗ ngồi bên trong không dám thò đầu ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thẩm phối cao mày dò hỏi. Thân binh đội trưởng rõ ràng mười mươi, đem Hà Giản cùng với An Bình Thành trước chuyện đã xảy ra kể ra mà ra. Thiên Lôi, có thể câu thông thần sấm. Thẩm phối lông mày nhảy lại nhảy. Nếu như không phải trước mắt ghé xịu Châu Mục đại nhân, cùng với cái khác sĩ tốt toàn bộ tán thành thân binh đội trưởng nói, hắn sợ là trực tiếp muốn đem này đội trưởng sai người chém. Trong thiên hạ tuy có thần quỷ việc, nhưng có thể câu thông thần sấm, làm cho Thiên Lôi hạ xuống đánh trúng quân đội. Chuyện như vậy làm sao có khả năng? Thẩm phối tâm trạng bất bí bất định, tâm tình kịch liệt gợn sóng. Có điều, mấy đạo tin tức xấu bên trong còn có một đạo tin tức tốt. Hơn nữa là thật đến không thể tốt hơn tin tức. Trưởng tử Viên đang bị chém. Hơn nữa, Châu Mục đại nhân còn thân hãm hôn mê bên trong. Như vậy thời cơ, tự nhiên là tuổi nhỏ Viên Thượng kế thừa đại vị thời gian. Trong đầu nhanh chóng vận chuyển, hắn nhanh chóng cấu tứ Viên Thượng thượng vị con đường. Đem nên lôi kéo trong thành văn võ quan chức danh sách, ở trong lòng nhanh chóng trải qua một lần. Lại chuẩn bị hai cái kế sách đối phó trong thành Viên Hy. Thẩm phối trong thời gian ngắn nhất cấu tứ thật tất cả. Binh lui một đám thân binh, hắn đi đến phu nhân bên cạnh thấp giọng kể ra tương quan tình huống. Nguyên bản toàn thân tâm đặt ở Viên Thiệu trên người phu nhân, nghe nói thẩm phối kể ra sau khi hai mắt càng trợn càng lớn. Lau chùi Viên Thiệu gò má tay từ từ dừng lại, Viên phu nhân tâm tư trở nên lung lay lên. Đều nhờ tiên sinh làm chủ. Đứng dậy nàng, quay về thẩm phối trịnh trọng chắp tay. Sau đó lại quang ăn tiết đấu Viên Thượng, cùng với nàng cộng đồng hành lễ. Mẹ con chúng ta hai người tương lai làm sao, toàn bộ rơi vào tiên sinh trên người. Viên phu nhân cực kỳ thành khẩn nói rằng, tiên sinh tận lực đi làm chính là, bất luận cần ra sao trợ giúp, hai mẹ con chúng ta mọi người gặp đem hết toàn lực phối hợp. Mặt khác, sau đó phàm là thượng nhi kế thừa đại vị, tiên sinh chính là chị bên trong người số một. Thống lĩnh văn võ bá quan. Thật là thừa tướng vị trí. Ta mẹ con hai người vĩnh viễn tôn kính, nghiêm túc đối phó tiên sinh. Đến từ Viên phu nhân hứa hẹn, để thẩm phối rất là xúc động. Quyền lợi cùng của cải mê hoặc đều không có danh tiếng truyền bá càng làm cho hắn kích động. Đệ nhất mưu sĩ chức vị, hắn nhưng là dò xét quá lâu. Phu nhân yên tâm. Thẩm phối trịnh trọng tỏ thái độ, kể ra một phen kế hoạch sau khi, sau đó nhanh chóng rời đi. Đi vào trong thành trì liên lạc người khác. Viên Hy phủ đệ. Nhận được Viên Thiệu chiến bại hôn mê trở về tin tức, Viên Hy căn bản không thể tin vào thải của mình. Nếu như không phải thủ hạ thân tín đến đây bẩm báo, hắn tuyệt đối không cách nào tin tưởng, phụ thân dẫn dắt đại quân đi vào, lại mấy ngày thời gian liền tan tác thành vỡ đê răng rớp. Chuyện này, nhưng như thế nào là thật? Đứng ngồi không yên hắn ở phủ đệ trong đại sảnh chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Hắn có thể quá biết Viên Thượng vậy mẫu thân cùng với bên người mưu sĩ, có cỡ nào muốn tranh đoạt kế thừa vị trí. Phụ thân hiện tại sinh tử chưa biết, đại ca lại chịu khổ tập nhân sát hại. Sau đó, hắn đứa con thứ này tuyệt đối là Viên Thượng kế thừa ký Châu Mục vị trí đệ nhất kẻ địch. Hắn tình cảnh bây giờ tuyệt đối nguy hiểm. Có như vậy nhận thức Viên Hy, lập tức gọi chính mình mấy cái thân tín. Ở trong mật thất trong đêm thương nghị một phen, cuối cùng quyết định dẫn dắt bản bộ hướng về Duyện Châu chạy trốn. Trong bóng tối mật chế Viên Thiệu mệnh lệnh, tiếp quản Duyện Châu Mục chức vị. Do đó bảo vệ dòng dõi của chính mình tính mạng, cùng cái kia Viên Thượng tiểu nhi đối kháng. Trong mật thất, ánh đến chập chờn, đem Viên Hy đứng chắp tay bóng người chiếu phiêu dao bất định. Hắn cắn chặt hàm răng, trầm giọng hạ lệnh, "Chúng ta trong đêm xuất phát, đi đến Trần Lưu." Chương 545, Nghiệp Thành đại đổ nát. Chương 545, Nghiệp Thành đại đổ nát. Viên Hy nhanh chóng hành động. Thủ hạ đệ nhất thân tín võ tướng Cúc Nghĩa đi vào thu nạp thân binh cùng bộ phận sĩ tốt, nhưng cũng phát hiện trong thành quân đội đã sớm bị thẩm phối tiếp quản. Không có thẩm phối quân lệnh, bất luận người nào không thể điều động. Đi đến quân doanh Cúc Nghĩa bị võ tướng Chu Ngang ngăn chặn. Thời khắc mấu chốt, Cúc Nghĩa nổi trận lôi đình, vung lên trường đao trong tay liền chiến. Ánh trăng bên dưới, Cúc Nghĩa mở một đường máu, dẫn dắt thân binh trở về chính mình trong doanh trại, chỉ mang số ít sĩ tốt liền lập tức chạy tới Viên Hy phủ đệ. nối liền võ trang đầy đủ biên hy, hai người mang đội thẳng đến cửa thành phía nam mà đi. Trước đã tìm hiểu rõ ràng, kẻ địch vi tam khuyết nhất chế tạo dương lưu, bước bách bọn họ hướng nam chạy trốn. Hừ, cưỡi ở trên chiến mã đến cửa thành phía nam, Viên Hy đầy mặt tâm trầm. Viên thượng tiểu nhi, ngươi muốn động thủ với ta, còn quá non chút. Nếu ngươi không muốn ta tốt hơn, vậy ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Truyền lệnh xuống, lao ra thành trì, phá hoại cửa thành phía nam. Xem cái kia Viên thượng tiểu nhi làm sao thủ vững nghiệp thành. Ở Viên Hy mệnh lệnh ra, Cúc Nghĩa dẫn dắt tướng sĩ nhanh chóng đi đến chiếm cứ cổng thành. Một đám thủ tướng mắt thấy thế tới hung hăng Cúc Nghĩa cùng sĩ tốt, không dám nhiều hơn ngôn ngữ. Cái kia võ tướng nhưng là nổi danh không nói lý, bọn họ chỉ lo trong tay đối phương đao sẽ chém hướng mình người cái cổ. Cúc Nghĩa dẫn dắt tướng sĩ mở ra cửa thành phía nam, sau đó hơn nữa phá hoại. Ầm ầm, trầm trọng cổng thành sụp đổ, trong thời gian ngắn căn bản không có thể sửa chữa. Cổng thành thủ tướng nhất thời kinh hoàng. Đến hiện tại hắn rõ ràng, mục đích của đối phương lại là phá hoại cổng thành. Đại địch ở trước, thân là Viên Thiệu Nhi tử nhưng phá hoại cổng thành, đây là cái gì hành vi? Cổng thành thủ tướng tâm trạng run lên. Cửa thành phía nam bị phá hỏng, hắn chịu tội rất nặng. Dù muốn hay không hắn, lập tức khẩn cầu gia nhập Viên Hy đoàn người trong hàng ngũ. Theo đối phương còn có bảo lưu địa vị khả năng. Viên Hy mang đội xuất hành, ở ngoài thành vùng hoang dã đi ngựa, xoay người lại nhìn phía trăng tròn chiếu rọi xuống nghiệp thành. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta gặp trở về nơi này. Ánh mắt cực kỳ kiên định, hắn quang động dây cương, khởi động dưới trướng chiến mã mang đội hướng nam chạy như bay. Cửa thành phía nam bị phá hỏng tin tức nhanh chóng truyền đến Thẩm Phối trong hai. Cái gì? Chính mang người thương thảo đại sự hắn tăng đứng lên. Thằng ngại danh. Thẩm Phối tức giận mắng, như vậy thời khắc mấu chốt lại hành phản loạn việc. Ở ngoài có Tịnh Châu quân địch, như thế nào đi nữa nói cũng không thể làm việc như thế. Phẫn nộ tiếng chửi rủa ở trong đại sảnh vang vọng ra, chừng 10 cái văn võ đám quan viên hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không nghĩ đến Viên Hy lại đem sự tình làm như vậy quyết tuyệt. Thoáng suy tư, Thẩm Phối nhanh chóng hạ lệnh, các người đi vào dẫn dắt thế tử rời đi. Chúng ta trong đêm hướng nam xuất phát. Nếu là chần chờ, bị ngoài thành Tịnh Châu quân địch phát hiện cổng thành đã phá, chúng ta đều bị chém vậy. Kinh hoàng bên trong văn võ quan chức nhanh chóng rời đi. Có người trở về phủ đệ thu thập tiền hàng, dẫn dắt người nhà trước tiên trốn. Có người thì lại đi đến Viên Hy phủ đệ thông báo. Trong chiến loạn mỗi người có lựa chọn, to lớn nghiệp thành bắt đầu trở nên hỗn loạn. Viên phu nhân nghe nói tin tức sợ hãi đến suýt chút nữa ngã ngồi trong đất. May mà có Thẩm Phối phái người đến đây thông báo, làm cho nàng còn có thời gian mang theo Viên Thượng chạy trốn. Không lo nổi tiền hàng cùng vàng bạc châu báu, Viên phu nhân mang theo Viên Thượng cùng với vẫn cứ hôn mê bất tỉnh Viên Diệu, hoán trên mấy cái thân tín nô bộc liền lập tức hướng về Thẩm Phối phủ đệ chạy đi. Nàng biết do của cái gì ở đây thời loạn lạc bên trong căn bản vô dụng, càng không cần phải nói nàng căn bản cũng không gánh nổi. Bên cạnh nhi tử Viên Thượng cùng với còn có ký châu Duyện Châu hai địa chi mục tên chính thức phu quân, mới là khẩn yếu nhất đồ vật. Thẩm Phối dẫn dắt võ tướng tập kết trong thành vốn là không nhiều tướng sĩ, cái gì của cải cùng lương thực từ lâu không lo nổi. Tính mạng dưới cái nhìn của hắn mới là chủ yếu nhất. Thân là ký châu cao tầng, hắn có thể biết do Tịnh Châu hứa tặc làm sao đối xử bọn họ những này quan lại cùng với thế gia. Phàm là bị Tịnh Châu tặc quân bảo thành, bọn họ liền khó trốn tàn sát. Trong thành quan lại cùng thế gia trong đêm thu nạp đồ vật chạy trốn, làm cho nghiệp thành rơi vào vô cùng hỗn loạn tình hình bên trong. Tranh nhau chạy trốn đội ngũ nối liền không dứt, đem nguyên bản đường phố rộng rãi vây lại nước chảy không loạn. Có thế gia người đầy mặt phẫn nộ rút ra bên hông bội đao, bổ về phía một bên không biết là ai đội ngũ. Nhất thời dường như sao hỏa rơi vào trời thu trong hoang dã, cháy bùng mà lên, khuyết tán ra đến. Càng ngày càng nhiều người động thủ, chỉ lo những người khác động thủ trước, do đó làm cho bổn gia đội ngũ gặp không rõ công kích. Đêm trăng bên dưới, đầy mắt mông lung, không thấy rõ đến cùng ai là ai, càng cho các đường thế gia chém giết lý do. Nghiệp thành bên trong trở nên càng hỗn loạn. Mang đội chạy ra thành Thẩm Phối, thoáng cân nhắc sau khi liền hướng về Duyện Châu Thái Sơn quận phương hướng bước đi. Tuy rằng đội ngũ hốt hoảng chạy trốn, nhưng hắn nhưng từ hỗn loạn cùng nguy cơ bên trong dò xét đến nắm đại quyền manh mối. Đến từ Viên phu nhân toàn lực chống đỡ, cùng với Viên thượng tuổi nhỏ, còn có Viên Thiệu hôn mê, làm cho hắn ở đây thứ nguy cơ bên trong triệt để khống chế sở hữu quân chính quyền to. Cũng không còn bất luận cái nào quan văn hoặc là mưu sĩ có thể lay động địa vị của hắn. Còn lại võ tướng cũng đều đoàn kết ở bên cạnh hắn, lấy hắn dẫn đầu. Điều này làm cho Thẩm Phối rất nhiều khống chế sở hữu cảm giác thành công. Một bên mang đội ở dưới bóng đêm hướng về phía đông nam hướng về tiến lên, Thẩm Phối một bên thầm nghĩ, Viên Thiệu mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại, mới là phù hợp nhất lợi ích của hắn phương hướng. Thẩm Phối ánh mắt từ từ sắc bén. Nghiệp Thanh ở ngoài, ánh trăng bên dưới Ngụy Duyên mang theo một đội thân binh ngồi trên lưng ngựa, rất xa nhìn phía hướng nam chạy trốn đội ngũ. Tướng quân, chúng ta thật sự không truy sao? Thân binh kiềm chế lại kích động, chỉ vào xa xa đội ngũ dò hỏi, những người tham quan ô lại cùng thế gia môn phiệt, tuyệt đối mang theo lượng lớn tiền hàng. Cái kia đều là ta sau đó mang theo ký châu bách tính trùng tiến của cải a. Ngụy Duyên lắc đầu nói, không truy. Tuy rằng những người cẩu tặc mang đi Nghiệp Thành một ít của cải, nhưng đội vàng như thế bên trong bọn họ có thể mang đi bao nhiêu? Hơn nữa, hắn thoáng kéo dài âm thanh, hai mắt nheo lại bên trong mang theo ánh sáng trí tuệ, nói rằng, từ trước khi đi học, đại nhân tổng đốc đã nói, mồi nhử chỉ có mang theo của cải mới là mồi nhử. Chiến bại chạy trốn đội ngũ nhưng mang theo rất nhiều của cải. Bọn họ đi đến Duyện Châu thời điểm, các ngươi ngẫm lại bản địa quan lại cùng với thế gia, sẽ sinh ra thế nào ý nghĩ? Bốn phía các thân binh hai mặt nhìn nhau, tiền tài động lòng người, trong bóng tối ném đá giấu tay, gần tới nhất trí ý nghĩ, để một đám các thân binh lại lần nữa sâu sắc cảm thán đại nhân tổng đốc trí tuệ. Bọn họ cũng âm thầm thở dài, chính mình không có trải qua đại nhân tổng đốc hóa. Nếu như có thể bị đại nhân tổng đốc giáo dục một phen, bất luận nhận thức vẫn là chí mưu, tuyệt đối có thể nhảy vọt rất nhiều. Truyền lệnh xuống, Ngụy Duyên điều động chiến mã phương hướng, dưới ánh trăng trung hạ khiến nói, thông báo Trương Liêu từ hoàng hai vị, lập tức mang hành động, hướng về cửa thành phía nam tập kết, sau đó vào thành, khống chế Nghiệp thành. Mặt khác, điều động kỵ binh trong đêm đem nơi đây tin tức chuyển hướng về đại nhân tổng đốc nơi, xin chỉ thị đón lấy chiến lược, liên tục truyền đạt quân lệnh, làm cho Tịnh Châu đại quân nhanh chóng vùi đầu vào các hạng trong hành động. Trương Liêu từ hoàng hai người mang binh nhanh chóng chạy tới cửa thành phía nam. Cười ở trên chiến mã, Trương Liêu dựa vào ánh trăng nhìn về phía cách đó không xa sụp đổ cửa thành phía nam, không chỉ có thở dài nói, đại nhân tổng đốc nói không sai, những người chết tiệt cổ quan, mắt thấy tình huống không ổn, đệ nhất lựa chọn chính là chạy trốn. Chương 546, cũng vũ ký, thực khống ba châu khu vực. Chương 546, cũng vũ ký, thực khống ba châu khu vực. Nương theo Nghiệp thành lõm vào, toàn bộ ký châu toàn bộ bị Hứa Ngôn thủ hạ tướng sĩ chiếm cứ. Đang ở An Bình, Hứa Ngôn rời bước Nghiệp thành, sau đó nhanh chóng ra lệnh, gieo trồng gấp, tranh thủ ở xuân canh cuối cùng, dẫn dắt tân chiếm lĩnh mấy quận khu vực toàn lực chống chọi khoai lang. Mặt khác, ở hắn mệnh lệnh cùng với các nơi thu được vật tư ủng hộ, bản địa dân chúng có thể an tâm làm lụng. Quan phủ dựa theo mỗi ngày xuất công cho phân phát khẩu phần lương thực, làm cho bản địa dân chúng cực kỳ cảm động. Quân Tịnh Châu đánh chạy ước hiếp bọn họ tham quan ố lại cùng với hương thân cường hảo, còn dẫn dắt bọn họ khai khẩn thổ địa trồng trọt lương thực. Đến tiếp sau còn có xây dựng tân thành, tăng lên phòng mới, thành lập trường công các loại một loạt vì là dân cử chỉ, để mấy quận dân chúng càng chờ mong tương lai sinh hoạt. Ở cũng không xa xôi tương lai, bọn họ cũng có thể trải qua cùng Tịnh Châu dân chúng tương đồng vẻ đẹp tháng ngày. Mấy quận dân chúng vì cộng đồng ngày tốt mà điên cuồng làm việc, đặc biệt là bản quận thanh niên trai tráng, cái kia càng là dốc hết khí lực làm lụng. Mỗi ngày từ hừng đông một mực làm đến trời tối. Nếu như không phải dã ngoại thực sự không cách nào tiếp tục làm tiếp, bọn họ thậm chí không muốn nghỉ ngơi. Theo đại nhân tổng đốc có hy vọng, như vậy nhận thức chung ở mấy quận bách tính bên trong xuất hiện, làm cho mấy quận khu vực tuy rằng chiếm lĩnh thời gian hơi ngắn, nhưng xuất hiện biến hóa nhưng rất lớn. Dùng trời đất xoay vần để hình dung không có chút nào vì là quá. Nghiệp thành quan tự trong đại sảnh, Hứa Ngôn mở ra hệ thống. Công chiếm Ký Châu Nam Bộ quận huyện, giải cứu Ký Châu bách tính cùng với nông nô thu được bình dân điểm 100 triệu cực lớn thu hoạch để Hứa Ngôn rất là hưng phấn. Ký Châu ẩn chứa thực lực, ở thu hoạch bình dân điểm số lượng trên rõ ràng bày ra. Thực khống ba châu khu vực, khen thưởng Minh Triều đánh bắt xa tạo thuyền cùng với đi kỹ thuật trong đầu vang lên hệ thống phát sóng thành, để Hứa Ngôn càng quan tâm bột hải mặt kia tạo ngành đóng tàu. Đã chiếm ba châu khu vực, hơn nữa Thanh Châu dễ như trở bàn tay. Chỉ cần hắn vung tay lên, làm cho Thanh Châu trở về chỗ cũ, lập tức liền có thể nhiều hơn nữa một châu. Đại Hán tổng cộng 13 châu, mà hắn lập tức liền muốn chiếm cứ 1/3. Như vậy trạng thái, nhất thống thiên hạ ngay trong tầm tay. Phóng tầm mắt thiên hạ nhìn tới, không có Lưu Bị Tào Tháo, Viên Thiệu lại bị hắn đánh bại. Chỉ còn giữ lại Viên Thuật Lưu Biểu Lưu Yên mọi người. Viên Thuật loại rượu này nang cơm túi, chìm đắm ở xa hoa đổi truy bên trong, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Càng không cần phải nói đối phương thủ hạ những người lính tôm tướng cua, chỉ biết tranh cướp quyền lợi cùng với thu lại của cải. Hoàn toàn không nhắc lên được bất kỳ sức chiến đấu. Viên Thuật thủ hạ cũng không thể chân chính cung cấp mưu lực người. Viên Thuật bản thân cũng không có chấp hành mưu lược năng lực. Kinh Châu Lưu Biểu cùng với chiếm cứ Ích Châu Lưu Yên, tuổi tác đều đã không nhỏ, mà chỉ bên trong các nơi thế gia lợi ích có bao nhiêu tranh cướp, làm cho bọn họ nội bộ bản thân liền không phải bền chắc như thép, cũng không cách nào nhấc lên cái gì sóng to gió lớn. Từ Châu Mục Đào Khiêm tình huống gần như, thậm chí so với hai người kia còn kém. Thiên hạ có tiềm lực nhất kẻ địch, liền chỉ còn dư lại mặt Nam Tôn gia người. Cùng nguyên bản quỹ tích tuyệt nhiên không giống, Tôn Kiên không có thu được ngọc tỷ, cũng không có vội vã trở về Trường Sa, do đó không có bỏ mình trên đường. Bản thân nắm giữ siêu cường vũ lực cùng với thống binh năng lực, hơn nữa Tôn Sách thành niên, cùng với Chu Du trợ giúp, Tôn Kiên rất khả năng thực lực nhanh chóng tăng lên. Bất luận đối mặt Kinh Châu Lưu Biểu, vẫn là mặt Đông không có bất kỳ cường địch Dương Châu, cũng hoặc mặt Nam không hề tồn tại Cảm Giao Châu, Tôn Kiên cũng có thể nói không có bất kỳ áp lực. Đến tiếp sau muốn chiến thắng Tôn Kiên một mạch, thủy quân tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Dù sao, coi như bọn họ kỵ binh lại lợi, coi như đại pháo mạnh hơn, cũng không tốt vượt qua thủy quân hoàn bị Tôn gia quân, sẽ bị đối phương lợi dụng thủy quân chi lợi cắt giang mà trị. Hứa Ngôn một phen quy hoạch sau khi, đem mới thu được Minh Triều đánh bắt xa tạo thuyền cùng với hàng hải kỹ thuật hối đoái thành sách. Sau đó dặn dò nhân thủ nhanh chóng đưa tới bộ hải quận, để thợ thủ công thống lĩnh môn dẫn dắt thủ hạ tinh nhuệ, nhanh chóng nghiên cứu chế tạo các hạng kỹ thuật mới, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất ứng dụng đến tân xuống nước thuyền biển bên trên. Do đó làm cho hải quân các tướng sĩ có thể ở bộ hải loan bên trong tiến hành các hạng huấn luyện, nhanh chóng tăng cao thủy quân thực lực. Các hạng chính lệnh quân lệnh bị hắn ký phát, Ký Châu ở dưới sự hướng dẫn của hắn điên cuồng nhảy vào. Viên Hy mang đội vào ở Trần Lưu, mang theo giả tạo công văn hắn, liên hợp bản địa thế gia khống chế quyền to, chia lại ra rất nhiều quyền lợi Viên Hy, để Trần Lưu bản địa thế gia tiến vào hạt nhân vòng tầng bên trong. Viên Thiệu con trai trưởng thân phận, mang cho hắn to lớn tiền lãi, làm cho hắn có thể nhanh chóng thu nạp Trần Lưu thế tộc, xây dựng lên độc thuộc thế lực của hắn. Thoáng ổn định Trần Lưu, Viên Hy liền lập tức đông tiến bảo, chiếm cứ Duyện Châu đông quận, liên tục chiếm lĩnh mấy địa hắn, đem phần lớn Duyện Châu nhét vào trong túi. Biết được Thẩm Phối mang theo Viên Thượng cùng hôn mê Viên Thiệu thối lui Thái Sơn quận, Viên Hy không thể không đình chỉ tiến chiếm Duyện Châu toàn cảnh bước chân. Dù sao cha của hắn Viên Thiệu vẫn còn nhân thế, nếu là đột nhiên tỉnh lại, chỉ hắn một cái đại nghịch bất đạo, vậy cũng quá mức gay go. Viên Hy mang theo thuộc hạ thương thảo một phen, đưa ánh mắt dán mắt vào Dự Châu. Mặt kia thế gia càng nhiều, có thể đoàn kết người càng nhiều. Hắn liền không tin, lấy hắn Viên gia con trai trưởng tên tuổi, tung một ít quyền lợi cùng mê hoặc, hơn nữa tính thực chất chức quan, những người thế gia gặp không lên đạo. Viên Hy phái ra nhân thủ, lập tức đi đến Dự Châu các quận liên lạc. Tòa sáng quyền lợi hắn dành cho Du Thuyết người nhiều vô cùng có thể dùng điều kiện, đem hết toàn lực muốn thu được Dự Châu thế gia chống đỡ. Thái Sơn quận, Thẩm Thối mang đội đến sau khi tiện tay Viên Thượng kế thừa Viên Thiệu vị trí hành động, nhưng cũng tao ngộ bản địa thế gia phản loạn. Trải qua đại bại thực lực cực kỳ hạ thấp, làm cho Thẩm Thối tiêu hao rất nhiều sức mạnh, mới miễn cưỡng bình phục phản loạn. Nhưng bất luận dưới tay hắn vẫn là Thái Sơn trị bên trong, thực lực toàn bộ lại lần nữa hạ thấp. Trọng yếu hơn chính là, sở hữu tinh lực đặt ở giải quyết phản loạn bên trong hắn, rốt cục can ổn xuống sau khi mới phát hiện, cái tiêu lịch tử Viên Hy đã trộm lấy Duyện Châu mục chi danh, chiếm cứ ngoại trừ Thái Sơn sở hữu Duyện Châu quận huyện. Như vậy phát hiện để Thẩm Phối giận dữ, nhưng cũng không thể làm gì. Đã thành thế Viên Hy, hiện tại không phải chỉ có một quận Viên Thượng có thể chống lại. Chính đang trầm tư suy nghĩ Thẩm Phối, nhưng được một cái tin tức động trời, Viên Thiệu tỉnh rồi. Cực kỳ rung động, Thẩm Phối nhanh chóng đi đến Viên phủ. Mới vừa gia nhập phủ đệ trong sân, liền nghe nói một đạo tàn nát cõi lòng nữ âm vang lên. Đến hiện tại ngươi còn do dự không trước? Từ giữa trong phòng truyền ra âm thanh, Thẩm Phối có thể nghe ra là phát ra từ Viên phu nhân tiếng. Nếu là hiện tại không đem quyền lợi truyền cho thượng nhi, hai mẹ con chúng ta người còn sống sót bằng cách nào? Cái kia Viên Hy hùng hổ dọa người, lập tức liền muốn mang binh nhảy vào quận bên trong. Đến thời điểm, ta mẹ con hai người sợ là phơi thây hoang dã. Tiếng khóc vang lên, tận mang thê thảm tâm ý Thẩm Phối vội vã đi vào, đứng ở một bên chờ đợi. Khắc khắc khắc. Dương Viên Thiệu ở hai người thị nữ nâng đỡ một trận ho khan. Vốn là sắc mặt tái nhợt càng không tinh lực. Khó. Lẽ nào? Vị trí truyền cho thượng nhi, hắn liền có thể. Có thể. Khắc khắc cùng. Một câu nói không xong, Viên Thiệu lại là một trận bánh khắc. Hầu gái vội vã túi người dùng khăn tay đi điểm, nhưng không kịp, trơ mắt nhìn Viên Thiệu một cái máu đen phun ra. Khí tức chuyển tiếp đột một Viên Thiệu đã hôn mê lần nữa, toàn bộ nội thất rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Chương 547. Độc giết Viên Thiệu, Thẩm Phối nắm quyền. Chương 547. Độc giết Viên Thiệu, Thẩm Phối nắm quyền. Phu nhân, mượn một bước nói chuyện. Thẩm Phối đi đến Viên phu nhân bên cạnh, nhẹ giọng nói. Hai người ở trong một mảnh hỗn loạn đi ra nội thất. Trong sân, Thẩm Phối mang theo Viên phu nhân đi đến trong góc, sau đó nheo mắt lại nói rằng, ta nghe nói Châu Mục đại nhân muốn đem vị trí chuyển cho Viên Hy. Lời nói thanh im bặt đi, Thẩm Phối lén lút đánh giá đối phương vẻ mặt biến hóa. Viên phu nhân trên mặt hiện lên khiếp sợ, ngay lập tức biến thành oán hận. Thẩm Phối cực kỳ thỏa mãn lời nói của hắn chế tạo ra hiệu quả. Hắn lập tức thêm vào nói, giờ khắc này chính là phu nhân và thiếu chủ sống còn thời khắc, nhất định phải quyết định thật nhanh. Bằng không, sẽ đối mặt với ra sao hậu quả, nên không cần chưa quan nhiều lời. Viên phu nhân ra vẻ muốn quỷ, lại bị Thẩm Phối một cái đỡ lấy. Cầu tiên sinh dạy ta. Viên phu nhân thành cần nói, thiên hạ to lớn, nhưng vô ngã mẹ con hai người dung thân vị trí. Nếu như không có tiên sinh trợ lực, chúng ta chết không có chỗ chôn vậy. Thẩm Phối giả vờ cảm khái, sau đó mở miệng nói, biện pháp đúng là có, chính là không biết phu nhân. Có thể không tàn nhẫn quyết tâm. Có thể. Viên phu nhân lập tức dùng sức gật đầu, đầy mặt kiên định nói, bất luận biện pháp gì, ta đều có thể tàn nhẫn quyết tâm. Thẩm Phối thoáng để sắp vào, dùng mặt không nghe thấy được giọng thấp xì xào bàn tán. Viên phu nhân con mắt trợn trừng. Này chuyện này. Cả người run rẩy nàng hoang mang lo sợ. Thẩm Phối kể ra xong xuôi kéo dài khoảng cách chắp tay nói, tất cả đều nhờ phu nhân làm chủ. Tương lai làm sao, xin mời phu nhân tự mình quyết đoán. Lời nói chưa lạc, Thẩm Phối xoay người liền đi. Viên phu nhân cứng ở tại chỗ. Đầy mặt kinh ngạc cùng với do dự nàng, liên tưởng đến con trai của chính mình, ánh mắt từ từ trở nên tàn nhẫn. Kín đáo chuẩn bị một phen, Viên phu nhân nâng tự mình ngao tốt chén thuốc tiến vào bên trong phòng. Dương Viên Thiệu ở mấy lang trung cấp cứu sau khi đã an ổn xuống, tuy rằng xa xôi tỉnh lại, nhưng vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác, thần trí không rõ. Các ngươi đều đi xuống đi. Viên phu nhân bình trả phòng bên trong hầu gái, vương nóng hổi bát sứ đi tới giường trước ngồi xổm xuống. Phu quân, uống thuốc. Thiên nhẹ lấy, Viên phu nhân thoáng thổi, đem hơi lương chén thuốc đưa tới Viên Thiệu miệng trước. Phát hiện đối phương không núp đích, hơi mở trong ánh mắt tràn ngập dại ra, nàng thả xuống bát sứ, gian nan nâng dậy trầm trọng như đất Viên Thiệu. Lại lần nữa cầm lấy thìa, đưa đến Viên Thiệu miệng bên, Viên phu nhân dùng ôn nhu lời nói dù gì nói, phu quân, uống thuốc. Trong mơ mơ màng màng, Viên Thiệu phảng phất nhìn thấy một vệt ánh sáng. Đó là thiên thần đáp mây bay, từ trên trời tới đón hắn cảnh tượng. Ùng ùng, chén thuốc vào miệng, lôi vào, Viên Thiệu đột nhiên cảm thấy sức lực toàn thân dâng lên. Nguyên bản chỉ có thể hơi mở hai mắt, đột nhiên trợn đến to lớn nhất. Phu quân. Viên phu nhân vô cùng hoảng loạn. Nàng bản ở chén thuốc trung hạ độc dược, nhưng sao khiến Viên Thiệu đột nhiên chuyển biến tốt? Vội vàng đứng dậy, Viên phu nhân đầy mặt kinh hoàng. Phu nhân. Viên Thiệu chậm rãi mở miệng, âm thanh phảng phất trở về bình thường. Hắn chỉ vào nội thất cửa phòng nói rằng, đi đem trọng yếu văn võ quan trước gọi. Ta muốn. Lời nói còn chưa nói xong, liền bị Viên phu nhân vội vàng đánh gãy. Vâng lên bát sứ Viên phu nhân, hai bước cũng làm một bước bọn tới giường trước. Ngồi xổm người xuống nâng bát liền hướng Viên Thiệu trong miệng buồn đi. Phu quân không nên nghĩ nhiều như thế, vẫn là uống thuốc chữa bệnh mới là chính sự. Nô gia này phu quân uống thuốc. Không cho Viên Thiệu bất kỳ nói chuyện cùng với né tránh cơ hội, Viên phu nhân đem tràn đầy một chén canh dược, toàn bộ rót vào Viên Thiệu trong miệng. Khắc khắc khắc. Viên Thiệu bị sặc đến kịch liệt ho khan. Nguyên bản dâng lên một ít khí lực, thật giống như bị dành thời gian. Người. Viên Thiệu chỉ vào trước mắt ngồi xổm phu nhân liền muốn mắng to. Lại đột nhiên cảm thấy đến trong bụng có một luồng tinh sáp khí tức đột nhiên dâng lên. Phúc. Một cái máu đen phun ra, Viên Thiệu trong nháy mắt để bại. Ngươi này độc phụ, ở dược bên trong bỏ thêm. Cái gì? Tuy rằng biểu hiện để bại, nhưng Viên Thiệu ý thức nhưng vô cùng rõ ràng. Lòng tràn đầy chí mưu hắn cảm nhận được dược bên trong khác thường. Thử. Ngồi trốn hôm trên mặt đất Viên phu nhân chậm rãi đứng dậy. ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Viên Thiệu. Như vậy thời khắc, lại còn dẫm chân tại chỗ. Đã như vậy, Nô gia liền muốn chính mình khống chế mẹ con chúng ta tiền đồ. Viên Thiệu kinh hãi, che ngực trợn mắt nói, ngươi này đồ phụ. Một tiếng chửi tới, nhưng dẫn tới tự thân liên tục ho khan. Nếu ta truyền ngôi cho Viên Hy, làm hắn bảo vệ ngươi mẹ con, các ngươi còn có phú quý có thể nói. Viên Thiệu khổ sở nói, nhưng ngươi một phụ nhân, có thể nào đấu thắng những người chó rừng hổ báo? Ngươi cho rằng bên cạnh gia mưu xuất lực người đều là trung thần, đều vì quyền vì lợi người vậy? Hồi quang phản chiếu Viên Thiệu cao giọng gấp hô, đột nhiên hai mắt tối sầm lại, lại phun mấy cái máu đen, tại chỗ đi đời nhà ma. Viên phu nhân không hề bị lay động, bị máu đen phun ở trên người nàng, dường như đấm máu bình thường, vẫn như cũ ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía không hề khí tức Viên Thiệu, nàng ánh mắt kiên định nói, Thẩm tiên sinh nói không sai, bất luận làm sao, tự thân sinh tử nên nắm ở trong tay mình, ta tất mang thượng nhi lại lên địa vị cao. Kiên định lời nói từ trong miệng nàng kể ra mà ra, Viên phu nhân xoay người liền đi. Viên Thiệu chết bệnh tin tức nhanh chóng ở trong thành truyền bá ra, liền mang theo Viên Thiệu trước khi chết ký tên công văn cùng nhau tuyên bố. Công văn bên trong xác nhận Viên Thượng vì là Duyện Châu cùng với ký Châu mục người thừa kế, đồng thời trách cứ Viên Hy giả tạo chính lệnh, an cấp Duyện Châu các nơi hành vi, nghiêm lệnh nó lập tức trả Duyện Châu ra quận. Trộm quyền giả tất sẽ chết đường một cái. Ở thẩm phối hoạt động dưới, Viên Thượng leo lên cái gọi là Duyện Châu, ký Châu hai châu chi mục địa vị cao. Tuy rằng hiện tại thực tế khống chế khu vực chỉ có Thái Sơn, nhưng trên danh nghĩa Viên Thượng vẫn như cũ là hai châu quan lớn nhất viên. Hoàn thành kế thừa quan chức sự tình sau khi, thẩm phối lập tức phát biểu hình văn, lấy Viên Thượng giọng điệu hướng về thiên hạ các nơi phát sinh, kể ra Viên Hy giả tạo công văn, trộm cắp Duyện Châu các nơi cử chỉ, mà đem Viên Thiệu lửa giận công tâm mà chết nguyên nhân, đổ cho Viên Hy không nghe chính lệnh, lén lút hướng dẫn Duyện Châu gây nên. Tin tức lan truyền ra, bốn phía chư hầu mỗi người có không giống được. Đang ở Lạc Dương bên trong ăn chơi trẻ chén Viên Thuật, nghe nói Viên Thiệu bị nhi tử tức chết tin tức, vui mừng đến từ lòng ý nhảy lên, hoàn toàn không để ý ngổn ngang quần áo cùng với rối tung tóc, để trần chân vọt tới hoàng cung trong đại viện kích chống mua vui. Trời xanh có mắt vậy. Một trận kích chống sau khi, Viên Thuật ngửa mặt lên trời cao hống. Cái kia tỷ con nuôi cuối cùng cũng bị nhi tử tức chết, thật là khiến người ta thoải mái. Thoải mái a. Viên Thuật điên điên khùng khùng dáng dấp, xem ở nô bộc hầu gái trong mắt, lập tức dẫn tới mọi người vừa mắt châu nghỉ tạm cảnh lo lắng. Bị người như vậy thống trị, tại sao có thể có tương lai? Càng không cần phải nói trước mắt thân ở thời loạn lạc bên trong. Nô bộc hầu gái nhiều sinh tư trốn chi tâm. Nếu là nếu không chạy, sợ là tương lai cái khác chư hầu đánh vào Lạc Dương bên trong đến, các nàng thì sẽ thảm trong tử thành. Kinh hoàng ở tầng dưới chốt bên trong nhanh chóng lan tràn ra, thời gian ngắn ngủi chuyển khắp toàn bộ Lạc Dương. Càng ngày càng nhiều lòng người sinh thoát đi chi nghĩ. Lạc Dương bên trong quý tộc cùng quan chức tương tự sinh ra bảo tồn tư lợi chi tâm. Đám quan viên gia tăng cướp đoạt của cải, muốn ép khô sở hữu có thể trá người và địa phương. Sau đó mang theo của cải nên ngang rời đi. Bọn họ cũng đều biết, dựa theo Viên Thuật hiện tại cái này loại mê mội tiểu sắc dáng dấp, đổ nát chỉ ở thoáng qua trong lúc đó. Chương 548. Điều chỉnh nhân sự sắp xếp chương 548, điều chỉnh nhân sự sắp xếp nghiệp thành. Quan tự trong đại sảnh, Hứa Ngôn dẫn dắt một đám quan viên mở hội. Ngồi trên bàn tròn bốn phía, đám quan viên mỗi cái trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ. Đã thực khống ba châu khu vực, nhưng Hứa Ngôn vẫn là từ trước cái kia Hứa Ngôn, căn bản không có bất kỳ cái giá. Còn mang theo bọn họ ngồi vây quanh với bàn tròn mở hội. Điều này làm cho trước kia gia nhập cùng với đến tiếp sau gia nhập người đồng dạng xúc động. Ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ, Hứa Ngôn cao giọng mở miệng nói, "Hiện tại, tiến hành ta quân hành động tiếp theo an bài. Số 1, Thái sử từ dẫn dắt Thanh Châu dân binh cùng với bách tính trở về, tiếp quản Thanh Châu toàn cảnh. Cấp giật Xuân Canh, cần phải dẫn dắt Thanh Châu toàn thể bách tính, đem hết toàn lực trồng trọt khoai lang cùng cây khoai tây, làm cho đến tiếp sau có sung túc vật tư, có thể ứng đối các loại đột phát tình huống." Nặng. Thái sử từ đứng dậy cao giọng trả lời. Rốt cục có thể dẫn dắt Thanh Châu bách tính trở về, điều này làm cho hắn có loại công thành danh toại vinh quy quê cũ cảm giác. Hưng phấn ở đấy lòng không ngừng rung động. Thái sử từ cả người khẽ run. Thái sử từ vì là Thanh Châu thay quyền tổng đốc. Hứa Ngôn lời nói vừa ra, toàn trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay. "Chúc mừng tử nghĩa huynh đệ." Trương Phi cái thứ nhất thô thanh nói rằng. Vỗ mạnh hai tay đem hắn chúc mừng tình bày ra đến vô cùng nhuyễn. Cái khác đám quan viên đồng dạng chúc mừng. Thái sử từ nhìn chung quanh một vòng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ những người khác xuất phát từ nội tâm tán thưởng, điều này làm cho hắn càng xúc động. Lại lần nữa đứng dậy hắn ôm quyền đáp lễ, sau đó trịnh trọng tỏ thái độ nói, mặt tướng nhất định không phụ lòng đại nhân tổng đốc coi trọng. Tất nhiên gặp đem hết toàn lực dẫn dắt Thanh Châu dân chúng đại làm xây dựng phát triển. Tranh thủ đem Thanh Châu xây dựng thành đại nhân tổng đốc quản trị Tân Thanh Châu. Tràn ngập tự tin âm thanh ở quan tự trong đại sảnh vang vọng ra, thái sử từ vẻ mặt cực kỳ kiên định. Hướng ngôn phất tay, ra hiệu thái sử từ ngồi xuống. Từ nghĩa, hắn bàn giao nói, Thanh Châu vùng duyên hải rất nhiều. Đường ven biển thật dài. Ngươi lúc này đi Thanh Châu nhiệm vụ, thứ nhất là dẫn dắt các nơi bách tính khai thác cày ruộng. Tranh thủ khai thác càng nhiều có thể dùng chi điển. Sau đó chính là khai phá đại dương tài nguyên. Chúng ta trị bên trong lương thực sản lượng kim thu tất nhiên xuất hiện đại bùng nổ ra thế. Cơ sở lương thực chính không thiếu sau khi, thiếu chính là phụ lương. Ngươi muốn ở Bắc Hải Đông Lai đất đai thành lập quan phủ bắt cá tràng. Để bản địa am hiểu kỹ năng bơi chi dân rộng rãi bộ cá biển, sau đó phơi nắng thành làm. Cá khô không chỉ dễ dàng bảo tồn, cũng có thể vận chuyển đến các nơi khác, làm cho ta trị bên trong bách tính có thể nắm giữ càng nhiều ăn thịt khởi nguồn. Hơn nữa, cá biển làm còn có chứa muối, có thể cho dân chúng mang đến càng nhiều muối thu hút. Mặt khác, ta cho ngươi muối biển chế tạo phương pháp. Thanh Châu mặt khác một hạng chủ yếu sản nghiệp chính là chế muối. đồng thời thông qua bắt cá chờ làm lụng, bồi dưỡng càng nhiều am hiểu kỹ năng bơi người. Vì là đến tiếp sau mộ binh thủy binh, xây dựng thêm thủy quân làm chuẩn bị.
Nặng.
Thái sử từ càng kích động. Thanh Châu nắm giữ thủy sản cùng chế muối hai hạng sản nghiệp, sau đó tất nhiên cực kỳ phú thứ. Dân chúng càng có thể trải qua ngày tốt, mà sớm chuẩn bị thủy quân việc, để hắn không kiềm chế nổi kích động trong lòng. Hắn nhưng là muốn điều khiển to lớn thuyền xuôi nam, quản lý đốc đại nhân dưới trướng thủy quân uy lực, lan truyền đến hắn địa thậm chí xa xôi Nam Dương. Thái sử từ tổng đốc Thanh Châu, làm cho trong đại sảnh đám quan viên tràn ngập kỳ vọng. Nhưng Trương Phi nhưng bình chân như bại, trừng mắt hai con chuông đồng to bằng mắt, nhìn trái nhìn phải một cái. Hắn đối với mình năng lực có cực kỳ rõ ràng nhận thức. Loại này tổng đốc một châu hoạt, hắn lại không làm được. Hắn có thể tổng đốc một cái nuôi trồng xưởng, cũng đã là năng lực cực hạn. Nếu để cho hắn dẫn dắt một vạn kỵ binh lên phía bắc đi làm những người hồ lô đúng là vẫn được. Nội chính cái gì đến hiện tại hắn vẫn như cũ sẽ không làm, càng không muốn làm. Tư Hoàng. Hứa Ngôn lời nói thanh lại vang lên. Mặt tướng ở. Tư Hoàng đứng lên, cao giọng trả lời. Hắn không nghĩ tới, nhân tài đông đúc trong đại sảnh, hắn lại cái thứ hai bị tổng đốc hoán đến tên. Hội nghị sau khi kết thúc, ngươi đi đến Tịnh Châu. Hứa Ngôn sắp xếp nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền tổng đốc Tịnh Châu. Tịnh Châu khẩn yếu nhất nhiệm vụ, một cái là định tương quặng sắt khai thác cùng với giá luyện. Định tương rèn đúc xưởng muốn trở thành Tịnh Châu thậm chí mặt phía bắc trọng yếu nhất đồ sắt nơi sản sinh một trong. Tương ứng Tịnh Châu mỏ than đá cũng sẽ là sau khi các hạng sinh sản hòn đá tảng. Cần phải nắm chặt này hai hạng công tác.
Nặng.
Tư Hoàng vô cùng kích động cao giọng trả lời. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đang ở mỗi cái lợi hại quan chức trong trận, hắn lại còn có tổng đốc một châu cơ hội. Hứa Ngôn sắp xếp để hắn cảm nhận được bá nhạc thức mã. Hắn muốn trở thành tiên lý mã, tuyệt đối không thể phụ lòng tổng đốc tín nhiệm. Trong bóng tối nắm chặt nắm đấm, Tư Hoàng chuẩn bị đi đến Tịnh Châu sau khi liều mạng làm việc. Tuyệt đối không thể thua cho hắn ba châu. Tư Hoàng bị sắp xếp tổng đốc Tịnh Châu, là trong đại sảnh một đám quan viên bất ngờ, nhưng lại chuyện hợp tình hợp lý. Gia nhập tổng đốc dưới trướng sau khi, Tư Hoàng tiến bộ mỗi người đều đặt ở trong mắt. Tuy rằng võ nghệ tiến tới bộ hơi chút không đủ, nhưng ở thống binh luyện binh cùng với hậu cần nội chính các phương diện, Tư Hoàng nhưng có bước tiến dài. Cho dù công nhận phi thường toàn diện Triệu Vân, cũng không khỏi không khâm phục Tư Hoàng ở ngoại trừ võ nghệ phương diện các hạng tiến bộ. Quả thực này bọn, phi thường toàn diện Tư Hoàng, tuyệt đối có thể hoàn thành đại nhân tổng đốc bàn giao nhiệm vụ. Chỉ huy thật Tịnh Châu các hạng sự vụ. Triệu Vân không chút nào bất kỳ vẻ mặt đố kỵ. Hắn biết, sắp xếp các châu sau khi, tổng đốc tất nhiên có càng to lớn hơn hành động quân sự, mà hắn thì lại không muốn bị vây ở các châu nội chính trong công việc, hắn muốn tùy tùng tổng đốc xuất chinh. Bất luận đi nơi nào, hắn đều muốn vung lên trường thương trong tay, đem người Hán uy nghiêm mang đến chỗ xa hơn đi. Hứa Ngôn tiếp tục sắp xếp, Ngụy Duyên rời bước Ký Châu, tổng đốc Ký Châu khai phá việc.
Nặng.
Ngụy Duyên đứng dậy, cao giọng trả lời. Đã thành thói quen làm những công việc này hắn, cũng biết cho dù có xuất chinh việc, cũng không tới phiên hắn cái này hạng hai võ tướng. Bất luận Hứa Trừ Điển Vi, Triệu Vân Hoàng Trung vẫn là quan vũ chư phi, đều so với hắn càng thích hợp mang binh đánh giặc. Mà hắn thì lại muốn làm có thể xây dựng có thể thủ vững, thời khắc mấu chốt cũng có thể mang binh tấn công toàn diện tính tổng hợp nhân tài. Trưởng luôn có đánh xong một ngày, mà kiến thiết cùng phát triển nhưng sẽ không. Hắn ở Hứa Ngôn các loại an bài xuống, do xét đến càng kế hoạch lớn lao. Hắn muốn hướng về danh thần phương hướng nỗ lực. Hứa Ngôn bàn giao nói, Ký Châu vị trí bình nguyên, thổ địa màu mỡ, cày ruộng đa dạng. Vì lẽ đó sau đó định vị chính là chúng ta quản trị kho lúa. Văn trưởng dẫn dắt Ký Châu chi dân, đem hết toàn lực khai thác cày ruộng, phát triển các loại cây nông nghiệp, chế tạo nhiều kiểu nhiều loại vườn trồng trọt, làm cho chúng ta trị bên trong bách tính, đồ ăn khởi nguồn trở nên đa dạng hóa. Như vậy không chỉ có thể tăng cường bách tính cá nhân trình độ dinh dưỡng, cũng có thể làm cho mỗi người kháng bệnh năng lực tăng lên. Do đó tăng cao quản trị bách tính thân thể tố chất, làm cho ta người Hán được thể phách trên toàn thể tăng lên. Chỉ có nắm giữ càng tráng kiện hơn thân thể, mới có thể có càng nhiều khí lực đi làm những chuyện khác. Nhớ kỹ, hắn lại lần nữa cường điệu nói, thân thể mới là tất cả căn bản. Chương 549. Trương Phi giáo dục văn sĩ chương 549, Trương Phi giáo dục văn sĩ trường hợp. Hứa Ngôn âm thanh lại vang lên, dẫn tới Trương Hợp lập tức đứng ra. Mặt tướng ở. Âm thanh vang dội ở trong đại sảnh vang vọng, Trương Hợp toàn lực kiềm chế đáy lòng sao động tâm tình. Từ Hoàng tổng đốc Tịnh Châu, làm cho bị gọi đến tên hắn vô cùng kích động. Không nghĩ đến có một ngày, hắn cũng có thể trực tiếp tăng lên trên đến tổng đốc như vậy địa vị cao. Nếu như đặt ở cựu triều đình, vậy cũng là quan to một phương. Châu mục cấp bậc. Hứa Ngôn phân phó nói, ngươi đi đến Vũ Châu, tổng đốc Liêu Tây trong vòng Vũ Châu. Công tôn toàn phụ trách Vũ Châu Liêu Đông phương diện. Mặt khác, các ngươi tất cả mọi người hai ngày này rút chút thời gian, cẩn thận giáo dục Nhan Lương Văn Sửu hai cái tù binh. Bất luận võ nghệ vẫn là tư tưởng giác ngộ phương diện, đều muốn triệt để cải thiện một phen. Sau đó đem bọn họ hai người đưa đi công tôn toàn nơi. Chỉ cần biểu hiện được, tùy tùng công tôn toàn đánh dị tộc thủ biên quan. Sau đó liền có thể gia nhập chúng ta quản trị.
Nặng.
Một đám các võ tướng cao giọng trả lời. Trương Phi nắm lên quả đấm to lớn cười hát nói, đại nhân tổng đốc yên tâm. Giáo dục cái kia hai cái tiểu tử sự tình liền bao ở ta láo Trương trên người. Bọn họ nếu là không cẩn thận học tập ta các hạng tư tưởng niềm tin, ta lão Trương tiểu dùng nắm đấm cho bọn họ nói một chút đạo lý. Ào ào ào. Trương Phi đem hai con quả đấm to lớn bung lên uy thế hùng ngực. Cái khác các võ tướng đồng dạng đầy mặt hung ác. Giáo dục võ tướng chuyện như vậy, mỗi người đều cực kỳ ở hành. Trường hợp Từ Hoàng càng là tìm tới cơ hội. Nhớ lúc đầu bọn họ tiến vào Hứa Ngôn quản trị thời điểm, nhưng là không ít bị một đám các võ tướng giáo dục. Mà hiện tại, rốt cục có người mới có thể làm cho hai người bọn họ bắt nạt. Hai người trong bóng tối lấy chắc chủ ý, nhất định phải rất đem từ trước đụng phải đối xử, toàn bộ phát tiết đến Nhan Lương Văn Sửu trên người hai người. Nương theo hướng ngôn ra lệnh một tiếng, các hạng công tác khua chung gõ mõ bắt đầu khởi động. Thái sử Từ mang theo quần quật mà lại kích động Thanh Châu đội ngũ hướng cố thổ nhanh chóng mà đi. Dân chúng so với thái sử Từ cái này Thanh Châu tổng đốc còn muốn càng hưng phấn. Nghĩ tới cuối cùng sẽ có một ngày có thể trở về quê hương của bọn họ, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới lại tại đây giống như thời gian ngắn ngủi có thể trở về, thậm chí còn có thể đổi tới xuân canh cuối cùng. Dân chúng hoàn toàn muốn mau mau trở về, tùy tùng tân quan phủ nỗ lực khai thác cày ruộng, mãnh loại một phen lương thực, tranh thủ ở trời thu thời điểm cũng thu hoạch cái kia thần kỳ khoai lang cùng cây khoai tây. Nghĩ đến chính mình nhà kho có thể bị vô số khoai lang cùng cây khoai tây trồng đến tràn đầy đăng đăng, sở hữu Thanh Châu dân chúng liền cũng lại không kiềm chế nổi đáy lòng to lớn kích động. Đội ngũ nhắm hướng đông tiến lên bên trong, dân chúng không ngừng ngửa mặt lên trời cao hống, thanh thế rung trời. Nơi nào đó trong sân, Nhan Lương Văn Sửu hai người ở trong sân tắm nắng. Tuy rằng thân là tù binh, nhưng bọn họ hai người từ khi bị bắt sau khi nhưng không có gặp bất kỳ không phải người lãnh ngộ, chỉ bị giam giữ tại đây nơi cũ nát nhà dân bên trong không cho ra ngoài, nhưng không có gặp cái gì động đánh. Cảnh này khiến hai người thoáng cảm nhận được Tịnh Châu tổng đốc sắp xếp. Người nói, nằm ở trên băng đá Văn Sửu quay đầu nói rằng, cái kia Tịnh Châu lừa tặc. À không đúng, là tổng đốc. Cũng không phải là muốn thu phục hai ta cái huynh đệ chứ. Đứng ở sân dưới cây lớn Nhan Lương, chính đang nhắm mắt lại cảm thụ bốn phía. Hắn mắt cũng không trợn nói rằng, nếu như không phải muốn thu phục chúng ta, vì sao như vậy vôi? Đã sớm một đao xuống, đưa hai người chúng ta đi Diêm Vương gian nơi đó báo danh. Có điều, Văn Sửu xoay người, nằm nghiêng tiếp tục suy đoán nói, đều quá thật nhiều ngày, vì sao không có đến đây kể ra chiều làm việc? Ta rốt cuộc có muốn hay không theo hắn? Nếu như, liên tục tiếng nghi vẫn còn chưa kết thúc, Văn Sửu lời nói liền bị đột nhiên mở ra sân cổng lớn đánh gãy. Quả kẹt. Nhan Lương đột nhiên mở mắt, hướng cổng lớn phương hướng nhìn lại. Kha kha. Một tiếng vừa thô lại mang theo một chút nghịch ngợm tiếng cười tiến vào hai người trong hai. Là cái kia trước đứng ở hạ giản trên tường thành mặt đen thao hán. Văn Sửu tăng từ trên băng đá nhảy lên, căng thẳng hắn hai quyền nắm chặt. Cái kia hắc tư có thể không dễ trêu chọc. Nhan Lương mở mắt ra, tâm trạng mãnh chiến. Này hắc hán võ nghệ sự cao cường, hắn có thể tràn đầy lĩnh hội. Ta nói hai người các ngươi. Trương Phi bất tứ phương nhanh chân, dùng sức vung vẩy hai cái cánh tay trắng kiện, nên ngang tiến vào trong sân. Ở chỗ này chờ thế nào? Có hay không nhớ nhà? Liên tiếp lời nói, làm cho Nhan Lương Văn Sửu hai người cứng ở tại chỗ, không làm rõ ràng được tình hình bọn họ, không biết này đến đây hắc hán đến cùng có gì ý đồ. Hai người hai mặt nhìn nhau. Đây là cái gì vậy mặt? Trương Phi bĩu môi nói, ta nói thẳng, ta là phụng đại nhân tổng đốc mệnh lệnh, đến đây giáo dục hai người các ngươi. Người đến. Đùng đùng. Trương Phi dùng sức đập động lòng bàn tay, cũng không quay đầu lại hướng về sân ở ngoài phân phó nói, nắm vũ khí tới. Ta lão Trương muốn bắt đầu giáo dục việc. Mấy cái thân binh nhanh chóng từ sân ở ngoài nhảy vào, gánh đủ loại vũ khí. Hai cái thân binh cộng đồng đưa lên Trương Phi cái kia cái trầm trọng trượng bát xà mâu. Hai người các ngươi. Cầm trong tay trượng bát xà mâu, Trương Phi chỉ vào vẫn như cũ đứng tại chỗ bất động Nhan Lương Văn Sửu hai người phân phó nói, đi sĩ tốt nơi đó chọn vũ khí, sau đó cùng ta chiến đấu. Để ta đây tới giáo dục hai người các ngươi, làm sao hướng về tầng thứ càng cao hơn đột phá. Văn Sửu nhìn về phía Nhan Lương, trong ánh mắt mang theo hỏi ý dựa theo hắn nói làm. Nhan Lương nheo mắt lại nói rằng, Văn Sửu dùng sức gật đầu, sau đó lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Trương Phi. Hắn vừa đi hướng về mấy cái cầm trong tay vũ khí chờ đợi chọn sĩ tốt, một bên dò hỏi, ngươi thật sự yên tâm cho chúng ta huynh đệ hai người phân phát vũ khí? Hơn nữa, giấu tay ở một cây thiết thương trên, Văn Sửu hai mắt trợn trừng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vũ khí chất lượng cực kỳ tinh xảo. Như vậy chất lượng vũ khí, hắn căn bản là chưa từng thấy. Hắn bắt đầu rõ ràng, vì sao Hứa Ngôn thủ hạ võ tướng một cái so với một cái lợi hại. Nếu như hắn cũng nắm giữ lợi hại như vậy vũ khí, chẳng lẽ có thể liền thăng rất nhiều sức chiến đấu. Kích động tâm tình ở đấy lòng phiên giang đạo hải, Văn Sửu cực kỳ hy vọng mau mau vào tay, bắt đầu vũ khí mới. Không có suy nghĩ nhiều, hắn liền cầm lấy cái kia cái thiết thương. Hơn nữa còn thuận lợi cho Nhan Lương chọn một thanh đối phương am hiểu nhất đại đao. A, đủ phân lượng. Một tay mang theo một thanh vũ khí, Văn Sửu không khỏi than thở lên tiếng. Mau mau điệp. Trương Phi thiếu kiên nhẫn thúc giục, ta lão Trương là cái thứ nhất đến, nhưng cũng không phải cái cuối cùng. Đến tiếp sau còn có rất nhiều huynh đệ đến đây giáo dục hai người các ngươi. Hắn một bên móc lỗ thai một bên chờ Nhan Lương Văn Sửu hai người thích hướng vũ khí. Có điều, ta là thật muốn nhìn Tử Long giáo dục hai người các ngươi cảnh tượng. Sợ là tuyệt đối vỡ đi các ngươi cằm. Khà khà. Tử Long chơi khỉ, hơn nữa còn là hai cái đại hắc hầu. Nhất định đẹp đẽ. Thử. Cầm trong tay tân thương Văn Sửu phản trách mắng, muốn chơi huynh đệ chúng ta hai người, ta xem ngươi này hắc tư nghĩ tới quá nhiều nha. Như thế nào đi nữa nói, huynh đệ ta hai người cũng không đến nỗi ở võ nghệ phương diện bị người trêu chọc. Nhan Lương vẫn như cũ híp mắt không lên tiếng. Ánh mắt nhìn kỹ tại trên người Trương Phi, không biết đang suy nghĩ gì. Ồ. Trương Phi hai mắt bánh trợn, trong mắt mang theo vẻ mừng rỡ. Hắn giơ ngón tay cái lên đối với hướng về Văn Sửu, thở dài nói, ta liền yêu thích như ngươi vậy có cốt khí người. Chương 550. Chúng tướng liên tục giáo dục, Nhan Lương Văn Sửu biến đổi lớn. Chương 550. Chúng tướng liên tục giáo dục, Nhan Lương Văn Sửu biến đổi lớn xem mâu. Trương Phi cũng không nói nhiều, trực tiếp một mâu đâm ra. Vừa nhanh vừa mạnh một đòn làm cho Văn Sửu tại chỗ kinh hãi. Không dám nhiều lời nữa hắn, lập tức vung lên trường thương chống đỡ. Hai người chiến ở một đoàn. Nhan Lương càng ngày càng kinh ngạc. Tuy rằng hắn có thể nhìn ra Trương Phi tấn công xáo lộ cực kỳ ngắn gọn, nhưng hắn lại biết tuyệt đối không đơn giản. Đối phương tấn công rất nhiều một loại đại đạo đơn giản nhất cảm giác, mang cho hắn càng ngày càng nhiều chấn động. đối phương bất luận sức mạnh vẫn là ra chiêu góc độ cùng với thời cơ, hỏa hầu đều không đúng huynh đệ bọn họ hai người có thể so với. Như vậy cường khống mâu năng lực tuyệt đối là hắn bình sinh nghĩ thấy. Nóng bỏng tâm tình từ hắn đấy lòng khuấy động mà ra, sâu sắc kích thích hắn cảm quan. Nhan Lương thân là một cái võ nhân, đầy đủ cảm nhận được tầng thứ càng cao hơn phải là một tình trạng gì. Hắn đem hết toàn lực kiềm chế lại tâm tình hưng phấn, ánh mắt nhìn kỹ ở Trương Phi các loại động tác trên điên cuồng học tập. Văn Sửu bị Trương Phi ép đến chỉ có thể bị động phòng ngự, liên tục lùi về sau hắn, đã bị Trương Phi ép đến góc tường. Bù bù, thở lên khí thô hắn, khí lực giảm xuống cực kỳ lợi hại. Văn Sửu cảm giác hắn không phải đối chiến một người, mà là đối chiến hơn trăm người. Loại kia áp lực cực lớn phảng phất một tòa vô hình núi lớn giống như đặt ở bả vai của hắn, làm cho hắn căn bản không dám có bất kỳ thư giãn. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là mưa to gió lớn giống như công kích. Tuy rằng đến từ Trương Phi tấn công, cùng lần trước Hướng Ngôn tấn công có chút khác biệt, nhưng mang cho hắn áp lực đồng dạng rất lớn. Chẳng lẽ Hướng Ngôn thủ hạ võ tướng đều là lợi hại như vậy? Làm sao có khả năng? Văn Sửu đáy lòng phiên giang đảo hải. Chẳng lẽ nói hắn cùng Nhan Lương hai người tung hoành ký châu không có bất cứ đối thủ nào cao cường võ nghệ, ở toàn bộ thế gian căn bản không có chỗ xếp hạng. Nghĩ như vậy pháp một khi sinh thành, liền làm cho Văn Sửu càng dao động. Đối với chính mình võ nghệ tự tin, không có bất cứ lúc nào lẽ nào so với hiện tại càng thấp hơn. Ngươi tiểu tử này cũng không được a. Trương Phi liền ra chiêu liền quát lớn, thương này phòng thủ chậm, nên nhanh hơn chút nữa. Thương này là trái, kém như vậy một điểm khoảng cách, nếu là ở trên chiến trường, lão tử đã sớm muốn tính mạng của ngươi. Dường như chỉ điểm đứa nhỏ giống như, Trương Phi một bên chiến một bên nói. Bị chắn ở góc tường Văn Sửu căn bản không trả nổi nói, hết sức chăm chú chống đối tấn công hắn, chỉ còn dư lại thở hổn hển. Nhan Lương ánh mắt hung bạo hiểm. Hắn ở Trương Phi tấn công bên trong dò xét đến rất nhiều mới mẻ địa phương. Điên cuồng học tập hấp thu hắn, thậm chí cảm nhận được chính mình đối với võ nghệ lĩnh ngộ có tăng lên rất nhiều. Coi trọng như vậy một trận chiến đấu, so với mình mài giũa võ nghệ một năm tấn công đều nhiều hơn. Càng không cần phải nói đối với võ nghệ tầng thứ càng cao hơn lĩnh ngộ, càng là cá nhân không thể hoàn thành. Nhan Lương vô cùng kích động. Một phen liền chiến, cho đến Văn Sửu khí lực đã hết, Trương Phi mới ngừng tay đến. Thu mâu mà đứng hắn, tay cắm ở trên eo ngẩng đầu đỡ ngực đẩy mặt đắc ý ha ha. Thu cười một tiếng, Trương Phi nói rằng, ngươi tiểu tử này còn phải nhiều hơn mài giũa. Như vậy lớn là võ nghệ, sau đó đường liền đại nhân tổng đốc quản trị quan văn đều đánh không lại. Nói ra cũng không đủ mất mặt. Đến từ Trương Phi tiếng cười nhạo, làm cho Văn Sửu sắp không mặt mũi gặp người. Nhưng hiện thực đặt tại trước mặt, làm cho hắn không có gì để nói. Đùng tức một tiếng, không có khí lực Văn Sửu ngã ngồi trong đất. Hô xì thở hổn hển. Tuy rằng bị Trương Phi sửa chữa một trận, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình võ nghệ tăng lên. Thần kỳ cảm giác ở đấy lòng phiên giang đảo hải, làm cho hắn còn muốn trở lại một ván. Nếu như không phải khí lực hạn chế, hắn sợ là muốn đem Trương Phi vây chết ở chỗ này. Lôi kéo đối phương không ngày không đêm mãnh luyện. Nhan Lương đứng ra, cầm trong tay trường đao cung kính hành đệ tử lễ, sau đó nói rằng, huynh đài, mong rằng chỉ giáo. Hắc, ngươi tiểu tử này còn rất có lễ phép. Trương Phi gánh trượng bát xà mâu cười nói, cái kia ta liền chỉ điểm ngươi một phen. Hai người chiến ở một nơi, Nhan Lương cẩn thận ứng đối. Cùng Trương Phi bộ dáng thoải mái tuyệt nhiên không giống, hắn nhất định phải cực kỳ cẩn thận đối xử. Như vậy tràn ngập áp lực đấu cờ, làm cho Nhan Lương vô cùng hưng phấn. Đây là từ trước muốn nhưng căn bản không thể gặp phải cao thủ. Cùng Trương Phi đại chiến 100 hiệp, Nhan Lương thở hổn hển. Tuy nói là đại chiến, nhưng phần lớn thời điểm đều là hắn ở chiến, mà đối phương nhưng là bồi đứa nhỏ chơi đùa giống như ông dung. Ngày hôm nay liền đến nơi này. Trương Phi gánh trượng bát xà mâu cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Khoát tay nói rằng, hai người các ngươi trong đêm cân nhắc một phen, mau mau tăng lên. Ngày mai còn có cái khác võ tướng đến đây giáo dục các ngươi. Có điều, đi tới cửa lớn hắn dừng bước lại, quay đầu lại nói, những này võ tướng bên trong, khả năng liền thuộc ta giáo dục không ra sao. Ngày mai sau khi các ngươi liền biết, những tên kia khủng bố cỡ nào. Từng cái quả thực mẹ kiếp không phải người. Nộ tính cái đỉnh cái cường. Trương Phi hùng hùng hổ hổ đi ra sân. Thở hồng hộc Nhan Lương đi đến vẫn như cũ ngồi dưới đất Văn Sửu bên cạnh, túi người xuống đem đối phương nâng dậy. Hán. Giáo dục. Yếu nhất. Văn Sửu nhìn đã đóng kín sân cổng lớn, đứt quãng nói rằng. Vẻ mặt bên trong tràn đầy cay đắng. Người này cùng người lẫn nhau so sánh, không nghĩ đến lại nắm giữ như vậy trên lệch thật lớn. Đến cùng là ký châu võ nhân trình độ quá kém. Vẫn là chúng ta huynh đệ hai người vận khí quá tốt. Vì sao trước chừng 10 năm, chúng ta hai người căn bản chưa bao giờ gặp như vậy đối thủ mạnh mẽ. Nhan Lương hí mắt, trong ánh mắt mang theo mê man, đừng nói thấy, coi như nghe đều chưa từng nghe tới. Bằng không huynh đệ ta hai người làm sao có khả năng từ bỏ tỉ thí cơ hội. Hai người ở trong sân một phen hồi ức, đem đối chiến thời gian các loại tâm đắc lẫn nhau kể ra. Sau đó lại hóa giải học được chiêu thức. Chìm đắm ở võ học bên trong hai người, căn bản không lo nổi ăn cơm đi ngủ. Ở trong sân thiêu đốt mấy cái cây bước, trong đêm điên cuồng mãnh luyện. Hai người biết rõ, khả năng này là đời này gặp phải cơ hội tốt nhất. Phàm là lãng phí một chút thời gian, sau đó đều sẽ vô cùng khó chịu. Hiện tại bọn họ cái gì đều không nghĩ, đã nghĩ tăng lên điên cuồng võ nghệ. Liên tục mấy ngày, mỗi cái võ tướng đến đây giáo dục hai người. Nhan Lương Văn Sửu ở cùng một đám các võ tướng đối chiến trong quá trình rõ ràng cảm nhận được Trương Phi nói chính xác tính. Quá mạnh mẽ. Một cái thi đấu một cái cường. Điển vị để bọn họ hai người cảm nhận được cái gì gọi là đấu đá lung tung. Sức mạnh tuyệt đối mang theo quyết chí tiến lên dũng khí, làm cho đơn giản nhất chiêu thức cũng tràn ngập hủy thiên diệt địa giống như năng lực. Đó là bọn họ hai người căn bản là không có cách đạt đến cấp độ. Quá mức dọa người. Hoàng Trung Tí lão, nhưng cũng cho hai người càng to lớn hơn chấn động. nguyên lai Giản mua đến loại này tuổi tác, vẫn như cũ có thể nghiền ép hai người bọn họ. Điều này làm cho Nhan Lương Văn Sửu vô cùng cảm thán, Hoàng Trung lúc tuổi còn trẻ đến mạnh mẽ đến mức nào. Hai người trong bóng tối suy tư, đợi được chính mình tuổi tác như vậy thời điểm, có thể hay không duy trì Hoàng Trung như vậy trạng thái. Mang cho hai người càng nhiều chấn động chính là Quan Vũ cùng Triệu Vân. Một người khiến đao xuất thần nhập hóa, một người dùng súng quả thực du long ở thiên. Hai người võ nghệ đã toàn bộ vượt qua Nhan Lương Văn Sửu tưởng tượng, làm cho bọn họ ở hai người đối chiến bên trong thu hoạch nhiều nhất. Càng chủ yếu chính là, Triệu Vân hỏi gì đáp đấy, hơn nữa giải thích vô cùng rõ ràng. Chương 551. Nhan Lương Văn Sửu quy tâm, lên phía bắc đi đến Liêu Đông chợ chiến. Chương 551. Nhan Lương Văn Sửu quy tâm, lên phía bắc đi đến Liêu Đông chợ chiến. Ngay cả như vậy, Văn Sửu vẫn như cũ không cách nào luyện được Triệu Vân những người tinh diệu vô cùng chiêu thức. Hắn không thể không cảm thán, thiên tài trong lúc đó cũng có khoảng cách. Hắn cùng Triệu Vân ngộ tính chênh lệch, quả thực từ địa đến thiên. Hai người ở một đám các võ tướng giáo dục bên trong võ nghệ tăng gọn. Hai người bọn họ cũng rõ ràng, Hứa Ngôn làm như thế chính là muốn thu phục bọn họ. Biết được toàn bộ Ký Châu đã bị chiếm cứ, Viên Thiệu binh bại bỏ mình sau khi, hai người không còn gì khác nhớ nhung. Nhan Lương Văn Sửu thương nghị một phen sau khi, chủ động tìm tới Hứa Ngôn, kể ra quy thuật việc. Để cho hai người kinh ngạc chính là, vốn cho là các loại thử thách cùng với làm khó dễ, lại toàn bộ không có. Hứa Ngôn mở thành bố công giữ hai người trò chuyện, thậm chí để bọn họ hai người ngồi trên quan tự đại sảnh bàn cho bên. Loại này chiêu hiền đại sĩ cùng với không có bất kỳ cái giá thái độ, để cho hai người đối với Hứa Ngôn tràn ngập hảo cảm. Hứa Ngôn sắp xếp hai người đi đến Liêu Đông tùy tùng Công Tôn Toàn chống lại mặt phía Bắc dị tộc, chờ đợi hắn đến tiếp sau đi đến triển khai Bắc Thác hành động. Nghe nói sắp đối với mặt phía Bắc động thủ, Nhan Lương Văn Sửu hai người hưng phấn đến không cách nào tự ức. Vậy cũng là mở rộng đất đai biên giới công lao, hơn nữa còn là tiêu diệt mặt phía Bắc sở hữu hồ lỗ công lao ngất trời. Nếu như có thể tham gia cái này hành động, tất nhiên ghi danh sử sách. Hai người vô cùng kích động. Ở Hứa Ngôn an bài xuống, Nhan Lương Văn Sửu ở Nghiệp Thành tiếp thu một phen tư tưởng cải tạo, sau đó lập tức lên phía Bắc, cưỡi ngựa tiến lên với Nghiệp Thành bên trong. Nhan Lương Văn Sửu nhìn chung quanh, đã không biết thời gian bao lâu chưa từng sinh ra cái kia rách nát tiểu viện, bọn họ đối với Nghiệp Thành cảm thấy cực kỳ xa lạ. Nguyên bản sinh hoạt hồi lâu thành trì, đột nhiên rực rỡ hẳn lên. Hai bên đường phố những người xa hoa phủ đệ, hiện tại từ lâu không phải Ký Châu quan chức cùng với thế gia tương ứng, toàn bộ biến thành mang theo các loại bảng hiệu quan phủ khu vực. Trên đường phố bách tính cũng không tiếp tục là từ trước như vậy đầy mặt cho nguội, vì kế sinh nhai không ngừng buôn ba mệt nhọc nghèo khổ người. Bất luận nam nữ già trẻ, mỗi cái ngẩng đầu đỡ ngực, không có y phục rách dưới, chưa khô gầy dáng dấp, chỉ có mặt đỏ lừ lừ cùng với thần thái sáng láng. Mỗi người cảnh tượng bội vã, nhưng trên mặt đều mang theo mãnh liệt tự tin. Cảnh tượng như thế này để Nhan Lương Văn Sửu hai người sâu sắc cảm thán, Hứa Ngôn có thể khống chế bốn châu khu vực, quả thực chính là lại chính xác có điều sự tình. Nếu như không có Hứa Ngôn, thói đời còn không biết loạn thành cái gì dáng dấp. Hai người cưỡi ngựa ra khỏi thành, hướng đông phương bắc hướng về Bột Hải quận đi tới. Bọn họ dựa theo quân lệnh chạy tới mặt kia ngồi thuyền, sau đó đi đến Liêu Đông. Dọc theo đường đi các loại hiểu biết để cho hai người thán phục lại thán phục. Phản phất cả đời sở hữu thán phục toàn bộ ở đây thứ trong hành động dùng hết. Ký Châu dân chúng sinh hoạt phát sinh biến đổi lớn, xem ở trong mắt hai người, quả thực trời đất xoay vần. Nguyên bản cũng là bách tính bình thường xuất thân hai người, lại lần nữa đối với Hứa Ngôn hành động vô cùng kính phục. Ngồi ở vị trí cao người, nhưng lấy dân tộc làm nhiệm vụ của mình. Người như thế nếu như không đi theo, vậy còn muốn đuổi theo theo ai? Hai người đối với Hứa Ngôn trung tâm đột nhiên nhảy vọt, đặt đến xưa nay chưa từng có giống như trạng thái. Đến Bột Hải cảng, hai người lại lần nữa bị kinh ngạc đến ngây người. To lớn mà lại rộng lớn cảng người đến người đi người người nhốn nháo. Cái kia mênh mông quy mô nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối không dám tin tưởng, thiên hạ lại còn có như vậy to lớn cảng. Hai người mang theo quan khiến tìm tới cảng trên con lại, sau đó bị mang theo tiến vào. Dọc theo đường đi, các loại ngư sản rải rác ở cảng tảng đá xanh trên mặt đất. Một ít tuổi tác hơi trường nam tử hòa nữ tử chính đang cho hải sản phân loại. Tuy rằng thân ở làm lụng bên trong, nhưng lao công môn vừa nói vừa cười. Bầu không khí cực kỳ hòa hợp ung dung, hoàn toàn không giống từ trước bị quan phủ cùng thế gia nghiền ép thời điểm buồn khổ cùng với khốc liệt. Hai người ven đường kiến thức rất nhiều từ trước chưa từng thấy hải sản. Có người nói có thể hòng khô sau khi vận chuyển đến các châu, làm cho đại nhân tổng đốc quản trị dân chúng cũng có thể ăn hải sản. Cha cha, Nhan Lương vừa đi vừa cảm thán, thôn trang vây quanh thành trì, đây chính là căn bản a. Nào đó thực sự không tưởng tượng ra được, cái nào chư hầu quản trị bách tính có thể chống đối như vậy thế tiến công. Này có thể so với thiên quân vạn mã sức chiến đấu còn cường đại hơn vô số lần. Văn Sửu dùng sức gật đầu đồng ý nói, không phải là sao thế? Có thể mang theo quản trị bách tính trải qua như vậy tốt đẹp tháng ngày, đại nhân tổng đốc tuyệt đối thiên thần hạ phàm. Sau đó bốn châu khu vực bách tính, nhưng là có phúc đi. Ta đều không tưởng tượng nổi, hai năm qua sinh ra hải tử, sau đó lớn lên gặp qua trên cuộc sống ra sao. Hai người đối với tương lai tràn ngập vô hạn ngóng trông. Leo lên thuyền, hai người lại lần nữa bị rung động thật sâu. Tân xuống nước thuyền tuy rằng chỉ là vận chuyển vật tư thuyền hàng, nhưng này to lớn đã có 200-300 bộ trưởng thể tích, thực tại để cho hai người tâm tình kịch liệt còn sóng. Ta địa cái thiên. Đi lại ở trên bong thuyền, Văn Sửu nhìn trái nhìn phải. Trên thuyền lớn hết thảy đều để hắn vô cùng hiếu kỳ. Đến cùng đại nhân tổng đốc nắm giữ thế nào thần kỳ năng lực, làm sao có khả năng thời gian ngắn như vậy, đem Bột Hải quận phát triển trở thành dáng dấp như vậy. Đi tới một bên sờ sờ của buồng, lại ngồi chồm hổm trên mặt đất đụng vào bong tàu. Văn Sửu cả kinh lại kinh. Nhan Lương đã nói không ra lời. Bốn phía loạn nhìn trong ánh mắt mang theo sơn dã chi nhân bình thường nông cạn. Cái gì đều chưa từng thấy. Hai người dường như từ bên trong ngọn núi lớn đi ra dã nhân, rốt cục tiến vào văn minh thế giới. Trước mắt nhìn thấy hết thảy đều để bọn họ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn họ lại lần nữa sâu sắc cảm nhận được, vì sao Hứa Ngôn có thể ở thời loạn lạc bên trong quật khởi? Vì sao có thể ở thời gian ngắn ngủi bên trong liền công chiếm bốn châu khu vực? Hơn nữa, hai người lại lần nữa sâu sắc cảm nhận được, Hứa Ngôn tiền đồ tuyệt đối không phải trước mắt bốn châu khu vực có thể khốn. Thực lực như vậy phóng tầm mắt tiên hạ nhìn tới, bọn họ không biết ai có thể địch. Thực lực siêu cường tuyệt đối sẽ làm cho bất luận cái nào chư hầu sợ hãi. Kẻ địch lớn nhất Viên Thiệu đã bỏ mình. Viên thuật căn bản không đỡ nổi tường. Phát triển bốn châu một phen sau khi, tất nhiên hình thành quân khắp thiên hạ tư thế. Nhan Lương Văn Sửu hai người liếc mắt nhìn nhau, tâm tình kích động lẫn nhau có thể thấy rõ ràng. Hai người càng kiên định đi theo Hứa Ngôn chỉ tâm. Ô ô ô. Nương theo thuyền tiếng sáo ở cảng bên trong vang lên, lái về Liêu Đông thuyền hàng khởi động. Hướng về biển rộng đi mà đi, để đứng ở đầu thuyền Nhan Lương Văn Sửu hai người vạn phần kích động. Rộng lớn vô ngần biển rộng, sâu sắc rung động hai người cảm quan, để bọn họ lòng dạ trở nên trống trải vô cùng. Hai người dùng sức nắm chặt song quyền. Lúc này đi Liêu Đông, cần phải kiến công lập nghiệp. Bọn họ muốn thông qua chính mình phân tiến, ở tổng đốc thủ hạ đứng vững gót chân. Theo đại nhân tổng đốc, khai thác ra một cái hoàn toàn khác nhau thế đạo. Một người bình thường thậm chí nghèo khổ người cũng có thể thông qua chính mình nỗ lực, do đó hướng lên trên tranh thủ đến càng tốt hơn sinh hoạt thế đạo. Niềm tin ở hai người đấy lòng đột nhiên thăng hoa. Hai người dĩ nhiên không phải từ trước dáng dấp. Bọn hắn bây giờ đối với Hứa Ngôn cùng với Hứa Ngôn thủ hạ kiên trì đồng dạng giấc mơ đồng chí, nắm giữ cảm động lây lý giải cùng tán đồng. To lớn thuyền hàng rời cảng, ở trên biển rộng chạy về phía Liêu Đông. Mang theo vô số vật tư cùng với Nhan Lương Văn Sửu hai người đối với tương lai ước mơ, mở ra tân hành trình. Không kiềm chế nổi kích động tâm tình hai người, thậm chí cùng hạm trưởng xin gia nhập phổ thông thủy binh bên trong làm việc. Bọn họ muốn đầy đủ cảm thụ cơ sở các thủy binh sinh hoạt. Bọn họ muốn từ cơ sở làm lên. Chương 552. Từ Châu xé rách, Tôn Kiên lên thế. Chương 552. Từ Châu xé rách, Tôn Kiên lên thế. Từ Châu. Đào Khiêm biết được Viên Thiệu chiến bại bỏ mình tin tức, kinh đến từ chỗ ngồi nhảy lên. Chuyện này, thời gian ngắn như vậy liền thất bại, hơn nữa còn là toàn bộ đổ nát, thậm chí bản sơ còn bỏ mình. Đào Khiêm liên tục nghi vấn từ miệng bên trong không ngừng nói ra, dẫn tới chính hắn tâm tình thoải mái chập trùng. Ở hắn nguyên bản nhận thức bên trong, Viên Thiệu chính là thiên chi tiêu tử, thân là bốn đời Tam Công Viên gia con trai trưởng, tuyệt đối là nhất hô bá ứng thế gia đứng đầu. Nhưng mà nắm giữ như vậy danh hiệu cùng với thực lực, lại bị Tịnh Châu Hứa Tặc ở phi thường thời gian ngắn ngủi bên trong đánh bại. Viên Thiệu thậm chí không thể giữ được tính mạng. Như vậy chuyển tiếp đột ngột kết quả, để Đào Khiêm vạn phần khiếp sợ thời gian, đối với tự thân lo lắng càng tăng vọt. Vốn là yếu đuối nhiều bệnh Đào Khiêm, ở vừa hãi vừa sợ bên trong trực tiếp bị bệnh. Một bệnh không nổi. Tin tức ở Hạ Bi thành thậm chí toàn bộ Từ Châu bên trong nhanh chóng truyền bá ra, làm cho bản địa thị tộc cực kỳ sợ hãi. Lo sợ bất an thị tộc môn trong bóng tối một phen sau khi thương nghị, làm ra một cái gần như quyết định. Nam trốn, mang theo bọn họ to lớn của cải, ném Từ Châu căn cơ, chạy đi Dương Châu bên kia sinh hoạt. Bọn họ nhưng là nghe nói Tịnh Châu Hứa Tặc thủ hạ tướng sĩ, mang theo mênh mông quần quận Thanh Châu bách tính một lần nữa trở về Thanh Châu. Thời gian cực ngắn bên trong liền chiếm cứ toàn bộ Thanh Châu. Sau đó phát triển một phen, tất nhiên gặp xuôi nam. Nay trở thành Từ Châu sở hữu thị tộc nhận thức chung. Đào Khiêm không có một cái hợp lệ dòng dõi có thể gánh vác lên Từ Châu mục trọng trách. Bất luận quan chức vẫn là thị tộc toàn bộ cực kỳ rõ ràng nhận thức. Ở tình huống như vậy, không có bất kỳ người giàu còn dám ở lại Từ Châu. Bọn họ nhưng là biết mặt phía Bắc Thanh Châu đến cùng đã xảy ra cái gì. Đến từ Hứa Tặc thủ hạ tướng sĩ đồ đao rơi vào bọn họ người như thế trên đầu vậy cũng là sắc bén vô cùng. Thanh Châu mặt kia đại thanh tẩy, là mỗi cái Từ Châu người giàu đều biết rõ tình huống thật. Rất nhiều đội ngũ hướng nam chạy trốn. Từ Châu từ rơi vào đến trong hỗn loạn. Cùng người giàu nam trốn không giống, bách tính bình thường môn phát hiện bản địa quan phủ không chế yếu đi sau khi, bắt đầu mang nhà mang người hướng về mặt phía Bắc Thanh Châu chạy trốn. Làm cho toàn bộ Từ Châu rơi vào đến hai cực phân hóa trong trạng thái. Người giàu nam trốn, người nghèo lên phía Bắc. Từ Châu bị to lớn cắt rời lôi kéo. Dương Châu, Tôn Sách Chu Du hai người liên chiến liên thắng. Khi chiếm được Giang Đông hai đại thị tộc Lục gia cùng Chu gia chống đỡ sau khi, sức chiến đấu lại tăng một tầng. Thế như trẻ tre, công phá nhiều địa thành trì, mắt thấy liền bao phủ toàn bộ Dương Châu. Nguyên bản mặt khác hai cái Giang Đông gia tộc lớn mang theo bản địa thị tộc chống lại, nhưng cũng căn bản không phải anh dũng Tôn Sách đối thủ. Hơn nữa xuôi nam Từ Châu thị tộc cùng quan chức nương nhờ vào, làm cho Tôn Sách thực lực không ngừng tăng vọt. Dương Châu chỉ còn lại một ít thành trì, phát hiện không thể cứu vãn sau khi không thể không phái người đi đến Tôn Sách nơi kể ra đầu hàng tâm ý đến đây, Tôn Sách Chu Du hai người bình định Dương Châu, chiếm cứ toàn cảnh. Trong lúc nhất thời Tôn Kiên Tôn Sách phụ tử danh tiếng vang vọng toàn bộ Giang Đông. Không người không biết không người không hiểu. Chúng thế Tôn Kiên ở Chu Du theo đề nghị, lập tức phái binh xuôi nam. Phi thường ung dung liền công chiếm Giao Châu. Vốn là không có bao nhiêu nhân khẩu càng không có bao nhiêu quân lực Giao Châu, ở Tôn Sách mang binh tấn công bên dưới hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Tôn Kiên chiếm cứ hai châu giữa địa bàn, thực lực tăng vọt đến xưa nay chưa từng có giống như to lớn. Chỉ còn giữ lại Tương Dương ba thành Lưu Biểu run lẩy bẩy, nhưng mà không có bất kỳ ứng đối chi pháp. Muốn cầu hòa, nhưng liên tục phái ra sứ giả đều bị Tôn Kiên chém giết. Như vậy trạng thái để Lưu Biểu bị bệnh, không cách nào nghị sự hắn tái ngộ nội loạn. Bản địa thị tộc môn lòng sinh ý nghĩ, muốn đem Lưu Biểu một nhà đầu người đưa cho Tôn Kiên, do đó gia nhập vào mặt kia đi, có thể thu được tân địa vị cao, bảo vệ bọn họ bản địa thị tộc của cải đồng thời, tuy tùng Tôn Kiên tiếp tục chinh chiến, không chừng còn có thể hướng lên trên tiến thêm một bước nữa, trở thành càng mạnh mẽ hơn gia tộc. Vốn là người ngoại lai Lưu Biểu, ở gặp phải sở hữu bản địa thị tộc đối kháng, cùng với trước hắn thu nạp thị tộc phản loạn trạng thái, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Hắn thân tín ở thời gian cực ngắn bên trong liền bị thanh không, tàn sát bao phủ Tương Dương ba thành, bị bệnh liệt giường Lưu Biểu cuối cùng bị khoái Việt độc giết. Đầu người để vào trong hộp gỗ, nhanh chóng đưa tới Tôn Kiên nơi. Thu được Lưu Biểu đầu người, Tôn Kiên đáp ứng Kinh Châu bản địa thị tộc điều kiện, bảo lưu nó tài sản đồng thời dành cho tương ứng địa vị. Tân quan phủ bên trong vừa vặn cần nhân thủ, hơn nữa cũng cần bản địa thị tộc trợ giúp hắn nhanh chóng ổn định thế cục. Hai cùng phối hợp bên dưới, Tôn Kiên nhanh chóng làm chủ Tương Dương, toàn bộ chiếm cứ ổn định Kinh Châu. Bản địa thị tộc thì lại tiến vào Tôn Kiên tân quan phủ bên trong vì là trước. Kinh Châu Bắc Bộ ba thành ở thời gian cực ngắn bên trong đổi chủ. Tôn Kiên nhảy một cái trở thành ba châu chi chủ. Thực lực tăng vào hắn, dã tâm theo tăng lên điên cuồng. Tây Bọc Lích Châu, Bắc Giòm Ngó Ti Đái cùng Dự Châu. Này ba chỗ đã hoàn toàn không có bất kỳ có thể chống đối dưới tay hắn tinh nhuệ tướng sĩ lực lượng. Một phen thương thảo sau khi, Tôn Kiên quyết định trước tiên hướng bắc tấn công. Dù sao Lích Châu đường xá xa xôi, lại nhiều sơn đạo. Đi đến tấn công một châu khu vực, nhưng phải tiêu hao rất nhiều thời gian. Vẫn là đầu tiên tranh cướp trung nguyên khẩn yếu nhất. Trốn ở Lích Châu lưu trường, căn bản cũng không có bất kỳ công gia năng lực. Đặt ở cuối cùng xử lý, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉnh hợp thực lực, Tôn Kiên chuẩn bị mang binh đối với Ti Đái độc thủ. Mà ở đông tuyến, hắn thì lại dặn dò Tôn Sách cùng Chu Du lên phía bắc Từ Châu. Hết sức bành trướng hắn mở ra hai tuyến tác chiến. Hắn bây giờ nắm giữ thực lực như vậy, Kinh Châu Dương Châu hai địa nhanh chóng chủ bị chiến sự, lên phía bắc chinh phạt hành động động một cái liền bùng nổ. Liêu Đông, Công Tôn Toàn dẫn dắt hai cái mới tới võ tướng ra khỏi thành Đại Sắt đến đây xâm chiếm Hồ Lỗ. Nhan Lương Văn Sửu hai người biểu hiện cực kỳ mắt sáng, cao cường võ nghệ để Công Tôn Toàn cực kỳ than thở. Ta ba người phối hợp thì lại Liêu Đông không có sơ hở nào vậy. Vùng hoang dã trên, một bên cưỡi ngựa đột kích Công Tôn Toàn liền cao giọng hò hét. Trường thương trong tay liên tục đánh đâm, thân là chủ tướng hắn rốt cục có xung phong cơ hội. Nguyên bản hắn không dám có bất kỳ sơ thất nào. Dù sao đóng tại như vậy then chốt yếu địa, chỉ có hắn này một cái đại tướng. Nhưng hiện tại nhưng không như thế. Cho dù hắn bỏ mình, cũng sẽ có Nhan Lương Văn Sửu hai người thống binh tác chiến. Cảnh này khiến Tích Góp hồi lâu chiến ý Công Tôn Toàn cưỡi ngựa mãnh đột mãnh giết. Rất lợi hại. Cưỡi ở trên chiến mã Nhan Lương nhìn Công Tôn Toàn một mình xung phong, ở hồ lô trong loạn quân như vào chỗ không người. Hắn liền cực kỳ cảm thán. Văn Sửu càng là than thở, không thẹn là đại nhân tổng đốc luyện ra võ tướng. Cái đỉnh cái hùng hổ. Cầm thương rồi ngựa, Văn Sửu về phía trước đột phá, đi theo Công Tôn Toàn bọn mạnh mà đi. Ta đi xung phong một phen. Đại ca ở lại nơi đây thống lĩnh sĩ tốt. Nhan Lương đầy mặt bất đắc dĩ. Một cái đồng liêu một cái huynh đệ, hai người đều là hiếu chiến người. Làm cho hắn loại này nguyên bản đồng dạng hiếu chiến người, đều bị hạ thấp xuống. Trái lại trở thành nhất là an ổn một cái võ tướng. Điều này làm cho hắn cười khổ. Toàn quân nghe lệnh. Nhan Lương giơ lên cao trường đao trong tay hạ lệnh, đánh lén. Ánh mắt đột nhiên hung ác, Nhan Lương mang đội xung phong. Đang ở Liêu Đông hắn càng ngày càng cảm thấy chiếm được trước bị Hứa Ngôn tù binh có cỡ nào chính xác. Nếu như không phải là bị phu, hắn tuyệt đối không cách nào như vậy vui sướng tràn trề. Mãnh đột hồ lỗ chiến đấu, phàm là cái người Hán nam tử, đều sẽ vô hạn ngóng trông. Chương 553. Hứa Ngôn đến Liêu Đông, mở ra Bắc Bộ chiến lược. Chương 553. Hứa Ngôn đến Liêu Đông, mở ra Bắc Bộ chiến lược. Ba người đại sát một trận, đem đến đây tấn công Bắc Úc mà giết tới quân đội máu chảy thành sông. Tan tác hồ lỗ đầy khắp núi đồi. Văn Sửu càng là ở trong loạn quân một người đơn kỵ đến thẳng Bắc Úc mà thủ lĩnh. Một thương đâm xuyên đối phương lồng ngực. Ba người dẫn dắt kỵ binh mãnh giết, đem Bắc Úc mà trực tiếp giết tới tổ vỡ. Cũng không còn liên hợp lại khả năng. Máu tươi phảng phất nhiễm tận Liêu Đông thành ở ngoài thổ địa, dày đặc mùi máu tanh tràn ngập ra. Dẫn tới bốn phía dã thú bắt đầu kinh hoàng chạy trốn. Mẹ kiếp, xem các ngươi còn dám đến đây đánh ta người Hán thổ địa chủ ý. Công Tôn Toàn giơ lên cao trường thương trong tay, quay về vùng hoang dã xa xa cao hống. Nổ tung một trận chiến làm cho hắn vô cùng thoải mái. Có hai cái giúp đỡ toàn bộ chiến cuộc trở nên tuyệt nhiên không giống, Công Tôn Toàn càng ngày càng cảm thấy cái gì gọi là thoải mái. Thoải mái? Biết bao thoải mái vậy. Văn Sửu gánh vẫn như cũ ở nhỏ máu trường thương hưng phấn đến không ngậm mồm vào được. Nhớ ta Văn Sửu từ trước 20, 30 năm không hoạt vậy. Đây mới là nam nhân nên quá tháng ngày. Đây mới thực sự là vui sướng tràn trề. Nhan Lương ở một bên nâng đao ghìm ngựa mà đứng. Đuốt dâu hắn dùng sức gật đầu rất là tán thành. Trước mắt chiến đấu cùng từ trước ở Ký Châu diện cấp hoặc là cùng với những cái khác chư hầu quân đội tác chiến tuyệt nhiên không giống. Đây chính là tàn sát dị tộc. Phàm là thắng lợi lớn hơn chút nữa, ghi vào sử sách đều có khả năng. Tuy rằng khả năng chỉ là cực kỳ ngắn gọn vài chữ, thậm chí khả năng đều sẽ không ghi chép hoàn chỉnh ba người bọn họ tên. Nhưng có thể tham dự như vậy chiến đấu, để hắn đã phi thường thỏa mãn. Thái thú đại nhân, một cái kỵ binh chạy như bay tới, bẩm báo, đến từ đại nhân tổng đốc tin tức. Ồ, Công Tôn Toàn lập tức rồi ngựa tiến lên, nhìn thấy lại là Hứa Ngôn tự tay viết thư tín, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ chính thức. Nhan Lương Văn Sửu hai người ở lại một bên chờ đợi, bọn họ vô cùng chờ mong Hứa Ngôn truyền đạt mệnh lệnh mới, tốt nhất mở ra hướng bắc viễn chinh. Bọn họ cũng nghĩ thông cương mở đất. Công Tôn Toàn mặt lộ vẻ vui mừng, đọc nhanh như gió nhìn lại hắn nói rằng, đại nhân tổng đốc muốn tới Liêu Đông, hơn nữa lần này sẽ giải quyết triệt để mặt phía bắc dị tộc việc. Nhan Lương Văn Sửu hai người liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau vẻ mặt nhìn thấy to lớn hưng phấn. Ba người mang binh quét tước chiến trường, sau đó trở về Liêu Đông bắt đầu chuẩn bị các loại vật tư điều động, các tướng sĩ tiến hành viễn chinh trước huấn luyện. Tin tức truyền bá ra, nhất thời làm nổ toàn bộ Liêu Đông thành. Từ trước đến giờ đều là hồ lỗ xuôi nam đột kích gây rối người Hán địa bàn, mà lần này bọn họ muốn tùy tùng đại nhân tổng đốc lên phía bắc, đem hết toàn lực công phá sở hữu có thể nhìn thấy hồ lô bộ lạc, làm cho người Hán biên quan ở ngoài thác 1000 dặm cũng sẽ không bao giờ có cái gì bị tập kích bấy nhiêu sự tình. Phàm là ánh mặt trời chiếu thổ địa đều sẽ bị Liêu Đông quân đội mạnh mẽ tấn công một phen, làm cho lại không có bất luận cái gì đối địch hồ lô tích trữ ở thế gian. Toàn bộ Liêu Đông thành ở Công Tôn Toàn ba người dưới sự hướng dẫn nhanh chóng chuẩn bị. Nửa tháng sau, Hướng Nôn mang đội đến, Liêu Đông thành lại lần nữa bị nhen lửa tâm tình, toàn thành cháy bùng. Bản địa dân chúng ở ngoài thành sơn hô sóng thần, tiếng hoan hô liên tiếp, rung trời động địa. Liêu Đông dân chúng dùng tiếng reo hò của bọn họ chúc mừng tổng đốc Hướng Nôn đến, rung trời giống như thanh thế, đem Liêu Đông quân dân tăng vọt sĩ khí bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hướng Nôn cưỡi ở bạch mã trên, tiến lên bên trong phất tay cùng hai bên đường lớn lít nha lít nhít dân chúng phất tay hỏi thăm. Trên mặt trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt, để Liêu Đông dân chúng lại lần nữa sâu sắc cảm nhận được Hướng Nôn hòa ái, lại lần nữa cảm nhận được Hướng Nôn quản trị quan phủ cùng từ trước triều đình thống trị có thế nào khác nhau một trời một vực. Đây tuyệt đối là một cái toàn lực vì là dân tân quan phủ. Hướng Nôn tiến vào trong thành trì, không ngừng không nghỉ liền tổ chức chiến lược hội nghị. Quan tự trong đại sảnh, hắn mang đến một đám các võ tướng ngồi vây quanh ở bàn tròn bốn phía. Công Tôn Toản, Nhan Lương, Văn Sửu ba người vô cùng kích động, đặc biệt là hai người sau, bọn họ vẫn là lần thứ nhất tham gia cao như vậy quy cách chiến lược hội nghị. Mới mẹ ngồi vây quanh phương thức, để cho hai người từ hình thức trên liền có thể cảm nhận được to lớn không giống. Nương theo Triệu Vân đem mang theo Liêu Đông cùng với ngoại bộ bản đồ triển khai, Nhan Lương, Văn Sửu hai người nhất thời hai mắt trợn trừng. Chuyện này, đây là không kiềm chế nổi sao? Động hai người đứng dậy, ánh mắt chăm chú vào trên bản đồ liền na không mở. Đến đây Liêu Đông những ngày qua, bọn họ cũng bắt đầu tùy tùng trưởng công tập viết, chữ giản thể đã học rất nhiều. Bọn họ thấy rõ ràng Triệu Vân triển khai trên tờ giấy đánh dấu Liêu Đông chữ. Liêu Đông ở địa đồ vị trí gần như là dưới chót nhất, mà mặt trên còn có phi thường bao la địa bàn. A, Nhan Lương hai mắt trợn trừng, kích động nói, nguyên lai Liêu Đông bên ngoài còn có như vậy rộng lớn vô ngần thổ địa. Văn Sửu hai quyền nắm chặt, ít mẹ hắn, cho những người cái gì phụ dư, lâu ấp toàn bộ đánh ngã. Sau đó, những này thổ địa đều là ta. Không đúng. Một bên Triệu Vân đánh gãy hai người, ở Nhan Lương Văn Sửu đầy mặt không rõ trong ánh mắt chính thức nói rằng, căn cứ cổ văn nói, trong thiên hạ tất cả là đất của vua, thiên hạ thổ địa từ trước đến giờ đều là ta, mà không phải sau đó là ta. Đúng đúng đúng. Văn Sửu vội vã trả lời, vẫn là Tử Long huynh đệ có kiến thức, là ta nói không đúng. Trở về trên bản đồ ánh mắt đột nhiên hung ác, Văn Sửu kiên định nói, lớn như vậy khu vực đều là ta, bằng không làm sao có khả năng nắm giữ như thế cặn kẽ bản đồ. Nhìn, hắn chỉ vào phía cực bắc tảng lớn màu xanh lam nói rằng, này đều có đất tên, làm sao có khả năng không phải ta. Hắn để sát vào bản đồ, xem xét tỉ mỉ mặt trên khối lập phương chữ giản thể, từng chữ nói rằng, bắc, băng, dương, ngoan ngoãn, nguyên lai đến mặt kia đều là đại dương nhé. Băng dương. Văn Sửu vào đầu nói, khó không thành đô là băng. Có điều cũng đúng, vũ châu phía này mùa đông đều cực kỳ hàn lạnh, đâu đâu cũng có trời đất ngập tràn băng tuyết. Cái kia càng bắc địa phương, chẳng phải là căn bản không có mùa hè. Một năm bốn mùa đều là mùa đông. Lời nói của hắn dẫn tới bàn tròn bốn phía các võ tướng đồng dạng hiếu kỳ. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Hướng Ôn. Cũng không phải là. Hướng Ôn trả lời, từ từ hướng về bắc tuy rằng nhiệt độ càng ngày càng thấp, nhưng cũng nắm giữ bốn mùa. Chỉ có điều mùa đông hơi lâu một chút. Thời trưởng. Văn Sửu tiếp tục hỏi tới, đại nhân tổng đốc, đến cùng có bao nhiêu trường? Hướng Ôn nói rằng, gần như ngày mùng ngày 1 tháng 10 bắt đầu tuyết rơi, ngày mùng ngày 1 tháng 5 dưới cuối cùng một trận tuyết. Chuyện này, cái này gọi là hơi trường. Văn Sửu khẽ mắt có rúm. 10, 11, 12. Hắn đếm trên đầu ngón tay từng cái mới đi. Dòng dã 7 tháng đều là mùa đông. Coi như có mùa hè, có thể có mấy ngày. Như vậy thổ địa thật sự có dùng sao? Những người khác càng hiếu kỳ. Hướng Ôn cười nói, đương nhiên hữu dụng. Đứng dậy hắn, dùng trong tay thước dạy học chỉ về đất đen bình nguyên giới thiệu, nơi đây đều là đất đen, thổ lực cực kỳ màu mỡ. Tuy rằng một năm chỉ có thể trồng trọt một mùa lương thực, nhưng bất luận chất lượng vẫn là sản lượng, toàn bộ hơi cao. Hơn nữa, rộng lớn đất đen diện tích rất lớn, hơi hơi khai thác một phen, chính là vô cùng tốt sản lương điện. Sau đó, đất đen bình nguyên chính là chúng ta quản trị trọng yếu nhất kho lúa một trong. So với nắm giữ bình nguyên địa thế Kỳ Châu, mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Chương 554, thanh toán các tộc, hán địa Bắc Thác 2000 dặm. Chương 554, thanh toán các tộc, hán địa Bắc Thác 2000 dặm. So với Ký Châu mạnh hơn rất nhiều. Triệu Vân xoa xoa tay, trong ánh mắt tràn ngập nóng rực. Không có ai so với Ký Châu người càng hiểu Ký Châu bình nguyên đến cùng có bao nhiêu cải ruộng. Hơn nữa, Hướng Ngôn tiếp tục nói, mặt phía bắc đất đen diện tích gần như là Ký Châu thêm vào Ngư Dương, Chắc Quận, kế thành này ba địa. Lớn như vậy. Văn Sửu lời nói còn chưa kết thúc, liền nhìn thấy Hướng Ngôn giơ tay phải lên, triển khai năm ngón tay. Ý của ta là, năm lần với mới vừa những người diện tích. Hơn nữa, còn đều là thổ lực màu mỡ đất đen. Yên tĩnh. Trong đại sảnh các võ tướng toàn bộ rơi vào đến dại ra bên trong. Trước hết phục hồi tinh thần lại Trương Phi thô tiếng nói, ta địa cái nương nhé. Dòng dã 5 lần. Tăng một tiếng nhảy lên, hắn vô mạnh lồng được nói, đại nhân tổng đốc. Cái kia ta còn chờ cái gì? Làm chạy những người khốn kiếp hồ lỗ. Đoạt lại ta đất đen. Sau đó ngài mang theo ta quản trị bách tính mánh loại. Này sau đó ta trồng ra lương thực, đến cùng có thể nuôi sống bao nhiêu người. Trong đại sảnh một đám các võ tướng đang hưng phấn thô tiếng gào bên trong phục hồi tinh thần lại. Trên mặt mỗi người đều tràn trề vô cùng hưng phấn. Vang dội tiếng bàn luận tràn ngập đại sảnh, đem mỗi người kích động tất cả đều bày ra. Hướng Ngôn nói tiếp, hơn nữa còn không ngừng 5 lần. lời nói của hắn lại lần nữa hấp dẫn mọi người quan tâm. Trong tay thức dậy học hướng bắc chỉ đi, hắn giới thiệu, lại hướng bắc, vẫn như cũng là đất đen. Hơn nữa bên ngoài diện tích không chút nào thiếu. Những này cụ thể có thể khai thác ra bao nhiêu cải ruộng, nói thật, ta cũng chưa biết được. Rất khả năng so với hiện tại biết đất đen bình nguyên còn muốn càng rộng lớn hơn. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, các võ tướng mỗi cái ánh mắt hung bạo hiểm. Tất cả mọi người hận không thể lập tức mang binh hướng bắc phóng đi, đem sở hữu đất đen toàn bộ thu nạp đến quản trị. Chúng tướng nghe lệnh, Hứa Ngôn nghiêm mặt, nhanh chóng truyền đạt quân lệnh nói, Điển Vi, Triệu Vân, Hoàng Trung, Trương Liêu, Quan Vũ, Trương Phi, Công Tôn Toản, Nha Lương, Văn Sửu. Hắn từng cái hoán đến võ tướng tên. Sau đó hạ lệnh, mỗi người thống lĩnh 2000 kỵ binh, từ Liêu Đông xuất phát hướng bắc nhanh chóng đột phá. Ven đường càn quét mỗi cái dị tộc bộ lạc, nhưng có chống lại, toàn bộ đánh chết. Túc sát quân lệnh ở trong đại sảnh vang vọng ra, nhất thời làm nổ sở hữu võ tướng tâm tình. Nặng. Mọi người chỉnh tề đứng dậy, giọng lớn tiếng trả lời tụ hợp lại một nơi, dường như muốn đem đại sảnh lều đỉnh lật tung. Mặt khác, bạn quan đóng quân ở Liêu Đông. Hứa Ngôn tiếp tục nói, sẽ ở các ngươi sau khi xuất phát hướng về bắc phái ra mấy chi dân binh đội ngũ, để dân binh dẫn dắt dân phu ven đường thu nạp các hạng chiến lợi phẩm. Các ngươi chỉ cần đang chiến đấu sau khi thu nạp thật mỗi cái bộ lạc vật tư. Nếu là có toàn bộ bộ lạc nương nhờ vào người, thì lại tạm thời bảo lưu. Lưu lại một ít nhân thủ đóng giữ, chờ đợi đến tiếp sau dân binh đội ngũ đi vào tiếp thu. Lần này, chúng ta muốn tận lực hướng bắc khai thác, đem ven đường có thể phát hiện bộ lạc toàn bộ quét sạch hết sạch, làm cho bắc địa lại không có bất luận cái gì dị tộc hồ lỗ. Toàn bộ đất đen đều muốn nhét vào hán địa bên trong, được Trung Nguyên khống chế. Nặng. Các võ tướng chỉnh tề cao giọng trả lời. Bắc địa vào hán, Trung Nguyên khống chế. Giọng lớn tiếng gào vang lên, dường như trùng thiên. Đương theo Hứa Ngôn quân lệnh truyền đạt, một đám võ tướng từng người dẫn dắt kỵ binh hướng về mỗi cái phương hướng mà đi. Có người mang binh hướng đông nam tiến vào Tam Hàn bán đảo, triệt để thanh lý Tam Hàn cùng với các bộ lạc. Có người mang binh hướng đông bắc, dọc theo đường ven biển thanh lý đông tuổi, đông ốc mà chờ bộ lạc. Có người mang binh hướng phía tây bắc hướng về xuất phát, xử lý phủ dư cho tộc. Các chi kỵ binh hướng về phương hướng khác nhau nhanh chóng xuất phát. Bất luận võ tướng vẫn là kỵ binh, toàn bộ chìm đắm ở mở rộng đất đai biên giới mừng như điên bên trong. Lần này lên đến 10 chi kỵ binh bộ đội, tất nhiên sẽ đem bắc địa bên trong sở hữu hồ lỗ dị tộc nơi tụ tập quét sạch hết sạch. Lần này tên của bọn họ tuyệt đối sẽ ghi vào sử sách. Vậy cũng là 5 lần thậm chí gấp 10 lần so với Ký Châu thổ địa. Phàm là nhét vào Trung Nguyên thống trị, chắc chắn là rất nặng một lần khai thác. Những người quan văn muốn không biết cũng không thể. Mang theo vô cùng kích động tâm tình, võ tướng cùng các kỵ binh liên chiến liên thắng. Phù dư cả tộc đầu hàng, bị đến tiếp sau đến dân binh đội ngũ mang hướng về Liêu Đông hán địa. Cả tộc di chuyển phù dư, đến Liêu Đông sau khi bị Hứa Ngôn đánh tan, cùng bản địa bách tính hôn cư, mà nhất định phải thông hôn. Bọn nhỏ bất luận nam nữ, nhất định phải đi vào thượng quan học. Nếu như thành tích học tập không được, không chỉ có hải tử sẽ phải gánh chịu trừng phạt, gia trưởng của bọn họ cũng sẽ gặp quan phủ truy cứu trách nhiệm. Vẫn còn học bầu không khí ở phù dư tộc nhân bên trong nổi lên một phía. Ở các đại nhân côn đồng giáo dục dưới, hải tử căn bản không dám không nỗ lực. Liêu mạng tùy tùng người Hán đứa nhỏ mánh học, đang học tập đến rất nhiều tri thức sau, phù dư tộc đứa nhỏ diện mạo rực rỡ hẳn lên. Bọn họ thậm chí đã không còn coi chính mình là thành phù dư một phần tử. Từ lâu đưa cái này xưng hô căng đến sau đầu. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, bọn họ liền người Hán. Chỉ có điều từ trước sinh hoạt quá mức theo hướng bắc, từ đầu đến cuối không có tiếp thu Trung Nguyên quan phủ giáo hóa. Mà hiện tại, bọn họ bị giáo hóa sau khi chính là người Hán. Triệt triệt để người Hán. Sau đó đời đời kiếp kiếp cũng là người Hán. Tùy tung bốn châu đại nhân tổng đốc làm lụng nhưng là ghê gớm muốn quá hạnh phúc. Phù dư người từ trên xuống dưới toàn bộ sâu sắc cảm nhận được người Hán sinh hoạt có cỡ nào giàu có. Đó là bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng vẻ đẹp. Dòng dã 3 tháng, các chi kỵ binh hành trình từ đầu đến cuối không có đình chỉ. Hướng về miền cực bắc hướng về Công Tôn Toản, thậm chí hướng bắc khai thác 2000 dặm nhiều. Mỗi đến một chỗ, Công Tôn Toản đều muốn đích thân xuống ngựa, nằm dạp trên mặt đất trên mặt sử dụng kiếm đào ra một cái hố đất. Sâu sắc cảm thụ một phen bản địa đất đen. Hắn thậm chí có thể nghe thấy được đến từ đất đen mùi thơm ngát. Đó là tràn ngập thổ lực mùi hương. Ở các chi kỵ binh chinh phạt dưới, có bộ tộc chống lại không thành chi sau toàn tộc bị giết, có bộ lạc hướng bắc chạy trốn, nhưng cũng bị kỵ binh đuổi theo lại lần nữa lại sát. Toàn bộ bắc địa sở hữu to nhỏ bộ lạc toàn bộ đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Liêu Đông kỵ binh nơi đi qua, các tộc hồ lỗ hoàn toàn run lẩy bẩy. Tam Hàn bị diệt, Đông Tuổi bị đồ, Đông Úc mà toàn tộc đầu hàng, Bắc Úc mà bị đánh tan đánh lén. Cao Cú Lệ bị đánh bại sau sụp đổ, quý tộc toàn bộ bị đồ, nô lệ bị giải cứu. Phía cực bắc Lâu Ấp bị Công Tôn Toản tiến nhanh 500 dặm, thẳng vào phúc địa, toàn bộ chém giết. Liêu Đông kỵ binh danh tiếng vang vọng bắc địa 2000 dặm. Đem Hứa Ngôn danh hiệu mang đến Liêu Đông kỵ binh phóng xạ bất kỳ một nơi. Nguyên bản sinh sống ở bắc địa mỗi cái to nhỏ bộ tộc, toàn bộ bị Liêu Đông kỵ binh thành tẩy thu hàng. Toàn bộ bắc địa lại không có bất luận cái gì dị tộc. Lại qua tháng 3, thu đã tới vĩ. 10 chi kỵ binh lục tục trở về. Từ phía cực bắc trở về Công Tôn Toản, mang theo 2000 buôn ba mệt nhọc kỵ binh tiến vào Liêu Đông thành. Hứa Ngôn tự mình lên tiếp, làm cho Công Tôn Toản cùng một đám các tướng sĩ vô cùng kích động. Mặt tướng không có nhục sứ mệnh. Tung người xuống ngựa, Công Tôn Toản cung kính hành lễ nói, hướng bắc 2000 dặm, lại không có bất luận cái gì bộ lạc. Dũng cảm lời nói bị hắn hô lên, mang theo trong lồng ngực khuấy động, làm cho 2000 tướng sĩ vung tay hô to. Hướng bắc 2000 dặm, lại không gì tổng người. Chương 555, Hán địa 16 châu, di dân khai phá bắc địa. Chương 555, Hán địa 16 châu, di dân khai phá bắc địa. Hướng bắc mở đất 2000 dặm. Khổng lồ như thế công lao làm cho Liêu Đông không người không rung động, không người không hưng phấn. Như vậy lớn lao công lao, tất nhiên ở trong sử sách đơn độc lập truyền, ghi chép đại nhân tổng đốc dẫn dắt bọn họ xóa đi những người hồ lỗ, cùng với khai thác đi ra diện tích. Đối với người Hán tới nói, này có thể không đơn thuần là hướng bắc 2000 dặm. Những người thu được đất đen, sau đó gặp cho hậu thế người Hán mang đến một cái to lớn kho lúa. Căn cứ đại nhân tổng đốc nói, nắm giữ như vậy rộng lớn thổ địa, cũng là một loại chiến lược bước đệm, có thể cho một cái dân tộc cung cấp vô cùng sung túc sức lực. Liêu Đông toàn cảnh sôi trào, đang kéo dài chúc mừng trong không khí, hướng luôn trước mặt mọi người tuyên bố, từ bốn châu các nơi chân tuyển bách tính đi đến bắc địa thành lập tân thành trì. Trong đó, trước tiên thành lập ba tòa chủ thành, do nam hướng bắc y thứ tên là Phụ Thiên, sao bắt đầu, Gặp Ninh. Này ba địa cai quản ba châu khu vực, Phụ Thiên cai quản Liêu Châu, sao bắt đầu cai quản các châu, Gặp Ninh cai quản Long Châu. Từ nay về sau, ta Đại Hán không còn là 13 châu khu vực, mà là 16 châu. Đồng thời, nương theo chúng ta quản trị nhân khẩu không ngừng tăng lên, châu quận số lượng còn có thể một lít lại tăng. Đứng ở ngoài thành trên đài cao tuyên bố tin tức hướng ngôn, lại lần nữa thiêu đốt bốn phía lít nha lít nhít dân chúng tâm tỉnh. 16 châu hán địa, Liêu Đông dân chúng vung tay hô to, to lớn tiếng gầm tụ hợp lại một nơi, dường như muốn đem cách đó không xa Liêu Đông chủ thành bao phủ hoàn toàn. Bất luận nam nữ già trẻ, toàn bộ chìm đắm ở ồn ào bình thường tâm tình bên trong không cách nào tự kiềm chế. Trước nay chưa từng có tự hào cảm tràn ngập mỗi người trái tim, khiến người ta người cảm nhận được tân triều đình sức mạnh tăng lên sau khi hùng tráng tâm ý nương theo hướng ngôn hạ lệnh, bốn châu khu vực mở ra chân tuyển hành động. Phàm là bị tuyển chọn người, có thể tiến vào ba châu tân quan phủ bên trong trở thành quan lại. Rất nhiều tuổi trẻ người mang theo mở rộng đất đai biên giới nhiệt tình báo danh, muốn tham dự đến lần này xưa nay chưa từng có viên bắc hành động. Tuy rằng bọn họ gặp tiến vào trời đất ngập tràn băng tuyết bắc địa, sinh hoạt điều kiện căn bản không sánh được quê hương của bọn họ, nhưng đi đến bắc địa nhưng là bốn châu người Hán trung cực giấc mơ. Vậy cũng là khai thác công lao. Sau đó coi như bọn họ giàn mua, cũng có thể đối với mình tự tôn tự hào giới thiệu, bắc trên đất kiến tạo lên tân thành, cùng với đủ loại khác nhau kiến trúc, đều là bọn họ nỗ lực. Ngẫm lại liền vô cùng kích động. Vậy cũng là người bình thường cả đời thậm chí mấy đời cũng không cách nào đạt đến bao la. Nương theo dân chúng nhiệt tình tăng gọn, bốn châu khu vực mộ binh lên phía bắc nhân thủ hành động cực kỳ thuận lợi. Khắp nơi dân chúng cùng hưởng ứng thời gian, đội ngũ nhanh chóng chân tuyển xong xuôi. Nhóm đầu tiên 300.000 người quy mô đội ngũ, từ các châu hội tụ sau khi hướng bắc đi tới. Mỗi tòa thành trì 10 vạn người, mở ra nhóm đầu tiên xây dựng. Sau đó các loại vật tư cùng với nhân lực, gặp lại lần nữa từng nhóm đi đến. Dựa theo hướng ngôn quy hoạch, ba thành quy mô ở năm thứ nhất ít nhất phải đạt đến 300.000 người. Sau đó căn cứ xuôi nam chinh chiến tình huống, còn muốn kéo dài hướng bắc chuyển vận nhân khẩu. Trước một năm thu hoạch Tây Đông, làm cho hắn nắm giữ sung túc chống lạnh vật tư có thể vận dụng. Phối hợp ở bắc địa kiến tạo nhà gạch cùng với giường sưởi tương lửa, có thể làm cho người Hán hạnh phúc sinh sống ở bắc địa. Không cần tiếp tục phải e ngại trời đất ngập tràn băng tuyết giá lạnh, mà bắc địa đất đen trải qua sang năm trồng trọt, có thể sinh sản đầy đủ lương thực, để bắc địa dân chúng trải qua ăn no mà cấm tháng ngày. Thực hiện tân ba châu tự cấp tự túc. Ở hướng ngôn mệnh lệnh ra, ba chi đội ngũ nhanh chóng đến tương ứng vị trí địa lý. Rộng lớn vô ngần đất đen, mang cho sở hữu dân chúng vô cùng chấn động. Đặc biệt là Tịnh Châu cùng với Thanh Châu bách tính. Từ trước bọn họ đang ở quê hương thời điểm, có thể có được 20 mẫu đất, cũng đã xem như là tiểu phú nhân gia. Mà phóng tầm mắt đất đen nhìn tới, vậy cũng đều là thoáng khai khẩn liền có thể trồng trọt tốt nhất thổ địa. Đừng nói 20 mẫu, coi như một nhà phần 200 mẫu thậm chí 2000 mẫu đều phân không xong. Mênh mông đất đen mang cho sở hữu người Hán môn tuyệt đối sung túc tự tin, làm cho bọn họ muốn tùy tùng bản địa tân quan phủ điên cuồng nỗ lực làm lụng. Mênh mông vô bờ thổ địa chính là thiên hạ to lớn nhất của cải. Không có cái gì so với thu được như vậy màu mỡ thổ địa càng cao hứng sự tình. Ba thành ở bách tính đội ngũ xây dựng dưới điên cuồng lên thế. Lạc Dương chìm đắm ở tiểu sắc bên trong biên thuật đảo giống thân thể, rốt cục ở một lần say mềm sau khi đi đời nhà ma, mất đi khí tức biên thuật chết không nhắm mắt, nhưng không có bất cứ người nào xử lý. Đám quan viên nhân cơ hội thu nạp của cải, hướng về càng an ổn phía nam bỏ chạy. Thiên hạ rất nhiều ba điểm hoặc là bốn phần xu thế, trước mắt chỉ có Tôn Kiên mặt kia nhất là Thái Bình. Hơn nữa Tôn Kiên nhưng là tuyên bố chiêu hiền lệnh, phàm là từ trước Hán triều quan chức hoặc là thế gia người cũng có thể đi đến Kinh Châu. Tôn Kiên gặp đối xử tử tế như vậy, tin tức làm cho ti đái bên trong quan chức cùng với thị tộc môn không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ muốn chạy đi Tương Dương nương nhờ vào, hoặc là hãy mau đem Tôn Kiên bộ hạ dẫn tới ti đái đến, để Tôn Kiên tiếp quản viên thuật lưu lại tất cả. Dù sao thế gia môn cũng không muốn mặt phía bắc hứa tặc xuôi nam, phàm là bị đối phương bao phủ quá địa phương sẽ là cái gì khốc liệt giáng dấp, bất kỳ thế gia cực kỳ rõ ràng. Ti đái lân cận Tịnh Châu, mặt phía bắc những người thế gia đến cùng nắm giữ cái gì hạ tràng, không có ai so với bọn họ biết càng tỉ mỉ. Đến hiện tại, truyền thuyết Tào Mạnh Đức còn ở Tịnh Châu vùng cực bắc đào mỏ, gặp không giống người sinh hoạt. Nương theo nam trốn đám quan viên bắc cầu giật dây, liên hợp lại ti đái thế gia nên tiếp Tôn Kiên tiến vào, dẫn dắt quân đội nhanh chóng lên phía bắc. Tôn Kiên không có chút gì do dự, toàn bộ tiếp nhận nguyên bản thuộc về viên thuật thủ hạ cựu tướng cùng với các nơi thế lực. Ở Chu Du theo đề nghị, Tôn Kiên chưa từng có hạ phá cầu, thậm chí còn đối với nương nhờ vào tới được ti đái quan chức cực kỳ chi tốt, đối với ti đái bản địa thế gia càng tốt hơn, cho phép nó tiến vào tân quan phủ bên trong nhậm chức. Đãi ngộ như thế thậm chí so với nguyên bản triều đình còn muốn lại tăng một bước. Ti đái tình cảnh bị Tôn Kiên có ý định khuyết tán ra đến, nhanh chóng truyền bá tiến vào Dự Châu. Không có cái gì lựa chọn, Dự Châu thế gia dồn dập động tâm. Dù sao thiên hạ đại thế không có ai so với bọn họ những này am hiểu nhu lược người xem càng rõ ràng. Tuy rằng Lích Châu cùng với Tây Lương vẫn còn chư hầu quản trị, nhưng thiên hạ dĩ nhiên trở thành Hứa Ngôn cùng Tôn Kiên hai người tranh cướp tư thế. Cuối cùng có thể đăng đỉnh người, tất nhiên từ hai người này bên trong xuất hiện, lại không có bất luận cái gì những khả năng khác. Thân là Dự Châu thế gia, bị xóa sạch Viên Thiệu Viên Thuật hai cái thế gia người dẫn đầu bọn họ, không có càng nhiều lựa chọn. Không phải bọn họ muốn nương nhờ vào đồng dạng thân thấp kém Tôn Kiên, mà là mặt phía Bắc Hứa Tặc quá mức tàn nhẫn, giết tham quan đánh cường hảo. Như vậy khẩu hiệu hô lên, Dự Châu thế gia không người không sợ, không người không sợ. Một phen thương thảo sau khi, Dự Châu thế gia do Tôn Thị, Trần Thị, Trung Thị ba người sử dụng thủ, tụ tập Viên Thị, Tào Thị, Hạ Hầu Thị chờ cùng Hứa Ngôn có cựu oán gia tộc lớn, cộng đồng nên Tôn Kiên tiến vào Dự Châu. Hơn nữa Tôn Sách mang binh lên phía Bắc tấn công Từ Châu phi thường thuận lợi. Thời gian cực ngắn Tôn Kiên liền ngay cả thu hoạch ba châu khu vực. Không chỉ có không có tiêu hao cái gì tài lực binh lực, trái lại đại thu hoạch các loại lợi ích, làm cho Tôn Kiên quản trị thực lực tăng vọt. Khống chế 6 châu khu vực Tôn Kiên, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Chương 556. Tôn Kiên chiếm 6 châu, gọi Ngô Vương. Chương 556. Tôn Kiên chiếm 6 châu, gọi Ngô Vương. Dạ Tâm hết sức bành trướng Tôn Kiên, tại hạ thuộc dưới đề nghị xưng vương. Ngô Vương chiếm cứ 6 châu khu vực hắn, dĩ nhiên coi chính mình là cả ngày dưới chỗ tể. Chỉ còn giữ lại Hứa Ngôn một cái kẻ địch, hắn liền có thể nắm trong lòng bàn tay nguyên 13 châu, trở thành tân quân chủ. Do đó ở Đại Hán sau khi thành lập một cái tân vương triều, cùng Tân Thủy Hoàng đứng ngang hàng. Như vậy công văn mang đến mê hoặc, làm cho Tôn Kiên căn bản là không có cách chống đối. Nguyên bản đồng dạng xuất thân tầng dưới cho hắn, dựa vào một đao một kiếm chém vào, thành công từ tầng thấp nhất giết ra, trở thành người trên người một thành viên. Quay đầu nhìn lại hắn, từ trước chính mình đối với thế gia môn phiệt đồng dạng oán giận, nhưng hắn bây giờ nắm giữ quyền lợi sau khi mới hiểu, từ trước hắn oán giận không phải thế gia môn phiệt bản thân, mà là đối phương nắm giữ đặc quyền. Từ khi hắn thu được quyền lợi tới nay, từ lâu coi chính mình là thành thế gia một phần. Hiện tại Tôn gia mới là thiên hạ to lớn nhất thế gia, mà hắn muốn khai sáng một cái độc thuộc về thế gia thời đại. Ở Chu Du theo đề nghị, Tôn Kiên triệt để ôm ấp các nơi thế gia môn thiện, phân công càng nhiều con cháu thế gia tiến vào tân quan phủ bên trong. Thực lực kịch liệt bành trướng hắn, gặp phải một cái căn bản lẩn tránh không xong vấn đề. Cái kia chính là rộng lớn địa bàn cần thiết qua lại, vừa xa sự tưởng tượng của hắn. Cũng may các nơi thế gia trợ giúp hắn bổ khuyết cái này trống không. Bằng không cái khác thì thôi có thể đánh hạ như vậy rộng lớn địa bàn, nhưng cũng không người có thể thủ không người có thể trị. Lựa chọn ôm ấp thế gia Tôn Kiên, thời gian cực ngắn bên trong liền triệt để khống chế 6 châu khu vực, khiến cho hắn trở thành chân chính 6 châu chi chủ trong truyền thuyết Ngô Vương. Nhưng Tôn Kiên nhưng lại không biết chính là, thế gia căn bản sẽ không với hắn kể ra trước đây phát sinh sự tình các loại. Cho dù Chu Du cũng sẽ không nói vì sao hắn triều sẽ trọng dụng ngoại thích cùng hòa quan. Các nơi thế gia tuy có khống chế địa phương đường tắt, nhưng cũng nắm giữ rất lớn tác dụng vụ. Chu Du các thế gia người chấn với lợi ích của gia tộc cùng mục đích nút trong bóng tối, đồng thời cùng Tôn Kiên hướng lên trên phát triển đường xá bệnh cùng nhau. Chỉ cần Tôn Kiên thế lực không ra vấn đề, bọn họ chính là tốt nhất chủ tớ. Có điều, chủ tớ chi muốn nhưng là từ Tôn Kiên góc độ. Từ thế gia góc độ tới nói, bọn họ càng tán đồng hợp tác đồng bọn cái từ ngữ này. Phàm là Tôn Kiên không cho thế gia môn đầy đủ lợi ích, cũng không phải không thể thay đổi một cái Ngô Vương. Tất cả ở trong yên tĩnh rồi lại quần quần sóng ngầm. Vì từng người lợi ích làm tình. Tôn Kiên nhận lệnh Tôn Sách vì là từ châu mục. Hắn thì lại thân là Ngô Vương ở Lạc Dương. Hai cha con một đông một tây, khống chế 6 châu khu vực, làm cho địa bàn cực kỳ an ổn. Nhưng làm lại quan phụ xuất ra chính lệnh vẫn như cũ cùng trước đây bình thường, căn bản là không có cách xuống nông thôn, chỉ có thể dừng lại ở quận huyện cấp bậc. Trong thôn vẫn như cũ là thế gia phạm vi. Nương theo các nơi thế gia môn phiệt quyền lên tiếng cùng với về mặt thực lực thăng, xuất từ tân quan phủ chính lệnh đã không cách nào đạt đến cấp huyện. Các nơi thế gia môn phiệt khống chế 6 châu khu vực sở hữu cấp huyện quan phủ, cùng với nói là huyện nha, không bằng nói là bản địa cường hào hương thân tạo thành liên hợp trị. Từ Tôn Kiên Tôn Sách nơi truyền đạt chính lệnh, đi qua các quận chúa bên dưới thành đạt tới huyện thành sau, liền do bản địa các quan lại nhìn chấp hành. Lựa chọn chấp hành hoặc là không chấp hành, cũng hoặc làm sao chấp hành, đều do thân là quan chức bản địa các thị tộc người thương nghị quyết định. Các nơi nhanh chóng trở thành các thị tộc thực tế thống trị địa bàn. Thế ra lợi ích ở Tôn Kiên dưới sự thống trị cực tốc bành trướng. Nguyên bản thu được một chút thở dốc các nơi bách tính, phát hiện quan phủ tuy rằng thay đổi danh hiệu, nhưng cũng căn bản không có mang cho bọn họ tính thực chất biến hóa, thậm chí trở nên càng kém. Nguyên bản còn có hán triều quan phủ cai quản, một ít có lương tâm quan viên địa phương gặp trợ giúp bọn họ những này nghèo khổ bách tính công bằng chấp pháp. Nhưng hiện tại, cái gọi là Ngô Vương quản trị quan phủ trở thành các nơi hương thân cường hào không bán hai giá. Đường dưới người phương nào kiện cáo bản quan chuyện như vậy khắp nơi không ngừng trình diễn. Lúc đoạn quan phủ các nơi thế gia mở ra một vòng mới diễn kịch thổ địa hành động. So với từ trước hán triều không chế thời điểm làm trầm trọng thêm, gõ cốt thực tủy giống như dành thời gian trị bên trong tất cả. Thế gia nhân lực đại thăng, quản trị đăng ký trong danh sách bách tính số lượng kịch liệt giảm xuống. Các nơi thế gia liên hợp ẩn nấp nhân khẩu, do đó hạ thấp nộp thuế phú, thậm chí thay đổi từ trước huyện trí quận trí, làm cho nguyên bản quận huyện tuổi vào trở nên so với từ trước thực tế thấp hơn 5 phần 10 còn không hết. 6 châu khu vực các thế gia vì bản thân tư lợi điên cùng sử dụng các loại thủ đoạn, làm trầm trọng thêm cướp đoạt của cải. Đang ở Lạc Dương Tôn Kiên cùng với đóng quân ở Hạ Bi Tôn Sách, hai người chìm đắm ở một đám quan viên tạo nên ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng bên trong. Thượng võ hai người đem sở hữu tinh lực toàn bộ đặt ở chủ bị chiến sự bên trên. Đến từ các châu các quận vật tư cùng với binh lực, do Ti Đãi cùng từ châu vận chuyển. Tôn Kiên chủ tính lên phía bắc cuộc chiến, đem Chu Du gọi đến Lạc Dương, phối hợp mới vào gia nhập Tân Du, Trần Quân các thế gia người, một cái hùng vĩ lên phía bắc chiến lược từ từ xây dựng mà thành. Ký Châu, Nghiệp Thành, Hứa Ngôn mang đội trở về. Lúc đã tới cuối mùa thu, bất luận Ký Châu vẫn là cái khác ba châu, dân chúng toàn bộ chìm đắm ở được mùa vui sướng bên trong. Các nơi dân chúng nhìn trong kho hàng căn bản ăn không hết lương thực, giàu có tâm tình ở mỗi người đáy lòng khuấy động. Các loại cây nông nghiệp làm cho bốn châu khu vực dân chúng ẩm thực phong phú, thân thể trở nên càng ngày càng tốt. Bọn nhỏ tình hình sinh trưởng cực kỳ kinh người, thân cao tăng vọt trình độ một tháng biến đổi. Đặc biệt là một ít chừng 10 tuổi thiếu niên thiếu nữ, càng là ở ngắn ngủi thời gian mấy tháng tăng nhanh đến có thể so với người trưởng thành. Tân một vụ người trẻ tuổi khỏe mạnh trưởng thành, làm cho các nơi dân chúng vô cùng tự hào. Tất cả mọi người lại lần nữa tin chắc, chỉ có tùy tùng bốn châu đại nhân tổng đốc mới có thể trải qua như vậy ngày tốt. Nương theo cây đông sản lượng tăng vọt, bốn châu khu vực thậm chí mặt phía bắc Tân Ba Châu Bắc Tính, toàn bộ ở đầu mùa đông giáng lâm trước phân phát tới tay tân áo đông quần đông cùng giày đông. Ấm áp y phục mặt trên, để dân chúng cũng không tiếp tục sợ ngày đông giá lạnh. Bắc địa Tân Ba Châu dân chúng áo đông vẫn là gia tăng hình, hơn nữa còn có mũ đông, thậm chí còn có khăn quàng cổ. Như vậy xa hoa quần áo, là Tân Ba Châu dân chúng từ trước căn bản không tưởng tượng ra được chống lạnh vật tư. Quần áo tuy rằng dày nặng, làm cho bách tính xuất hành thời điểm trở nên cồng kềnh, nhưng cũng mang cho mọi người đối kháng ngày đông giá lạnh dũng khí. Cho dù trời đất ngập tràn băng tuyết, một ít làm lụng cũng có thể tiến hành. Bắc địa Tân Ba Châu dân chúng nắm giữ sung túc tự tin cùng với tăng vọt nhiệt tình, tiếp tục ở tuyết trắng mênh mang bên trong tiếp tục phân tiến. Quan tự trong đại sảnh, Hứa Ngôn mang đội tổ chức tân chiến lược hội nghị. Đến từ trường hợp các loại báo cáo, làm cho trở về Hứa Ngôn cùng với một đám các võ tướng biết được thiên hạ phát sinh các loại đại sự. Hắc, Lữ Bố cái tiểu tử lại đánh ngã Tây Lương một đám chư hầu, mang theo Tây Lương kỵ binh đi tiến vào Tây vực phiên giang đảo hải. Ngồi vây quanh ở bàn tròn cái khác Trương Phi thô cười nói, toán tiểu tử này không bạch tiếp thu ta đại nhân tổng đốc giáo dục, còn biết vì là ta người Hán hướng Tây khai thác, không có dính liễu Trung Nguyên chiến sự, coi như hắn tiểu tử có ba điểm tự mình biết mình. Triệu Vân ngồi ở một bên cau mày nói, sáu châu nô vương, Tôn gia thừa dịp loạn lên thế, Tôn Kiên từ lâu không phải từ trước tâm hệ triều đình xã Tắc Giang Đông mãnh hổ. Hừ, Quan Vũ híp mắt hừ lạnh nói, mãnh hổ, ta xem chi chính là Giang Đông bọn chuột nhất vậy. Chương 557, chiến tranh toàn diện kế hoạch. Chương 557, chiến tranh toàn diện kế hoạch. Trương Liêu cao giọng phụ họa, Giang Đông bọn chuột nhất. Vân trường này từ dùng tốt, Tôn gia lại liên hợp thiên hạ thế gia gieo vạ bất tính, từ đó thu hoạch được chỉ là Ngô Vương vị trí. Quả thật bọn chuột nhất cử chỉ. Cái khác các võ tướng dồn dập lên tiếng phụ họa, đặc biệt là Trương Phi, trực tiếp nhảy lên vung mạnh song quyền. Nếu là đứa kia bị ta lão Trương gặp phải, tuyệt đối đem hắn cái gọi là răng nanh, a không đúng, là răng chuột cho hắn đánh nát, lại để hắn nuốt vào trong bụng. Trong đại sảnh bầu không khí đột nhiên trở nên cực kỳ nóng bỏng. Các võ tướng đều hiểu, thiên hạ đại thế chỉ ở hai cái thế lực tranh đấu trong lúc đó. Cái khác cái gọi là chư hầu đã mất đi toàn cục đối chọi năng lực. Thắng bại tay chỉ còn giữ lại bọn họ đại nhân tổng đốc cùng với chiếm cứ sáu châu Tôn Kiên. Hoàng Trung loát hoa dâm tròm dâu thở dài nói, trước mắt thiên hạ tình thế, quả thực chính là thế gia bộ kia quy tắc, cùng đại nhân tổng đốc chấp hành giải cứu bách tính mở ra dân trí quy tắc quyết chiến. Hai hạng quy tắc như nước với lửa, tất nhiên dẫn tới liều mạng đối kháng. Lời nói của hắn để trong đại sảnh các võ tướng dồn dập lên tiếng phát biểu kiến giải. Hứa Ngôn để cho tất cả mọi người sung túc thảo luận thời gian, sau đó giơ tay ngắt lời nói, lần này không giống di vãng. Lời nói của hắn lập tức hấp dẫn tất cả mọi người mật thiết quan tâm. Đã nắm giữ bảy châu lực lượng chúng ta, hiện đã hoàn thành cung ú ký thanh bốn phía toàn bộ khống chế. Thêm vào Tịnh Châu cùng với U Châu than đá sắt thép sản lượng, cùng với Ký Châu thuyền sinh sản lượng, làm cho chúng ta có vững chắc phía sau, có thể mở ra toàn diện tác chiến hình thức. Lời nói của hắn để một đám các võ tướng cực kỳ hưng phấn. Ngoan ngoãn. Trương Phi thu thanh thở dài nói, toàn diện tác chiến, cái kia phải là cái gì quy mô? Ở sở hữu võ tướng nghi hoặc nhìn kỹ bên trong, Hứa Ngôn giải thích, toàn diện tác chiến, tên như ý nghĩa, tự nhiên là toàn tuyến khai chiến. Hắn trước tiên đứng dậy, mang theo các võ tướng đi tới quan tự đại sảnh mang theo đại hán bản đồ bách tướng trước. Các võ tướng nhất thời xuống lại mà đi. Hứa Ngôn cầm trong tay thước dạy học, chỉ về Duyện Châu. Hiện tại Duyện Châu chính là ba lần tới quân địch tư thế, cùng Tôn Kiên chiếm cứ Ti Đái, Dự Châu, Từ Châu liền nhau, mà có bị quân địch vờn quanh khu vực hình. Vì lẽ đó, hắn thoáng kéo dài âm thanh, ánh mắt chuyển hướng một đám võ tướng bên trong Trương Liêu. Văn Viễn, người mang binh xuôi nam, lấy thời gian ngắn nhất công chiếm Trần Lữ Thành, dẫn dắt đến tiếp sau đến đội dân phu ngũ thêm đúc tường thành, hình thành đao nhọn tư thế, hấp dẫn quân địch chú ý, dẫn tới quân địch đi vào tấn công. Nặng. Trương Liêu đứng ra, vang dội trả lời. Tuy rằng biết do gặp rơi vào ba mặt hoàn vi trạng thái, nhưng hắn nhưng không có chút nào lòng sợ hãi. Bất luận đại nhân tổng đốc thủ hạ lính tố chất, cũng hoặc các loại thần kỳ hóa khí, đều mang cho hắn xưa nay chưa từng có tự tin. Hắn thậm chí nóng lòng muốn thử. Chờ đợi ở Trần Lưu Thành, cho đến từ Giang Đông Tôn Kiên bộ hạ một cái ghi lòng tạc dạ chấn động. Mặt khác, Hứa Ngôn tiếp tục sắp xếp nói, ta quân từ Thanh Châu đông lái xuất phát, ngồi thuyền xuôi nam, phân bốn đường đại quân, phân biệt từ thủy lộ đi đến Từ Châu, Dương Châu, Giao Châu, cùng với vào Giang Tây tiến vào Kinh Châu, đem thủy quân vận lực kéo lại đỉnh điểm. Để Tôn Kiên quân lĩnh hội một phen, cái gì gọi là chiến tranh toàn diện, cái gì gọi là trên biển vật lực. Lời nói của hắn chưa lạc, các võ tướng đã bị toàn bộ thiêu đốt tâm tình. Quá tốt rồi. Trương Phi trước tiên thu quát, ta thủy quân vận lực kẻ địch tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được. Đừng xem cái kia Tôn thị bọn chuột nhắt chính là Giang Đông nhân sĩ, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được ta thủy quân bây giờ có được thế nào to lớn tuyển. Lựa bọn họ nằm mơ cũng không cách nào nghĩ đến, ta đại quân có thể ở trên mặt nước tiến quân thần tốc, trực tiếp đâm mẹ tiếp xảo huyệt. Cái khác võ tướng đồng dạng chìm đắm ở to lớn trong hưng phấn, không thể chờ đợi được nữa muốn mở ra các châu chiến trường. Hứa Ngôn lại lần nữa hạ lệnh, trong đó, Triệu Vân tấn công tối mặt Nam Giao Châu. Hứa Chử, Quan Vũ mang binh tấn công Từ Châu. Điền Vi, Hoàng Trung mang binh tấn công Dương Châu. Bản tổng đốc tự mình dẫn dắt Trương Phi cùng tướng sĩ tấn công Kinh Châu. Lấy hàng hải khoảng cách xa gần mà lần lượt xuất binh. Tranh thủ làm được 4 địa chiến sự đồng thời khai hỏa. Nặc. Một đám võ tướng từ người lĩnh mệnh, vang dội tiếng trả lời vang vọng toàn bộ quan tự đại sảnh. Ở Hứa Ngôn các loại chính lệnh quân lệnh truyền đạt sau, 4 châu khu vực nhanh chóng hành động. Cụ Vũ 2 châu cung cấp sung túc vũ khí cùng áo giáp. Ký Châu xưởng đóng tàu dốc hết khí lực, tăng giờ làm việc làm gấp thuyền. Đem chế tạo lực kéo đầy xưởng đóng tàu, tân thuyền phảng phất dưới sủi cảo giống như điên cuồng xuống nước. Thanh Châu thành tựu sắp phát binh tuyến đầu, ở Đông Lai xây dựng cảng mới không ngừng tiếp thu đến từ Ký Châu to lớn thuyền cùng với các hạng vật tư. Trên biển vận tải con đường phát đạt, làm cho Ký Châu, Vũ Châu thậm chí Tịnh Châu vật tư có thể thông qua mấy cái cảng trực tiếp đi qua thuyền biển vận chuyển đến Đông Lai. So với lục địa tiết kiệm quá nhiều người lực cùng thời gian, làm cho Hứa Ngôn quản trị hậu cần tiền vốn đánh vỡ thường quy. Bất luận lưu thông tốc độ vẫn là thời gian hiệu lực, toàn bộ tăng gấp đôi gấp bội nữa. Sức nước vận tải là lục địa vận tải căn bản là không có cách so với hình thức. 3 tháng qua đi, mắt thấy hàn lạnh ngày đông liền muốn kết thúc. Hứa Ngôn dự liệu Tôn Kiên tất sẽ ở đầu xuân sau khi từ Ti Đái, Dự Châu cùng Từ Châu triển khai 3 đường tấn công. Hán Tử Lâu dặn dò thủy quân mở ra xuôi nam, tấn công xa nhất Giao Châu Triệu Vân mang đội trước tiên đi về phía nam. Mở ra hàng hải lữ trình Triệu Vân, mang theo 20 chiếc to lớn chiến thuyền xuôi nam, còn có 20 chiếc vật tư tàu tiếp tế. Các loại sung túc vật tư làm cho đi theo 1 vạn tướng sĩ cùng với 2 vạn dân binh dân phu nắm giữ cao vút tinh thần cùng trùng thiên tự tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, Giao Châu cái kia xa xôi địa phương, tất nhiên không có cái gì quân lực. Phàm là đại quân đến, tất gặp thế như trẻ tre. Sau đó Hứa Ngôn mang theo Trương Phi cùng 40 chiếc đồng dạng cự thuyền xuôi nam, đi đến Dương Châu cùng Từ Châu đội ngũ lục tục xuất phát. Thời gian không lâu liền đến tương ứng địa điểm, chờ đợi ước định thời gian vừa đến, liền đồng thời triển khai tấn công. Trương Liêu dựa theo trước đó chiến lược sắp xếp, mang binh tiến quân thần tốc, đánh vào Duyện Châu. Binh lực mạnh mẽ Trương Liêu quân như vào chỗ không người. Căn bản không phải Duyện Châu những người thành nhỏ có thể chống đối mạnh mẽ. Viên thượng thủ hạ chạy mất dép. Rất nhiều thành trì căn bản không dám chống lại. Đến từ tiền tuyến những thành trì khác chiến đấu kết quả, bị tan tác võ tướng truyền bá ra. Làm cho viên thượng thủ hạ tướng sĩ biết rõ Ký Châu quân mạnh mẽ. Căn bản là không có cách cùng với đối kháng. Đồ nát ở Duyện Châu kéo dài trình diễn. Trần Lưu Thành ở thời khắc sống còn đồng dạng tan nữa. Bất luận thẩm phối làm sao ràng buộc, cũng không cách nào thu nạp dường như hội đê giống như lòng người. Cuối cùng bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo tuổi nhỏ viên thượng hướng nam chạy trốn. Khẩn cầu Dự Châu thế gia thu nhận giúp đỡ. Nhưng không có nghĩ đến, nguyên bản đồng dạng thân là Dự Châu thế gia bọn họ, nhưng không có chịu đến bản địa thế gia hoan nên cùng trông nom. Nên đón trái lại là tàn khốc đối xử. Viên thượng cùng thẩm phối trực tiếp bị xử tử. Họa quốc ương dân như vậy danh hiệu bị giam ở 2 người trên đầu. Thậm chí như nam viên gia con cháu không có người nào đứng ra vì viên thượng nói chuyện. Trơ mắt nhìn viên thượng mẹ con cùng với thẩm phối ở như nam ngoài thành bị chém. Đầu người rơi xuống đất, viên thượng một mạch triệt để tiêu tan. Chương 558. Sơ chiến, đại pháo hiển uy, Trương Liêu đột kích chương 558. Sơ chiến, đại pháo hiển uy, Trương Liêu đột kích thành Lạc Dương. Hoàng cung. Trên cung điện, Tôn Tiên đắc ý vô cùng ngồi trên long ỷ cử hành lên triều. Tuy không hoàng đế danh hiệu, nhưng làm việc đã cùng đế vương không khác. Ký Châu quân đột nhiên xuôi nam. Tôn Kiên nghe nói chiến báo mới nhất, làm cho hắn rất là kinh ngạc. Từ lâu thiết lập sẵn lên phía bắc tấn công kế hoạch hắn, hiện tại chính là chờ đợi đầu xuân thời tiết đến. Phàm là xuân canh kết thúc, chính là đại quân xuất phát ngày. Nhưng mà hiện tại, lại bị Ký Châu quân đoạt tiên cơ. Có điều, không sao. Tôn Kiên trước tiên từ trong suy nghĩ đi ra nói rằng, này một chiêu cực kỳ thất bại. Tuy rằng Ký Châu quân chiếm cứ Trần Lưu, nhưng cũng cô quân thâm nhập, bị Hà Nội cùng với Dự Châu vây quanh. Tình thế như vậy tất nhiên muốn đối mặt ta quân ba đường tấn công. Không biết cái tiên hứa tặc có phải hay không bị thắng lợi choáng váng đầu óc, lại làm ra bực này mê man chiêu. Trên cung điện, một đám văn võ đám quan viên lên tiếng phụ họa. Căn bản chưa từng thấy Hứa Ngôn thủ hạ quân đội một đám quan chức, đem các loại nói toàn bộ ra chỉ ở Tôn Kiên thủ hạ tướng sĩ trên người. Dường như đánh bại mạnh mẽ Ký Châu quân, chỉ cần điều động mấy cái vô danh tiểu tốt đi vào liền có thể. Căn bản không cần lao sư động chúng. Tôn Kiên tuy rằng chìm đắm với khen tặng bên trong, nhưng hắn còn vẫn còn có rõ ràng nhận thức. Sầm mặt lại hắn lạnh lùng nói, truyền lệnh xuống, sớm triển khai tấn công kế hoạch. Nếu quân địch đưa lên đến đây, chúng ta sao có không trở về chi lễ? Dặn dò Tôn Sách dẫn dắt quân đội 3 mặt tấn công Trần Lưu, trước tiên bắt một thành, làm cho ta quân sĩ khí tăng lên. Do đó trước ở xuân canh sau khi triển khai toàn diện bắc phạt, nương theo hắn quân lệnh tầng tầng lan truyền, đang ở Từ Châu Tôn Sách bị điều động đi đến Dự Châu, chuẩn bị một phen sau, dẫn dắt 5 vạn đại quân đến thẳng Trần Lưu. Trần Lưu thành, Trương Liêu mang theo tướng sĩ cùng dân phu, cùng với mộ binh đến bản địa bách tính nhanh chóng thêm xây công sự chỉ, có sung túc vật tư trợ giúp, làm cho hắn công tác triển khai cực kỳ thuận lợi. Bản địa bách tính rốt cục thoát khỏi viên thượng thủ hạ những người tham quan ô lại bóc lột, nên đón một cái đối xử tử tế bọn họ quan phủ. Sở hữu bách tính tùy tùng tân quan phủ mánh làm, bọn họ cũng không tiếp tục muốn trở lại lúc ban đầu như vậy khốc liệt trong cuộc sống đi. Bọn họ muốn dùng hết tất cả, dù cho đánh đổi mạng sống cùng với toàn gia tính mạng đánh đổi, cũng phải thủ vệ đến không dễ vẻ đẹp sinh hoạt. Rộng lớn tinh thần ở Trần Lưu thành nội thành ở ngoại không ngừng xây dựng trong công việc hình thành. Trương Liêu vì cổ vũ sĩ khí, càng là dặn dò pháo binh quăng ra một môn hỏa pháo, thu xếp ở trên tường thành phóng ra. Một pháo ra, thiên địa chấn động. Trần Lưu bách tính bị chấn động ở ngoài thành vùng hoang dã. Trầm mặc sau một hồi lâu bùng nổ ra rất vui mừng giống như chúc mừng tiếng. Nắm giữ như vậy uy lực to lớn thanh thế dung trời vũ khí, bọn họ thực sự không tưởng tượng ra được Trần Lưu làm sao mới có thể bị công phá. Xưa nay chưa từng có tinh thần tại Trần Lưu thành bên trong sông thẳng mây xanh. Bản địa dân chúng tràn ngập nhiệt tình. Các hạng xây dựng công tác tiến hành so với dự tính tiến độ còn nhanh hơn. Sở hữu công sự hoàn thành sau nửa tháng, quân địch mới khoan thai đến muộn. Võ trang đầy đủ Trương Liêu đứng ở đầu tường trên hướng về xa xa nhìn tới. Ba mũi tên ở ngoài, quân địch bên trong dựng thẳng lên một mặt viết tôn cờ xí. Màu xanh lam phối màu, cùng Trần Lưu thành trên tường màu đỏ cờ xí hấp dẫn lẫn nhau, so sánh cực kỳ mãnh liệt. Dây đặc đối kháng cảm, từ cờ xí về màu sắc liền dẫn đầu bày ra mà ra. Tôn Sách mang binh không có dựng trại đóng quân. Ở hắn quân lệnh dưới, 5 vạn mang theo khí giới công thành đại quân trực tiếp triển khai trận thế công thành. Nắm giữ may bắn đá hắn, đối với công phá Trần Lưu thành nắm giữ tuyệt đối tự tin. Tuy rằng mắt thấy Trần Lưu tường thành rất rõ ràng thêm chút, nhưng từ trước đến giờ Vũ Dung Tôn Sách căn bản không đặt ở trong mắt. 20 lượng máy bắn đá tập trung ở cổng phía nam, không ngừng điều chỉnh băng bắn góc độ, chuẩn bị công kích trước cuối cùng điều chỉnh thử. Cưỡi ngựa đứng ở trong trận, Tôn Sách ngẩng đầu đỡ ngực, cầm trong tay trường thương hắn một phái coi rẻ thiên hạ ngạo nghễ sắc mặt. Pháo binh chuẩn bị. Trên tường thành, Trương Liêu giơ lên cao cánh tay. 10 chi pháo binh ban tổ từ lâu dựa theo kế hoạch dự định sắp xếp thỏa đáng. Phóng ra. Nương theo Trương Liêu ra lệnh một tiếng, 10 ổ đại pháo bắn một lượt. Vành. Dung trời động địa giống như to lớn tiếng nổ vang rền, rung động toàn trường. Khói thuốc súng tràn ngập mà lên, tràn ngập đầu tường. Ngoài thành vùng hoang dã, 10 pháo phân biệt rơi vào không giống khu vực. Đầy đủ đả kích Tôn Sách thủ hạ quân đội. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh lục tục vang lên, xa gần bất nhất, làm cho Tôn Sách thủ hạ quân đội tại chỗ sợ hãi. Chưa từng thấy, thiên hạ lại còn có năng lực nổ phiên vùng hoang dã vũ khí. Nhấc lên đầy trời bụi mù tản đi, cưỡi ở trên chiến mã Tôn Sách sợ hãi nhìn về phía sau. Xa xa vùng hoang dã trên hố to, cùng với các loại máu tươi cùng chân tay cụt, sâu sắc kích thích ánh mắt của hắn. Khóe miệng liên tục co rúm, Tôn Sách sở hữu tự tin tại chỗ đổ nát. Nguyên bản đối với mình Vũ Dung nắm giữ vô cùng tự tiêu, bị mới vừa đình thai nhức góc nổ vàng toàn bộ đánh tới nát tan. Thiếu chủ, cháy mau. Một bên thân binh quăng lên còn sững sờ ở tại chỗ Tôn Sách, liền về phía sau điên cuồng lui lại. Bọn họ nhưng là thấy rõ ràng, trên tường thành quân địch còn đang thao túng những người tráng kiện ống sắt. Sợ là những người không rõ vì sao động tác chấp hành xong xuôi sau, lại sẽ đến hủy thiên diệt địa giống như đả kích. 5 vạn đại quân tại chỗ đổ nát, tan tác ở vùng hoang dã trên trung quanh lưu chuyển. Các hỏa pháo tiểu tổ tiếp tục bắn một lượt. Đầu tướng trên Trương Liêu ra lệnh, bản tướng trước tiên dẫn dắt kỵ binh tấn công. Lửa đạn hướng ra phía ngoài từ từ kéo dài. Người gác xem trọng ta quân kỵ binh đi tới tốc độ, cho pháo binh cung cấp dự đoán điểm đến, tuyệt đối không muốn ngộ thương ta quân. Nặng. Trên tường thành các tướng sĩ cao giọng trả lời. Nguyên bản đi theo ở trên tường thành đóng giữ bản địa dân binh dường như choáng váng bình thường, cứng ở tại chỗ bọn họ trừng lớn hai mắt, cầm trong tay vũ khí chỉ về vùng hoang dã, thủ thành chiến đấu vậy thì kết thúc. Nguyên bản còn muốn tự tay chém giết mấy cái xông lên đầu tường quân địch, nhưng không có nghĩ đến liền quân địch đều không chịu đến. Như vậy chiến đấu, bình sinh nghĩ thấy. Từ trước đừng nói nghe, nằm mơ cũng muốn như không ra. Có kẹt. Trầm trọng cửa thành phía nam chậm rãi mở ra, Trương Liêu xông lên trước, dẫn dắt 1000 kỵ binh giết ra. Vốn là hấp dẫn hỏa lực lệ quân, mang theo kỵ binh chỉ có 1000, nhưng cũng căn bản là không có cách ngăn cản Trương Liêu mang binh đánh lén dũng khí cùng quyết tâm. Đa số cũng ú hai châu kỵ binh sĩ tốt tương tự cũng không có bất kỳ sợ hãi. Sở hữu kỵ binh tùy tùng Trương Liêu và mạnh. Giang Đông bọn chuột nhắt chớ trốn. Trương Liêu cầm trong tay trường thương, cao giọng quát tầm, "Trương Liêu, Trương Văn Viễn ra đến lấy ngươi thử đầu. Còn không mau mau đưa lên đến đây." Nổ tung giống như âm thanh ở vùng hoang dã tải lên bá ra. 1000 kỵ binh tùy tùng cao hống lời nói tương tự, làm cho tiếng gào từng trận. Bị thân binh lôi chiến mã chạy trốn Tôn Sách, từ dại ra bên trong phục hồi tinh thần lại. Giang Đông bọn chột nhát. Như vậy sỉ nhục danh hiệu xuyên thấu hắn điểm mấu chốt, trực thương nội tâm. Hắn tuyệt đối không thể để cho kẻ địch như vậy sỉ nhục. Cầu tặng. Tôn Sách đá một cái bay ra ngoài 5 chiến mã dây cương thân binh bàn tay, quay lại đầu ngựa trưởng thường chỉ về mãnh quát, "Ta chính là Giang Đông tiểu bá vương Tôn Sách là vậy. Há lại là ngươi cầu tặng kia có thể sỉ nhục. Chờ ta đi vào lấy ngươi đầu chó, dùng để làm cái bô." Chương 559. Trương Liêu đơn giết Tôn Sách, Tôn Kiên biết được đỏ mắt. Chương 559. Trương Liêu đơn giết Tôn Sách, Tôn Kiên biết được đỏ mắt thiếu chủ, tuyệt đối không thể. Mấy cái thân binh rồi ngựa tiến lên ngăn cản, lại bị Tôn Sách lớn tiếng quát lớn, tất cả đều cút sang một bên. Sĩ khả sát bất khả nhục. Hôm nay, ta phải giết này tặc. Mấy cái thân binh mắt thấy không cách nào ngăn cản Tôn Sách, chỉ có thể tùy tùng hướng về quân địch phương hướng phóng đi. Tuy rằng biết rõ hẳn phải chết, nhưng không có bất luận một hai lùi bước. Chiến. Tôn Sách bạo hống, nhanh chóng chiến mã điên cuồng nhắm phía Trương Liêu. Đến hay lắm. Trương Liêu rồi ngựa đón nhận. Hai người chiến ở một nơi. Cong. Vũ khí va chạm trong nháy mắt, Tôn Sách liền biết rất là không ổn. Có thể nào như vậy? Rồi ngựa sẽ qua, hắn chỉ cảm thấy miệng hổ tê dại. Muốn hắn tung hoành Giang Đông, chưa từng có gặp phải một cái đối thủ. Nhưng hiện tại, mới vừa cưỡi ngựa từ bên cạnh hắn lao nhanh qua địch tướng, lại làm cho hắn cực kỳ kinh hãi. Cái kia sức mạnh khổng lồ, là hắn cái này trời sinh thần lực Giang Đông tiểu bá vương căn bản là không có cách lẫn nhau so sánh cường độ. Đối phương bày ra thực lực, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Trở lại, cách đó không xa Trương Liêu quay đầu ngựa lại, sau đó lại lần nữa bật mạnh. Tràn đầy chiến ý hắn, trong mắt chỉ có chém tướng đoạt cờ. Tôn Sách có chút chần chờ, không có ngay lập tức khởi động chiến mã vọt tới trước hắn, lại sinh ra quay đầu chạy trốn ý nghĩ. Điều này làm cho từ trước đến giờ rất có tự tin cùng dũng khí hắn lòng sinh xấu hổ cảm giác. Dùng sức lắc đầu, xua tan trong đầu những người nhu nhược ý nghĩ. hắn lại lần nữa ưỡn thương, giận dữ hét, trở lại. Xem nào đó sử dụng toàn lực, đem ngươi chém giết tại chỗ. Bất luận làm sao cũng không thể mất đi mặt mũi hắn, cường kiên trì về phía trước và mạnh. Đấy lòng trùng thiên giống như kiêu ngạo, để hắn quyết ý tái chiến. Con con con. Vũ khí liên tục va chạm âm thanh vang vọng vùng hoang dã. Tôn Sách càng đánh càng kinh ngạc. Đối phương mạnh mẽ võ nghệ lại không chỉ có hạn chế với siêu cường sức mạnh, còn có đủ loại khác nhau làm hắn vô cùng kinh ngạc chiêu thức. Thậm chí để kiến thức rộng rãi hắn hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tôn Sách trải qua đại đại nho nhỏ chiến đấu không nói 100 cũng có 50, nhưng cũng chưa bao giờ cảm thụ quá sự uy hiếp của cái chết. Mà lần này không chỉ có đầy đủ cảm thụ, hắn thậm chí đã có thể nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường phảng phất đã ở cách đó không xa chờ đợi hắn. Dường như chỉ cần hắn thoáng phân tâm, liền sẽ tại chỗ đi đời nhà ma. Thời có võ nghệ, Trương Liêu một bên chiến vừa nói, có điều cũng là như vậy mà thôi. Chiêu thức của ngươi đã toàn bộ bị ta xem khắp. Nếu như chỉ là trình độ như thế này lời nói, ngay cả chúng ta đại nhân tổng đốc thủ hạ hạng hai võ tướng cũng không sánh được. Tôn Sách nổi giận, bà mẹ tiếp luận nói, các ngươi làm sao có khả năng nắm giữ nhiều như vậy cường tướng? Tuyệt không bất kỳ khả năng. Trương Liêu khinh thường nói, hết ngồi đáy giếng là như vậy. Nhiều lời vô ích. Để mạng lại, chúng ta đại nhân tổng đốc thực lực, các ngươi những này phàm phu tục tử vĩnh viễn cũng không cách nào rõ ràng. Nói, Trương Liêu đột nhiên biến chiêu, nguyên bản ác liệt thương pháp lại lần nữa tăng nhanh. Không, khả năng hai chữ vẫn không có nói ra, Tôn Sách liền cảm thấy được trước ngực đột nhiên đau xót. Hai mắt trợn to túi đầu nhìn lại, một cái to lớn thông suốt vết thương rung động con mắt của hắn. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy sau lưng vùng hoang dã. Thiếu chủ, mấy cái thân binh triệt để điên cuồng. Nhìn Tôn Sách ngã vào trong vũng máu, mấy người về phía trước và mạnh, hoàn toàn liều lĩnh. Trương Liêu không chút nào hoảng, bình tĩnh đứng đối. Trường thương trong tay như rồng, liên tục đâm ra, liền lấy mấy cái địch binh tính mạng. Cực kỳ bộ dáng thoải mái căn bản không muốn giết người, phản phất thu nạp ven đường cỏ dại bình thường đơn giản. Giải quyết mấy cái kẻ địch sau, hắn nhấc thương chỉ đi, thu nạp thật địch tướng thi thể. Sau đó còn có tác dụng trọng yếu. Những người khác, theo ta xông lên, tiếp tục đánh lén quân địch. Hung bạo A Trương Liêu mang binh hướng về xa xa vọt mạnh mà đi. 1000 kỵ binh ở dưới sự hướng dẫn của hắn bùng nổ ra to lớn sức chiến đấu. Vùng hoang dã, nghiêng về một phía tàn sát kéo dài tiến hành. Không có bất kỳ quân địch có thể ngăn cản Trương Liêu mang binh một kích. Mất đi Tôn Sách chủ soái, hơn nữa đầu tường trên lửa đạn vẫn như cũ hướng về xa xa kéo dài, đa số đến từ Châu cùng huyện Châu sĩ tốt môn dường như con ruồi không đầu bình thường điên cuồng chạy trốn. Toàn bộ vùng hoang dã loạn tung lên. Quả nhiên Giang Đông bọn chuột nhắt. Trương Liêu một bên mang binh đại sát, một bên cao hống. Đổ nát Tôn Sách quân để hắn cực kỳ khinh bỉ. Hắn bèn bèn dẫn dắt 1000 kỵ binh, liền đuổi theo mấy vạn quân địch đánh lén. Như vậy tình hình để hắn căn bản xem thường cái gọi là Giang Đông mãnh hổ. Có tiếng không có miếng nhận thức, ở đấy lòng hắn hiện lên mà lên. Để hắn đối với thiên hạ nổi danh cái khác anh hùng cũng không còn bất kỳ chờ mong. Trước mắt hắn chỉ có một ý nghĩ, tùy Tùng đại nhân tổng đốc nhanh chóng đánh bại Tôn Kiên, đem càng nhiều châu quận nhét vào đến đại nhân tổng đốc thống trị bên trong, làm cho càng nhiều người Hán nghèo khổ bất tính, có thể trải qua càng tốt hơn tháng ngày. Do đó làm cho cả người Hán tộc phát triển ra cường đại hơn thực lực. Trương Liêu mang binh, hô lên đầu hàng khẩu hiệu. Nguyên bản vô cùng sợ hãi Duyện Châu binh cùng Từ Châu binh cũng không còn cách nào kiên trì. Dồn dập ném xuống vũ khí trong tay quỳ lệ ở vùng hoang dã trên khẩn cầu đầu hàng. Đây khắp núi đổi tù binh, làm cho 1000 kỵ binh số lượng đã không đủ phân phối. Trương Liêu dặn dò sĩ tốt trở về trong thành, đi đem Trần Lưu dân binh gọi, dùng để thu nạp những này đầu hàng tù binh. Dựa theo tổng đốc trước trận chiến bàn giao, tù binh có thể thu hết. Những thứ này đều là tốt nhất nhân lực, không thể ở chư hầu hỗn chiến bên trong không công tiêu hao. Những người này đều là người Hán căn cơ thực lực, chỉ cần đến tiếp sau hơi thêm phân biệt, loại bỏ trong đó con sâu làm dầu nổi canh. Sau đó hơn nữa tư tưởng cải tạo, chính là vô cùng tốt lao lực, có thể tùy tùng tần quan phủ nỗ lực vụ công. Thu nạp tù binh hành động ở vùng hoang dã trên mênh mông quần quận chấp hành. Đại thắng tin tức lan truyền trở về trong thành trì, trực tiếp dẫn bạo toàn thành. Bất luận nam nữ già trẻ, toàn bộ tiếng hoan hô của vũ, hưng phấn tiếng reo hò tràn ngập toàn bộ Trần Lữ thành. Đơn giản như vậy ung dung đánh tan đến đây tấn công quân địch, làm cho toàn thành dân chúng nắm giữ càng nhiều cảm giác an toàn. Không có cái gì bị ẩn, tất cả này thời loạn lạc bên trong càng quý giá. Tin tức nhanh chóng quyết tán. Đang ở Lạc Dương Tôn Kiên biết được, trực tiếp cương tại trên long ỷ một lúc lâu, nước mắt từ khóe mắt của hắn nhỏ xuống. Nhưng hắn vẫn như cũng không cách nào tin tưởng, hắn lợi hại nhất như tử, lại bị địch tướng chặt chém. Như vậy tin tức so với cái kia thần bí vũ khí mang cho hắn rung động còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Không thể, tuyệt đối không thể. Tôn Kiên không ngừng nỉ non. Lắc đầu liên tục, hắn cảm thấy đến hết thảy trước mắt đều là một cảnh, là ác mộng, mà không phải chân thực. Thế nhưng, đến từ đáy lòng cái kia đau đớn kịch liệt, đem hắn kéo về đến trong hiện thực, làm cho hắn không thể không đối mặt nhi tử tử vong. Tăng, Tôn Kiên từ long ý đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói, "Hứa gia tiểu nhi, bản vương cùng ngươi không đội trời chung. Bản vương tất muốn lấy ngươi trên gáy đầu người, dùng để tế điện ta nhi trên trời có linh thiêng." Phẫn nộ tiếng gào vang vọng toàn bộ đại điện. Tôn Kiên mù quáng, Liều Linh hắn lập tức tập kết đại quân, thậm chí không để ý sở hữu Niu Si khuyên bảo, tự mình thống lĩnh đại quân phát binh, trực tiếp hướng về Trần Lưu thành công tới. Bị phẫn nộ chiếm cứ sở hữu ý thức hắn, hiện tại chỉ có một ý nghĩ, vì hắn nhi tử Tôn Sách báo thù, chặt bỏ quân địch võ tướng đầu. Bất luận trả giá bao nhiêu tướng sĩ đánh đổi, cũng phải thành công báo thù. Cho tới cái kia thanh thế quần quận uy lực vô cùng thần bí vũ khí, đã sớm bị hắn để qua sau đầu. Chương 560. Trần Lưu pháo kích, Tôn Kiên rung động. Chương 560. Trần Lưu pháo kích, Tôn Kiên rung động chúa công. Tuyệt đối không thể a. Nghe nói tin tức Chu Du từ Duyện Châu nhanh chóng tới rồi. Ở vùng hoang dã trên ngăn cản đi tới đại quân, toàn lực muốn ngăn cản đã mù quáng Tôn Kiên. Nhưng mà, hắn các loại khuyên bảo chi từ nhưng căn bản không có đưa đến bất kỳ hiệu quả nào. Cũng hay, vẫn như cũ nổi giận Tôn Kiên, đem hắn tâm tình toàn bộ phát tiết ở khuyên can Chu Du trên người. Chết đi chính là bản vương nhi tử. Bản vương làm sao có thể nhẫn lại? Đại quân tiếp tục hướng về Trần Lưu xuất phát. Tôn Kiên bàn tay lớn vung mạnh nói, không báo thù này, thế không làm người. Kiên định lời nói thanh hóa thành quân lệnh truyền đạt xuống, Tôn Kiên một cái bỏ qua kéo lại ống tay áo của hắn Chu Du xoay người lên ngựa, nên ngang rời đi. Chu Du đầy mặt bất đắc dĩ. Tuy rằng thân là Tôn Sách bản thân, hắn cũng cực kỳ đau lòng. Nhưng hắn còn trẻ nhưng biết rõ, loại này đau xót không thể không tạm thời nhịn xuống. Không có cái gì so với toàn cục thắng lợi càng trọng yếu hơn. Thu nạp tâm tư hắn, lập tức cưỡi ngựa trở về Duyện Châu. Hắn muốn đi làm càng nhiều chuẩn bị. Tình huống trước mắt đã toàn bộ vượt qua hắn dự đoán. Trần Lưu mặt kia sắp phát sinh chiến đấu tất nhiên cực kỳ khốc liệt. Coi như Tôn Kiên có thể thắng lợi, cuối cùng cũng sẽ tổn thất rất nhiều tướng sĩ. Ai? Cưỡi ở trên chiến mã chạy trồm Chu Du liên thanh thở dài. Tôn Kiên cái gì cũng tốt, chính là quá mức hành động theo cảm tình. Trần Lưu thành, Trương Liêu biết được càng nhiều quân địch đến đây. Như vậy rất tốt. Đứng ở đầu tường trên hắn, sau lưng màu đỏ áo choàng bay phân phật. Nhiệm vụ của chúng ta chính là hấp dẫn quân địch đến đây. Không nghĩ đến lần này lại hấp dẫn đến lại. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết Ngô Vương tự mình dẫn đội đến đây. Xoay người hắn đi đến đại pháo bên cạnh, bàn giao mấy cái chính đang cẩn thận lau chùi đại pháo pháo binh nói, các anh em, lần này ta muốn làm hắn cái đại. Giơ tay vô vào thân pháo trên, Trương Liêu ánh mắt nhấp nháy dặn dò, phàm là quân địch đến đây, các ngươi liền nhìn chăm chú thật trong trận địa địch thủ. Mạnh mẽ đánh tới một pháo, cho cái kia Giang Đông bọn chuột nhắt trực tiếp đưa xuống âm tàu địa phủ. Nặng. Mấy cái pháo binh cao giọng trả lời, tràn ngập vô tận giống như chiến ý bọn họ, thật không thể lập tức trực diện quân địch. 10 tổ pháo thủ toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Bọn họ cực kỳ chờ đợi cái kia cái gọi là Ngô Vương xuất hiện ở tại bọn hắn bố trí canh phòng cái kia một mặt, để bọn họ có thể nắm giữ thu hoạch địch thủ to lớn công lao. Chờ mong ở tướng sĩ bên trong nhanh chóng lan tràn ra. Cùng này làm bạn, Trần Lưu thành bên trong bách tính đối với Tôn Kiên cùng với dẫn dắt Ngô quân vạn phần căm hận. Đủ loại khác nhau cố sức chửi tràn ngập toàn thành. Tôn Kiên tổ tông 18 bối đã bị Trần Lưu thành dân chúng mắng cái căn nguyên hướng lên trời. Cả tòa trong thành trì vang vọng oán giận tâm tình. Lạc Dương khoảng cách Trần Lưu không tính quá xa. Sau 10 ngày, Tôn Kiên liền dẫn binh đến Trần Lưu thành ở ngoài. Tuy rằng phẫn nộ, nhưng hắn nhưng cực kỳ cẩn thận. Dựa theo trình phổ kiến nghị, mặc bào phổ thông kỵ binh y giáp, để ngừa bị đầu tường trên quân địch nhìn chằm chằm. Hơn nữa, hắn còn sai người mặc vào hắn kim khôi giáp vàng, cưỡi ở thượng cấp bạch mã trên giả bộ Ngô Vương. Đứng ở vùng hoang dã quân trong trận, Tôn Kiên hướng Trần Lưu thành đầu nhìn tới. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng pháo nổ đánh nát trong không gian yên tĩnh. Đầu tường trên phóng ra tiếng pháo rung động 10 vạn đại quân. Tôn Kiên cau mày, hắn hướng về bụi bặm ngập trời mà lên phương hướng nhìn lại. Cái kia chính là giả tạo Ngô Vương mới vừa vị trí khu vực. Bụi mù bị gió thổi mở, Tôn Kiên nghe nói bẩm báo sau lông mày manh đánh. Cái kia giả Ngô Vương bị nổ tan xương nát thịt, cả người lẫn ngựa tải vào trong hố sâu, đã thành thịt nát. Thậm chí ngay cả kim khôi giáp vàng đều đã biến hình đến nhận biết không ra. Như vậy tin tức để Tôn Kiên cực kỳ kinh hãi. Thần bí vũ khí uy lực hắn đã có biết được, nhưng kẻ địch có thể đánh tới như vậy tinh chuẩn, lại làm cho hắn đáy lòng mạo hàn. Uy lực như thế to lớn vũ khí lại có thể chỉ cái nào đánh cái nào, làm cho quân coi giữ có thể ở trên tường thành quan sát được quân địch chủ tướng, sau đó trực tiếp đánh giết. Cảnh này khiến bất kỳ quân đội cũng không dám bại lộ bọn họ tướng soái. Bằng không liền muốn đối mặt cái kia dường như thần sấm giáng thế giống như vũ khí. Mồ hôi lạnh từ Tôn Kiên trên đầu bốc lên nhỏ xuống, hắn lại lần nữa sâu sắc cảm nhận được trước thay đổi phổ thông tướng sĩ y giáp có cỡ nào may mắn. Nguyên bản lên làm Ngô Vương sau khi đắc ý vô cùng cùng bành trướng tâm tư, bị một cái ầm ầm vang vọng tấn công đánh nát ấy. Tôn Kiên vẻ mặt trở lại từ trước như vậy kiên nghị cùng với nghiêm nghị. Truyền lệnh xuống, hắn lập tức truyền đạt quân lệnh nói, toàn quân phân tán. Cái kia vũ khí tuy rằng uy lực to lớn, nhưng diện tích nhưng có hạn. Chỉ cần chúng ta kéo dài lẫn nhau khoảng thời gian cách, coi như kẻ địch lại lần nữa phát động như vậy tấn công, cũng sẽ không tổn thất bao nhiêu người. Quân lệnh nhanh chóng truyền đạt, các tướng sĩ kéo dài lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách. Đầu tường thượng thần bí vũ khí vẫn như cũ ở nổ vàng, nhưng tạo thành sát thương nhưng từ từ hạ thấp. Tôn Kiên thủ hạ tướng sĩ từ nguyên bản to lớn sợ hai bên trong thoáng khôi phục một ít tâm tình. Chỉ cần cái kia thần bí vũ khí không rơi vào đỉnh đầu của mình, liền chỉ có thanh thế quần quật mà thôi. Ở Tôn Kiên quân lệnh dưới, quân đội bắt đầu triển khai đối với đầu tường trên tấn công. Hơn nữa, các tướng sĩ còn phát hiện, chỉ cần giang trên công thành thang mây hướng phía trước và mạnh, càng tiếp cận tường thành càng không cách nào gặp cái kia thần bí vũ khí oanh kích. Cảnh này khiến người người về phía trước phân tiến. Trên tường thành, Trương Liêu ánh mắt nhấp nháy. Kẻ địch không có đổ nát, giải thích mới vừa bắn chúng chính là giả chủ soái. Có điều, như vậy tình huống cũng thuộc bình thường. Nếu như cái kia trong truyền thuyết Ngô Vương liền điểm ấy mưu lược đều không có, làm sao có khả năng sở hữu 6 châu khu vực? Trần Lưu thành các tướng sĩ, hắn tăng cao âm lượng, hướng bốn phía cao giọng nói, trận chiến này tất là cực kỳ gian nan một trận chiến. Chúng ta đem hết toàn lực phát huy, kiềm chế kẻ địch chủ lực, ở trận này chiến tranh toàn diện trong chiến dịch, đem chúng ta tác dụng toàn bộ phát huy được, làm cho đại nhân tổng đốc cùng cái khác mấy quân có thể sáng tạo ra to lớn chiến công. Nặng. Trên tường thành các tướng sĩ chỉnh tề trả lời, vung tay hô to thanh thế nổ bể ra đến, sông thẳng mây xanh. Ngoài thành vùng hoang dã, Tôn Kiên cảm nhận được trên tường thành bộ phát ra nóng rực chiến ý, điều này làm cho hắn rất là bất ngờ. Bị đại quân bao quanh vây thành, tướng sĩ tinh thần không hàng phản tăng. Nắm giữ như vậy quân đội, sao có thể không gì cả nổi. Tôn Tiên tuy rằng than thở hứa ngôn mang binh có cách, nhưng cũng giới hạn ở đây. Trận chiến này, bất luận làm sao hắn đều muốn thắng lợi. Hắn muốn đem đầu tường trên cái kia chết tiệt địch tướng ngàn đao bầm thây. Thành trì công phòng chiến khai hỏa. Xông lên thang mây tướng sĩ nhảy lên đầu tường, cùng Trần Lưu quân coi giữ chém giết. Nhưng mà, bọn họ kinh ngạc chính là, kẻ địch tuy rằng cũng là toàn thân mặc giáp, nhưng đối phương áo giáp độ dày cùng tính dai, xa xa không phải trên người bọn họ thiết giáp có thể so với. Vũ khí của bọn họ không cách nào ngay đầu tiên phá tan đối phương áo giáp, mà đối phương vũ khí lại có thể ung dung xé rách bọn họ khôi giáp. Như vậy tương phản bên dưới, Tôn Tiên thủ hạ các tướng sĩ thậm chí cảm thấy đến vũ khí cùng áo giáp tất nhiên bị quân nhu quan từ bên trong cắt xén chế tạo tiền bạc. Bằng không đồng dạng vì là thiết, vì sao vũ khí của bọn họ áo giáp không chịu được như thế trọng dụng? Mà đối phương nhưng phản phất thần tiên chế tạo bình thường, để bọn họ bó tay hết cách. Các loại nghi vấn nương theo nhân số thương vong tăng lên, trở nên có thể thấy rõ ràng. Bên dưới thành xem trận chiến Tôn Kiên cũng phát hiện tương quan tình huống. Chương 561. Bướng bỉnh Tôn Kiên, Chu Du thất vọng. Chương 561. Bướng bỉnh Tôn Kiên, Chu Du thất vọng cao mày, Tôn Kiên trầm tư. Vũ khí áo giáp chênh lệch rõ ràng, nhưng hắn nhưng không tìm được nguyên do vị trí. Thủ hạ mấy cái võ tướng nhìn phía trên tường thành, cũng là lơ ngơ. Bọn họ chưa từng gặp như vậy lợi hại sĩ tốt. Phản phất mỗi người đều là hàng đầu võ tướng bình thường. Bày ra sức chiến đấu một cái đỉnh 10 cái, không đúng, một cái chí ít đỉnh 30, 50 phổ thông sĩ tốt. Như vậy phát hiện, để Tôn Kiên cùng thủ hạ các võ tướng đối với hướng luôn thủ hạ tướng sĩ sức chiến đấu nắm giữ càng trực quan nhận thức. Cho dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không ở đáy lòng nói thầm. Chiến lược cá nhân trên chênh lệch, làm cho bọn họ tấn công thành trì tác chiến trở nên gian nan. Quyết tâm Tôn Kiên lập tức hạ lệnh, từ Dự Châu cùng với Từ Châu lại lần nữa điều đến quân đội. Bất luận làm sao hắn đều muốn công phá Trần Lưu. Bằng không hắn Giang Đông mánh hổ mặt để vào đâu. Càng không cần phải nói con trai của hắn đã bị đóng giữ Trần Lưu thành địch tướng giết chết. Công liên tiếp 3 ngày, tổn thất to lớn. Nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ chiến công. Trên tường thành quân coi giữ sĩ khí vẫn như cũ đắt đỏ. Tôn Kiên cùng một đám các võ tướng từ mới bắt đầu hoàn toàn tự tin, trực tiếp biến thành rơi xuống đáy vực. Phổ thông sĩ tốt càng là không hề đấu trí. Tử thương quá nhiều dẫn tới các binh sĩ đều không muốn lại lần nữa xung kích đầu tường. Phàm là xông lên, đối mặt chính là một đám võ nghệ cao cường, trang bị vô địch cường binh. Chỉ cần đầu còn bình thường, liền biết chính mình kết cục là cái gì. Vậy thì là đi đến chịu chết. Căn bản không có bất kỳ công phá thành trì khả năng. Bất đắc dĩ bên trong Tôn Kiên chỉ có thể tuyên bố tạm dừng công thành chiến đấu. Hắn tụ tập mấy cái tâm phúc, ở một nơi hẻo lánh lều lớn bên trong hội nghị. Đối với nắm giữ cái kia thần kỳ vũ khí quân coi giữ, Tôn Kiên nhưng là ghê gớm dám ở tại trung quân lều lớn. Liên tục 3 ngày trung quân lều lớn đều bị vây sụp, làm cho hắn vô cùng e dè. Chúa công, lều lớn bên trong, Trình Phổ tiến lên khuyên can nói, nếu không chúng ta thay đổi chiến lược đi, tạm thời lui lại. Hắn vừa nói vừa quan sát Tôn Kiên vẻ mặt, phát hiện đối phương không có quát lớn sau khi mới tiếp tục nói, quân địch trang bị chi lợi, rất khả năng là tập kết sở hữu thực lực thành lập cường binh, chính là đặt ở nơi đây cùng chúng ta tiêu hao. Chỉ cần chúng ta tránh khỏi thành này, từ những phương hướng khác tấn công hứa tặc quản trị khu vực, tất nhiên có thu hoạch. Hắn ở đây thành có thể đóng quân nhiều như vậy tinh binh, lẽ nào Tịnh Châu cùng với Ký Châu còn có Thanh Châu các thành đều có thể đóng quân như vậy tinh binh sao? Chỉ cần chúng ta công phá một tòa thành trì, chúa công thủ hạ các tướng sĩ liền có thể khôi phục sĩ khí, đến thời điểm tuyệt đối thế như trẻ tre. Công phá càng nhiều địa phương, cho dù Trần Lưu thành vẫn như cũ không cách nào công phá, nhưng cô treo ở này một thành thì có ích lợi gì? Tôn Kiên vừa định thả xuống mặt mũi gật đầu đáp ứng, lại bị đột nhiên vọt vào lều lớn bên trong Hàn Dương đánh gãy. Chúa công, quỳ lệ trong đất Hàn Dương đầy mặt thống khổ. Ở Tôn Kiên mấy người nhìn kỹ lệ rơi đầy mặt bẩm báo, cái kia quân coi giữ bằng không phải người. Lại cái gì? Tôn Kiên trầm giọng á hỏi. Hàn Dương chỉ vào thành trì phương hướng khóc kể lệ, lại đem thiếu chủ thi thể. Lời nói còn chưa kết thúc, Tôn Kiên đột nhiên trừng mắt, tăng một tiếng đứng lên, căn bản không để ý những người khác khuyên can, vọt thẳng ra lều lớn, hướng về tường thành phương hướng chạy trốn. Trên người mặc phổ thông tướng sĩ y giáp Tôn Kiên, nhìn thấy trên tường thành lại cút một đạo bóng người quen thuộc. Ta nhi. Tôn Kiên một bên chạy một bên hô to. Tôn Sách thi thể lại bị treo ở trên tường thành phơi nắng. Như vậy hành vi sâu sắc đâm nhói hắn thân là người phụ nội tâm. Hứa Tặc, ta cùng ngươi không đội trời chung. Tôn Kiên chỉ vào trên tường thành mắng to. Người đến. Cho bản vương công thành. Chúa công, tuyệt đối không thể a. Theo sát phía sau vọt tới Hoàng Cái tiến lên kéo căng ngăn cản, lại bị Tôn Kiên một cước gạt ngã trong đất. Không thể cái dám. Tôn Kiên một bên gào thét, một bên đá mạnh ngã ngồi trong đất Hoàng Cái. Thú này không báo, ta Tôn Văn Đài có gì mặt mũi đứng ở thế gian? Không được nhiều lời. Cho bản vương công thành. Bất luận trả cái giá lớn đến đâu, đều muốn công phá Trần Lưu thành. Tàn sát hết trong thành sở hữu hạ giận vật còn sống. Rơi vào điên cuồng, Tôn Kiên hướng về đầu tường trên cuồng loạn gào thét. Tràn ngập tâm tình tiếng gào ở vùng hoang dã lần trước đầy ra đến. Đầu tường, Trương Liêu dặn dò pháo binh chuẩn bị, nương theo cánh tay hắn hạ xuống, một tiếng vang ầm ầm pháo kích vang lên. Chúa công. Hoàng Cái bệnh mắt nhanh, phát hiện đầu tường thượng thần bí vũ khí nơi có người hành động thời gian, liền lập tức tiến lên mãnh quăng Tôn Kiên. Đẩy ra đối phương, Hoàng Cái lại bị nhanh chóng như lôi giống như bay tới đạn pháo đập trúng. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh vang lên, Tôn Kiên bị nhấc lên bụi bặm bắn đến mặt mày xám xịt. Bụi mù tản đi sau khi, bên cạnh hố to để ngã ngồi trong đất hắn đẩy mặt kinh hãi. Mà khanh vị trí nguyên bản chính là Hoàng Cái đẩy đi vị trí của hắn. Lúc này, từ lâu không còn Hoàng Cái bóng người, chỉ có một bãi đỏ tươi thịt nát. Công phúc. Tôn Kiên nằm dạp về phía trước, trong mắt tất cả đều là nước mắt. Chúa công, đi mau a. chạy tới Hàn Dương cùng Trình Phổ hai người, điên cuồng kéo căng Tôn Kiên. Lôi Khóc giống Tôn Kiên ở vùng hoang dã trên chạy vội. Hai người còn không ngừng thay đổi tiến lên phương hướng cùng với tốc độ, đem tránh né mũi tên phương pháp toàn bộ dùng ra, đem hết toàn lực mê hoặc trên tường thành pháo thủ. Đáng ghét. Pháo binh tổ trưởng mạnh mẽ một cái tát vỗ vào tường thành đó trên. Mới vừa như không có cái kia lão võ tướng liều mạng cứu vớt, một pháo xuống liền đem cái kia tặc quân thống xoáy nổ vang lên trời. Pháo binh tiểu tổ môn người người phiền muộn. Cực lớn công lao ở tại bọn hắn trước mắt trốn, làm cho mỗi người cũng không có so với căm hận mới vừa cái kia lão tướng. Đứng ở một bên đứng chắp tay Trương Liêu thở dài nói, thời khắc xuống còn, không để ý tính mạng cứu vớt chúa công. Người này tuy là vì địch, nhưng trung tâm đáng khen. Có điều, hắn thoáng kéo dài âm thanh sau khi híp mắt nói rằng, này chung nhưng là ngủ chung. Tôn Kiên cấu kết thế tộc, bỏ mặc nó xâm hại các nơi bách tính. So với từ trước trong chiều sâu mọt còn muốn càng thêm đáng ghét. Đối với người như thế trung tâm, chính là mỡ heo nung tâm. Tuy bảo vệ tiểu nghĩa, nhưng không đại nghĩa. Lời nói thanh ở đầu tường tải lên bá ra, làm cho bốn phía các tướng sĩ dùng sức gật đầu rất là tán thành. Bọn họ càng thưởng thức xá tiểu nghĩa mà trọng đại nghĩa người. Cứu vớt thiên hạ người Hán, mới là bọn họ tất cả mọi người trung cực tín ngưỡng. Bị Trình Phổ Hàn Dương hai người quăng về nơi đóng quân Tôn Kiên, bất luận làm sao cũng không cách nào bị khuyên can. Đỏ mắt Tôn Kiên chỉ còn dư lại một ý nghĩ, công phá Trần Lưu, bất luận làm sao. Ở hắn dặn dò dưới, Ti Đái, Dự Châu, Từ Châu ba địa tinh nhuệ tướng sĩ không ngừng hướng về Trần Lưu thành điều động. Thậm chí Kinh Châu, Dương Châu tinh nhuệ quân đội cũng ở lệnh khẩn cấp bên dưới lên phía bắc. Dựa theo đỏ mắt Tôn Kiên ý nghĩ, 10 vạn đại quân không công phá được Trần Lưu thành, vậy thì 20 vạn còn không được, vậy thì 500.000. Trước mắt Trần Lưu thành chính là hắn cùng Hứa Tặc phân cao thấp khu vực. Hắn liền không tin, không ngừng tăng phái quân đội chiến cuộc, không cách nào đưa tới địa phương chủ lực. Hắn muốn đem Hứa Tặc đưa tới, ở Trần Lưu thành quyết chiến. Hắn đã không muốn lại mang xuống, được làm vua thua làm giặc ở đây một lần. Biết được tin tức Chu Du Liên Thanh ai thán, tuy rằng còn trẻ, nhưng hắn nhưng dường như già mua bình thường bất đắc dĩ thở dài nói, như vậy nghĩa khí năm quyền, sao thành đại sự. Chương 562. Hạm đội đến, pháo kích Giang Hạ. Chương 562. Hạm đội đến, pháo kích Giang Hạ. Ngồi trên quan tự trong đại sảnh Chu Du liên tục thở dài. Một phen suy tư sau khi, tuy rằng hắn vẫn như cũ lưu niệm cùng Tôn Sách huynh đệ tình, nhưng Tôn Kiên khư khư cố chấp nhưng mang cho hắn đả kích nặng nề. Cuối cùng, ánh mắt kiên định hắn quyết ý trở về quê hương, sau đó sẽ vì mình gia tộc mà làm việc. Quan ấn treo ở đại đường chủ trên xà, Chu Du thu dọn đồ đạc, dẫn dắt thân tín cùng gia nô rời đi Dự Châu xuôi nam mà đi. Kinh Châu, Giang Hạ thành, Lâm Giang xây lên thành chỉ có bao nhiêu bắt cá ngư dân. Ánh mặt trời chiếu sáng bên dưới, ngư dân ở trên mặt sông giá thuyền bận rộn. Bên bờ, các loại thu nạp giang ngư nam nữ già trẻ cần mẫn khổ nhọc. Tuy rằng bọn họ dị thường ra sức, nhưng vẫn như cũ không cách nào được ấm no. Trước mắt làm lụng đều là người khác mà làm. Tuy rằng thu hoạch rất nhiều giang ngư, nhưng đều cùng bọn họ những này bách tính bình thường không quan hệ. Trong sông sở hữu lợi ích đều là bản địa mấy đại thị tộc khống chế. Thương thân cường hào ăn được miệng đầy nước mỡ, nhưng bọn họ những này nghèo khổ bách tính nhưng đói bụng còn cần ra sức làm lụng. Siêng năng nhưng cũng nghèo khó tháng ngày, khiến người ta người trong bóng tối chửi tới. Ồ, bên bờ có người ngừng tay bên trong động tác, bọn họ phát hiện lẽ ra ở phía xa trên mặt sông bắt cá thuyền dồn dập trở về. Kinh hoàng giáng dấp, dường như có cái gì trong nước quái vật đột kích bình thường. Cự thuyền, một cái trước hết lái thuyền đến bên bờ ngư dân nhảy lên bờ, chỉ vào mặt sông xa xa kinh hoàng hét to, có thật nhiều cự thuyền kéo tới. Sợ là có 200-300 bộ lớn như vậy. Bên bờ nam nữ già trẻ môn rơi vào dại ra bên trong. Mập mạp quản sự nghe tin đến đây, trực tiếp một cái tắt tắt đi, ngươi mẹ tiếp nói nhăng gì đó. Lao tử làm sao không thấy? Tiếng nói im bặt đi. Quản sự hai mắt trợn trừng, hai mắt trợn to chăm chú vào trên mặt sông chậm rãi xuất hiện thuyền không chấp một cái. Ùng ngụm. Nuốt một ngụm nước bọt mập mạp quản sự, biết rõ cái kia chi đội tàu số lượng. Ít nói cũng có thuyền lớn mấy chục chi. Như vậy đội tàu không phải đến đây tấn công quân địch, có thể là cái gì? Lẽ nào đến đây Giang Hạ thành làm khách? Nương theo trên mặt sông đội tàu càng ngày càng gần, người bên bờ cực kỳ kinh ngạc. Mới vừa cái kia ngư dân quả nhiên không có bằng ngữ. Thật sự có 200-300 bộ lớn như vậy. Từ trước đến giờ trà trộn với bờ sông nam nữ già trẻ, căn bản là chưa từng thấy như vậy to lớn thuyền. Liền ngay cả kiến thức rộng rãi mập mạp quản sự, nghe cũng chưa từng nghe tới. Sợ hãi ở bên bờ truyền bá ra. Nam nữ già trẻ môn kêu sợ hãi phong trốn. Bọn họ cảm nhận được lai giả bất tiện. Chủ thuyền, Hứa Ngôn đứng ở bong tàu phía trước nhất. Nhìn bờ sông Giang Hạ thành, hắn hạ lệnh, thuyền hướng ngang, dùng hạm pháo vây kích Giang Hạ thành. Sau đó, lục quân lên bờ tấn công. Toàn thể pháo binh chuẩn bị. Thả. Nương theo hắn cái kia giơ lên cao cánh tay hạ xuống, 10 môn hạm pháo đồng thời phát huy. Vành ngoành ngoành. Pháo kích âm thanh đột nhiên nổ bể ra đến, dường như khai thiên tích địa bình thường, sợ hãi đến bên bờ phong trốn bách tính dường như chim sợ cánh cong. Chưa từng gặp thanh thế bao phủ mặt sông cùng bên bờ, khiến người ta người vô cùng kinh hãi. Mập mạp quản sự ngã ngồi trong đất, khổng lồ trong hai mắt tất cả đều là hoảng sợ. Muốn đứng lên chạy trốn hắn, lại phát hiện bất luận làm sao cũng không cách nào chống đỡ run rẩy thân thể đứng lên. Trầm trọng thân thể làm cho hắn cái kia run như run cầm cập hai chân căn bản là không có cách chịu đựng. Ầm ầm ầm. Xa xa Giang Hạ thành tường gặp pháo kích, vẹn vẹn một vòng bắn một lượt, liền nhấc lên quần quần khói thuốc súng. Tới gần bờ sông tường thành bị tức mất một tầng. Toàn thành kiếp sợ. Đột nhiên xuất hiện tấn công làm cho Giang Hạ thành bên trong vô cùng kinh hãi. Tin tức nhanh chóng lan truyền đến Giang Hạ thái thú trong hai. Chính tiếp thu bản địa thế gia mời tiệc thái thú, bị bên ngoài truyền đến kéo dài tiếng nổ vang rền cùng với tin tức rung động đang ngồi. Không chờ hắn ra lệnh, liên tục tin tức lan truyền mà tới. Đầu tiên là tường thành tao ngộ không rõ tập kích, ngay lập tức mấy chục chiếc to lớn chiến thuyền đến đây tấn công. Đến tiếp sau lại là thần bí vũ khí oanh kích tường thành, nam thành tường không chống đỡ được, có một đoạn sụp đổ. Giang Hạ Thái thú vội vàng đứng dậy rời đi, chuẩn bị sắp xếp kế sách tương đối. Nhưng mà còn chưa chạy ra thế gia phủ đệ, liền nhận được tin tức đến đây tấn công quân đội đổ bộ, từ phá tan tường thành nhảy vào trong thành. Ngắn ngủi mấy cây hương thời gian, chiến cuộc điên cuồng biến hóa, làm cho Giang Hạ Thái thú đều không phản ứng lại, thành trì liền đã bị công phá. Sợ hai bên trong Giang Hạ Thái thú chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, thậm chí đều không có trở về phủ đệ, ném người nhà liều mạng, liền dẫn mấy cái thân tín hướng bắc cổng thành phong trốn mà đi. Hắn sợ lại một liền sẽ bị đột nhiên xuất hiện quân địch nắm lấy. Cho dù hiện tại còn không biết quân địch đến từ đâu, lại thuộc về nơi nào, thế nhưng nắm giữ như vậy sức chiến đấu quân đội, há lại là hạng dễ nhằn. Hắn cái này Giang Hạ Thái thú phạm là bị tóm, tuyệt đối trở thành nhiều người chỉ trích, nhất định sẽ bị phe địch xử quyết. Toàn bộ Giang Hạ thành bên trong rơi vào đến cực kỳ hỗn loạn tình hình bên trong. Pháo kích mang cho Giang Hạ thành tất cả mọi người rung động nhất trải nghiệm. Không có bất kỳ người nào có thể ở pháo kích qua đi vẫn duy trì tỉnh táo cùng an ổn. Trong thành trì thế gia mang theo vàng bạc châu báu, kéo lên người nhà điên cuồng chạy trốn. Bách tính bình thường môn không thể làm gì, có ở lại trong thành trì đóng cửa không ra. Hai hại sợ loạn quân gieo vạ bách tính, theo chạy trốn ra khỏi thành. Sụp đổ tường thành chỗ hồng nơi, Hướng Nôn mang theo võ trang đầy đủ tướng sĩ tiến vào. Đã quen thuộc công chiếm thành trì hành động tướng sĩ, tiến vào thành trì sau khi ngay lập tức điều động chạy trốn nhanh chóng sĩ tốt đi vào chiếm cứ chung quanh cổng thành. Những người khác thì lại lấy tiểu đội làm cơ sở bản đơn vị, đi đến các nhánh đường phố từng cái quét sạch. Đối với chạy trốn hương thân cường hào cùng tham quan ố lại, các binh sĩ không có chút gì do dự, trực tiếp lượng đao chém giết. Đối với những người quần áo lam lũ nghèo khổ bách tính, các binh sĩ cao giọng gọi hàng, để bọn họ trốn đến cái hẻm nhỏ bên trong đi tồn tại chỗ chờ đợi đến tiếp sau quân đội tiếp quản. Toàn bộ Giang Hạ thành nhanh chóng bị Hướng Nôn thủ hạ quân đội chiếm cứ. Cực kỳ có thứ tự chiếm lĩnh hành động nhanh chóng tiến hành, làm cho Giang Hạ thành ở một cái canh giờ sau khi toàn bộ lõm vào. Rất nhiều thế gia cùng quan chức còn chưa đến cùng chạy ra thành, liền bị đến tiếp sau đến cường binh chặn lại. Bốn đạo cửa thành đóng, Hướng Nôn mang binh hình thành cua trong giỏ tư thế. Có quan chức cùng thế gia liều mạng chống lại, lại bị Hướng Nôn thủ hạ tướng sĩ ung dung chém giết. Còn lại những người nhìn thấy quân địch vô địch dáng dấp, cũng không dám nữa tiến lên đối chiến, dồn dập lựa chọn đầu hàng. Hướng Nôn mang đội an ổn thành trì, cho trong thành bách tính bình thường mở kho phát thóc. Thoáng an ổn sau khi trực tiếp mở ra thẩm phán trong thành còn lại quan chức cùng thế gia hành động. Hành động như thế triệt để thiêu đốt toàn thành bách tính tâm tình, lại phát lương lại chém ác. Hướng Nôn hành vi quả thực chính là trên trời phái dưới thần tiên, chấp hành cứu vớt thế nhân việc thiện. Hướng Nôn chi danh nhất thời vang vọng toàn bộ Giang Hạ thành. Thẩm phán hành động trong đêm tiến hành, Giang Hạ thành bên trong dòng máu như hà. Bản địa dân chúng vui mừng khôn xiết, ở trên đường phố quan sát tham quan ố lại cùng thế gia liệt thân toàn gia bị chém. Hưng phấn đến hô to Giang Hạ bách tính, đem trong bóng đêm Giang Hạ thành chúc mừng đến kéo dài sôi trào. Hướng Đông, Hướng Nôn tuyên bố ngay tại chỗ mộ binh dân binh cùng với chuẩn bị quân lại. Bản thành tuổi trẻ bách tính bình thường vô cùng kích động. Một phen chân tuyển sau khi, một ít nhà lương thiện bị tuyển ra. Bọn họ bị biên thành đội, ở lưu thủ sĩ tốt dẫn dắt đi không chế Giang Hạ toàn thành. Bất luận chuẩn bị quan lại vẫn là dân binh, toàn bộ ngẩng đầu đỡ ngực, đầy mặt kích động. Từ đây, bọn họ cũng không tiếp tục là mặc người nghiền ép nghèo khổ bách tính. Toàn thành bách tính triệt để vươn mình. Chương 563. Bốn châu bị công, Tôn Kiên tan vỡ. Chương 563. Bốn châu bị công, Tôn Kiên tan vỡ. Gần như cảnh tượng ở Giao Châu Giao Chỉ quận, Dương Châu Nô quận, Từ Châu Quảng Lăng quận trình diễn. Đến từ cạnh biển to lớn thuyền, làm cho ba quận quan chức cùng thế gia run lẩy bẩy. Hạm pháo phát huy, oanh kích thành trì, càng làm cho vốn là sợ sệt quan chức cùng thế gia tại chỗ đổ nát. Chưa từng gặp công kích hình thức, là bọn họ không thể nào tưởng tượng được quận. Lại không có bất luận cái gì chống lại tâm ý quan chức cùng thế gia, dồn dập lựa chọn chạy trốn. Đã đổ nát chỗ hổng tường thành, căn bản là không có cách chống đối đến từ kẻ địch tấn công. Bất luận quan chức vẫn là thế gia người, đều phi thường rõ ràng đạo lý như vậy. Bất đắc dĩ từ bỏ bọn họ ở bản địa tài sản cố định, chỉ có thể mang theo vàng bạc châu báu chạy trốn. Ba địa thoáng qua trong lúc đó trở nên vô cùng hỗn loạn. Trong hạm đội lục quân đổ bộ, trong thời gian ngắn nhất tiếp quản thành trì, không có tiêu tốn bao nhiêu khí lực liền đánh hạ thành trì, làm cho toàn quân sĩ khí tăng vọt. Ngay lập tức, các loại an dân chính lệnh ở trong thành trì tuyên bố, làm cho nguyên bản đồng dạng sợ hai bản địa dân chúng thoáng an tâm xuống. Đợi được các tướng sĩ mở kho phát thóc, đem đủ cân đủ hai lương thực phân phát đến mỗi cái bách tính bình thường trong tay thời điểm, bản địa dân chúng mới biết rõ, nguyên lai tân quân đội đúng là đến đây giải cứu bọn họ. An dân phát lương cử chỉ nhất thời làm nổ toàn thành. Bản địa dân chúng gào gào kêu muốn tùy tùng tân quan phủ làm lụng. Người trẻ tuổi càng là muốn gia nhập trong quân đội, tùy tùng tân quan phủ cộng đồng đánh cường hào giết tham quan. Ba thành bách tính tâm tình hoàn toàn bị tiêu đốt, thoáng qua liền trở thành Hứa Ngôn trung tâm bao vây. Trận đầu kỳ khai đất thắng, làm cho bốn địa quân đội có thể nhanh chóng xây dựng bản địa dân binh. Sau đó dẫn dắt dân binh đội ngũ, dùng xe gỗ từ thuyền trên kéo xuống đại bác, hướng về những thành trì khác tấn công mà đi. Kinh Châu đường, Hứa Ngôn mang đội lại phá Giang Lăng thành. Giao Châu đường, tướng sĩ công chiếm Giao Chỉ toàn cảnh, quân tiên phong nhắm thẳng vào Phổ Hợp quận. Dương Châu bắt toàn bộ Nô quận các tướng sĩ, ở Dương Châu nhấc lên một trận to lớn chấn động. Dương Châu các nơi thế gia bị Hứa Ngôn thủ hạ hải quân thực lực toàn bộ rung động. Mới vừa trở về Lư Giang Chu Du, nghe nói Nô quận chủ thành một ngày lõm vào việc, kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Nếu như không phải tự mình đi thấy từ Nô quận chạy trốn đi ra thị tộc, chính hai từ đối phương trong miệng nghe nói các hạng chi tiết nhỏ, hắn làm sao cũng không cách nào tin tưởng. Xong xuôi, triệt để xong xuôi. Chu Du cô đơn ngã ngồi tại vị tử bên trong, hai mắt hiện ra trực. Tuy rằng còn trẻ, nhưng trong mắt cũng đã không có chiều dương giống như hào quang, chỉ còn giữ lại lão như chiều tà dáng dấp lạc tịch. Một phen suy tư sau khi, hắn lập tức trở về gia tộc mình, thu nạp các hạng vàng bạc châu báu, không cố ra trong tộc những người khác phản đối, dẫn dắt gia tộc hướng nam chạy trốn. Biết rõ Hứa Ngôn đại thế đã không thể ngăn cản hắn, phải cho gia tộc lưu lại một chút hy vọng sống. Phàm là bị trong gia tộc những người thiện cận người ngăn cản, liền muốn đối mặt vực sâu và trượng. Chu Du lại quá là rõ ràng, đường lui bị công, tất nhiên dẫn tới Tôn Kiên tiền tuyến đổ nát. Cho dù Tôn Kiên cá nhân vẫn như cũ vũ dũng, thủ hạ tướng sĩ vẫn như cũ cường thịnh, nhưng cũng không cách nào nghịch chuyển đổ nát đại thế. Không phải Tôn Kiên không lợi hại, chỉ có thể nói Hứa Ngôn kỹ thuật càng cao hơn một tầng. Toàn thể chiến lược tuyệt không là chỉ lo hành động theo cảm tình Tôn Kiên có thể so với, hoàn toàn không ở một cái tầng cấp. Chu Du mang đội nhanh chóng nam trốn, một bên trốn một bên cảm thán. Nếu như hắn không phải xuất thân thị tộc, hoặc là Hứa Ngôn không có đối với thế gia người đuổi tận giết tuyệt, nương nhờ vào quá khứ đi theo, tuyệt đối có thể thỏa thích triển khai, phát huy ra hắn toàn bộ năng lực. Nhưng hiện tại, thân là Giang Đông tứ đại thế gia người hắn, chỉ có thể dẫn dắt gia tộc chật vật chạy trốn. Lúc vậy, mệnh vậy, Chu Du vạn phần cảm khái. Hứa Ngôn thủ hạ 4 nhánh quân đội ở 4 châu phiên giang đảo hải, rất nhanh thời gian liền đem chiến hỏa thiêu lần 4 châu khu vực. Các thành bị giải cứu ra nghèo khổ bách tính cùng nông nô, nguyên bản đọc lại phẫn nộ toàn bộ phát huy được, làm cho bọn họ tùy tùng Hứa Ngôn thủ hạ các tướng sĩ điên cuồng tác chiến. Bọn họ muốn lật đổ cựu thống trị, bọn họ muốn tùy tùng tổng đốc làm ra trời đất xoay vần biến cách, bọn họ muốn quá ăn no mà cấm không bị áp bức ngày tốt. Rộng lớn khí thế ở 4 châu khu vực quân khắp thiên hạ, tinh hỏa liệu nguyên tư thế trở thành, liền cũng không còn cách nào bị ngăn cản chặn. Tin tức bắt chuyển, trải qua Dự Châu đi đến Duyện Châu. Còn ở Trần Lưu Điên cuồng công thành nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì, Tôn Kiên biết được tin tức sau, tại chỗ hai mắt bánh trừng, cứng ở tại chỗ. Một cái quan qua đến đây bẩm báo tin tức Dự Châu quan chức, Tôn Kiên vẫn nộ quát, ngươi lại nói một lần. Hung ác tiếng chất vấn, làm cho Dự Châu quan chức run lẩy bẩy. Ở Tôn Kiên ép hỏi dưới, quan chức không thể không lại lần nữa bẩm báo thật tình. Lông mày liên tục co rúm, Tôn Kiên chỉ cảm thấy trên người khí lực đột nhiên bị dành thời gian. Đúng tức, hai tay buông lỏng hắn, đem nguyên bản lôi Dự Châu quan chức vứt rơi vào địa. Chính hắn thì lại ngã ngồi về lều lớn bên trong chủ bị. Mạnh mẽ hải quân, bốn châu khu vực đồng thời bị tấn công. Uy lực và thanh thế to lớn thần bí vũ khí, liên tiếp tin tức ở đấy lòng hắn phiên giang đảo hải, làm cho Tôn Kiên tâm tình căn bản là không có cách bình tĩnh. Liên tưởng đến trên tường thành cái kia không ngừng phát uy vũ khí, lại còn có thể đặt đến to lớn tuyển trên, Tôn Kiên liền không nhịn được trên người mãnh run. Chẳng trách tới gần ở dọc bờ sông mấy tòa thành chỉ sẽ bị ung dung công phá. Bị loại kia uy lực to lớn vũ khí đánh vào trên tường thành, căn bản không thể chống đối. Chua xót từ Tôn Kiên đấy lòng tràn ngập mà lên, thời gian cực ngắn bên trong liền tràn ngập hắn toàn thân, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Vì sao? Chúng ta không có nghiên cứu chế tạo ra như vậy vũ khí. Trở nên thanh âm khàn khàn nhỉ non mà ra, Tôn Kiên phảng phất trong nháy mắt già mua 10 tuổi bình thường. Cả người phảng phất bị rút khô sức sống. Tráng trường âm thanh ở trong đại trướng không ngừng vang lên, vì sao? Cái kia hứa tặc dường như trời cao chăm sóc. Vì sao? Ta Tôn Văn Đại không có như vậy vật khí. Càng nói càng tức, Tôn Kiên tăng đứng lên, nhanh chân chạy đi trung quân liều lớn. Đứng ở ngoài trướng chợt giơ tay lên chỉ thiên, hắn giận dữ hét, lao thiên con kiếp. Ngươi nói, vì sao không quan tâm ta Tôn gia? Vì sao phải trợ giúp cái kia hứa tặc? Phẫn nộ tiếng gào muốn nổ tung lên, Tôn Kiên khí lực toàn thân phảng phất đều dùng ở gầm lên bên trong. Nhưng mà, sáng sủa bầu trời vẫn như cũ như vậy nhẹ như mây gió, căn bản không có bất kỳ đáp lại. Tôn Kiên lòng tràn đầy phẫn nộ cùng oán giận không chỗ phát tiết, chỉ có thể chặn ở trong thân thể phá hoại tâm tình của hắn cùng cơ năng. Khắc khắc cụ. Một trận ho khan, Tôn Kiên khom lưng lưng ngủ, che miệng lại hắn lấy tay ra, nhưng nhìn thấy một luồng đỏ sầm bẻ. Huyết. Đứng ở một bên bảo vệ Trình Phổ mắt thấy Tôn Kiên trong tay nhuộm đỏ, nhất thời vô cùng hoảng loạn. Nhanh, nhanh đi hoán trong quân lang trung. Hạ lệnh sau hắn tiến lên một bước, một cái nâng lảo đảo Tôn Kiên. Chúa công, ngươi đừng muốn suy nghĩ nhiều, thân thể làm trọng, nhất định phải bảo trọng thân thể a. Tôn Kiên ánh mắt tan rã, căn bản không nghe được chu vi âm thanh, vẫn như cũ chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong, một mình nỉ non. Thế gian này không công bằng, không công bằng. Hắn hứa tặc có thể, vì sao ta không được? Ta, vi phụ không cách nào cùng ngươi báo thù rửa hận vậy. Trình Phổ nhìn thấy đi theo nhiều năm Tôn Kiên lại biến thành dáng dấp như thế, tâm trạng vô cùng thống khổ.